Chương một chiều âm thanh tiệm cận, chương một chiều âm thanh tiệm cận giờ dần ba khắc, thiết ý địa thôn. Màu xanh mực màn trời buông xuống, phản phất thẩm thấu biển sâu chi mực. Đường chân trời giới hạn tại trước tờ mờ sáng sâu nhất trong yên tĩnh mơ hồ không rõ, chỉ còn lại phương xa đầu sóng xoay tròn lúc xé tan bóng đêm u lam thủy thể cùng thoáng qua tức thì lân hỏa ánh sáng nhạt. Thủy triều như một đầu thỏa mãn cự thú chậm rãi lui hơi thở, đem thiết y đi thôn bên ngoài mảng lớn bãi bùn cởi trần đi ra. Trần Nguyên đi chân đất, giữa đại băng lênh chân nhắn trên bãi bùn. Mặc dù vừa đến lập đông, nhưng bờ biển đã là có chút lạnh, mỗi một lần đặt chân, thô ráp cắt sỏi cùng sắc bén vỏ nát đều cấn đến lòng bàn chân đau nhức, hàn khí thấu xương thuận gan bàn chân thẳng hướng bên trên gọn, đánh hắn có chút sợ run cả người. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh nồng vị, hô tạp hải tảo mục nát hơi chát chát cùng gió biển mát lạnh. Hắn chút bỏ trên thân giặt hồ đến sạch sẽ vải đay thô áo ngắn, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên. Thiếu niên cơ bắp đường cong đã đơn giản hình dáng, làn da chắc chẽ, tại mờ mờ ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra khỏe mạnh con trạch. Nhưng cách đao kia cắt khó thương, nóng lạnh bất xâm dẻo dai ra chi cảnh, còn kém một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Sáng sớm hàn ý đánh tới, trên da cấp tốc kích thích một tầng tinh mịn nổi da gà, đây là khí huyết chưa có thể hoàn toàn khóa lại nhiệt độ cơ thể, thấu đạt màng da biểu hiện. Chậm rãi đánh lấy hắc thủy đoán thể quyết thức mở đầu, động tác chậm ngưng, ý đồ cảm ứng đến thể nội cái kia đình trệ đã lâu khí huyết. Mỗi một lần hô hấp đều mang băng lãnh bạch khí, trong lồng ngực khí huyết như đầm nước đọng, chỉ có thể duy trì lấy cơ sở ôn dưỡng, khó mà dung chuyển cái kia kiên cố bình cảnh. Cách hắn thức tỉnh túc tuệ đã có một tháng. Một tháng trước, hắn hay là cái kia tại trong võ quán đau khổ dãy rủa, không được tiến thêm thiên tài. Thẳng đến lần kia đột phá thất bại, một trận sốt cao để hắn mê man, khi tỉnh lại, trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều màu sắc sặc sỡ mảnh vỡ ký ức. Đó là một thế giới khác. Trần Nguyên phụ mẫu mất sớm, ra ra lôi kéo hắn sau khi lớn lên cũng rất nhanh rời đi, về sau mặc dù cũng dựa vào bản thân cố gắng có một chút việc nghiệp, nội tâm cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chỗ trống chỗ. Bây giờ thức tỉnh túc tuệ sau Trần Nguyên, không chỉ có bảo lưu lại hai đời toàn bộ ký ức cùng tình cảm, càng có được một cái hoàn chỉnh gia đình, mặc dù bình thường nhưng cũng không thiếu ấm áp. Cái này khiến hắn càng thêm trân quý một thế này người nhà, cũng càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình gặp phải khốn cảnh. Thức tỉnh trước Trần Nguyên, đúng là thiết y đi thôn bên trong khó được võ quán hạt giống. Thân thể khỏe mạnh, nhục thân gân xương da rẻ cơ sở đánh cho cực kỳ vững chắc, tại huyện thành Hát Thủy võ quán bên trong cũng coi như trung thượng chi tư. 15 tuổi lúc, trong nhà dốc hết tất cả, thậm chí mượn nhị thuốc nhà không ít tiền bạc, mới kiếm đủ học phí đưa hắn đi học Hát Thủy đoán thể quyết nóng trông hắn có thể luyện ra cái trò, vinh quang cửa nhà. Hắn cũng xác thực rất không chịu thua kém, hơn nửa năm thời gian, bằng vào không sai nhục thân nội tình cùng sung túc ăn thịt cung ứng, đem khí huyết tu luyện đến đại thành, những cái kia tư chất phổ thông, 2-3 năm cũng chưa chắc có thể thành. Tại cùng thời kỳ học đồ bên trong cũng coi như được người nổi bật, tin tức truyền về trong thôn sau, để Trần gia tại cái này làng trài bên trong có thụ hâm mộ, phụ mẫu đi đường đều mang gió. Có thể đại thành đằng sau tầng kia thật mỏng bức tường ngăn cản, phản phất thành là trời. Khí huyết cảnh đỉnh phong, cần công pháp cơ bản viên mãn, khí huyết sinh kình, điều khiển như cánh tay, như vậy mới có thể bắt đầu ma bỉ. Một bước này, kẹp chết không biết bao nhiêu võ giả. Nộ tính của hắn tại người bình thường bên trong còn có thể, nhưng ở cần lĩnh ngộ kình chi huyền diệu võ đạo bậc cửa trước, liền lộ ra giật gấu va bay. Cái kia hắc thủy đoán thể quyết bên trong vận kình pháp môn buộc khí huyết như ông triều, phát nhất niệm giống như dâng lên hắn lật qua lật lại luyện, khí huyết trào lên nhưng thủy chung như năm bẻ bảy mảng, khó mà ngưng tụ cái kia một tia linh động kình lực. Võ quán giáo viên cũng chỉ điểm qua mấy lần, nói lời kình không phải lực cũng, chính là khí chi ngưng tụ, ý chi bừng bừng phân chấn, nhưng hắn nghe được như lọt vào trong sương mù, từ đầu đến cuối không được nó cửa mà vào. Nguyên một năm không được tiến thêm. Lo nghĩ, không cam lòng, còn có với người nhà tha thiết ánh mắt xấu hổ, ngày đêm đau khổ hắn. Võ quán sư minh đệ ở giữa ẩn ẩn chế giễu ánh mắt, cùng thời kỳ học đồ dần dần đuổi kịp chính mình, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Vì tìm kiếm đột phá cơ hội, có thể là vì dung nhập vòng tròn, hắn không ngừng hướng trong nhà yêu cầu tiền bạc, đi giao hảo những khả năng kia có môn lộ sư mình, mua những cái kia nghe nói có thể phụ trợ cảm ngộ đắt đỏ tắm thuốc bao. Vốn cũng không dồi dào ngư dân, càng là bởi vậy đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phụ mẫu ngày đêm vất vả, muội muội tiểu Lý tại bờ biển nhặt vỏ sò tôm cua đổi điểm này tiền đồng cũng đều vụng trộm kín đáo đưa cho hắn. Mà hắn ở trong nhà, vẫn như cũ duy trì lấy phần kia thiên tài thể diện, để người nhà có thể chống đỡ hắn lâu hơn một chút, nhưng hắn cũng biết, nếu như không có khả năng mau chóng đột phá, trong nhà không có khả năng mỗi năm duy trì hắn tại võ quán chi tiêu. Thẳng đến một tháng trước, có lẽ là luyện công quá độ nóng nội, lại có lẽ là tâm thần hao hết, tại một lần cưỡng ép trùng kích cửa ải vận may máu xóa loạn, sốt cao ngất đi. Tỉnh nữa lúc đến, đã là hai đời hợp nhất. Cái này một tháng đến, hắn một bên thích ứng lấy ký ức dung hợp mang tới biến hóa, một bên yên lặng quan sát, không về mặt tu luyện tùy tiện làm việc. Mỗi ngày kiên trì rèn luyện khí huyết, tuy không tiến triển, nhưng cũng có thể thành thục hơn đối với khí huyết tiến hành điều khiển. Càng quan trọng hơn là, đang thức tỉnh một khắc này, hắn sâu trong thức hải, nhiều một mặt phong cách cổ xưa bia đá triều thì bi. Thân bia đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, phía trên có tự nhiên tạo ra huyền ảo đường vân, như nước thủy triều lên triều rơi, tuần hoàn không thôi. Trên mặt bia biểu hiện ra mấy hàng tin tức, cảnh giới, khí huyết cảnh đại thành 79, 100 công pháp, hắc thủy đoán thể quyết tinh thông triều vận điểm, 63, 100 thông qua bi văn truyền lại tin tức, Trần Nguyên minh bạch cái này triều tịch bi diệu dụng, kiên trì mỗi ngày tu hành, thổ nạp, có thể tích lũy một chút triều vận, như tự thân hoặc gia tộc làm ra hữu ích tại tăng lên địa vị danh vọng sự tình, thì có thể đạt được càng nhiều triều vận điểm. Đầy trăm điểm liền có thể sử dụng, một lần trướng triều một lần thủy triều xuống, giao thế luân hồi. Trướng triều lúc sẽ tuân ra đại lượng sinh mệnh tinh khí phụ trợ đột phá, thối triều lúc thì có thể nhặt bảo vật thậm chí là tương lai thiên cơ tin tức, nhưng như là ngư dân đi biển bắt hải sản nhặt hàng, cũng không xác định có thể được đến cái gì. Cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Cái này một tháng đến, hắn trừ thường ngày tu luyện tích lũy một điểm kia triều vận bên ngoài, càng dụng tâm hơn quan sát, tìm kiếm có thể nhanh chóng tích lũy triều vận cơ hội. Chuyển cơ phát sinh ở hôm qua. Cha Trần Đại Hải dẫn đầu thuyền đánh cá trở về, thu hoạch tương đối khá, theo quy củ phân lấy lúc, nhà mình phân đến hai đôi mẫu mỡ ngân đào ngư. Mẫu thân Lâm Tam Nương mừng khấp khởi mà chuẩn bị cho nhi tử bổ thân thể. Trần Nguyên lại chú ý tới đồng tộc thất thúc công nhà thuyền đánh cá đoạn thời gian trước bị đá ngầm phá vỡ lỗ lớn, ngay tại tu bổ, luôn luôn nghèo khó bọn hắn mấy ngày nay gần như nghèo rất mồm hơi, trong nhà già trẻ đói đến xanh xao vàng bọn. Tâm tư hắn khẽ động, liền chủ động thuyết phục mẫu thân, đem bên trong một đôi ngân đao ngư tặng cho thất thúc công nhà. Một cử động kia, để thất thúc công một nhà cảm động đến rơi nước mắt, liên thanh tán dương Nguyên ca nhi nhân nghĩa, tương lai tất có tiền đồ. Ngay ở một khắc đó, trong thức hải của hắn triều tịch bì bỗng nhiên hơi động một chút, phía trên nguyên bản chậm chạp tăng trưởng triều vận điểm số, lập tức từ 95, 100 nhảy lên đến 100, 100. Quả là thế. Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Cái này trăm điểm triều vận, đủ để kích phát một lần trúng triều. Giờ phút này, đứng tại thối triều sau trên bãi bùn, Trần Nguyên tâm thần chìm vào thể nội, quan tưởng mặt kia triều tịch bi. Cảnh giới, khí huyết cảnh đại thành 79, 100 công pháp, hát thủy đoán thể quyết tinh thông triều vận điểm, 100, 100 có thể dẫn động trướng triều là lúc này rồi. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nén xuống kích động trong lòng, dùng ý niệm chạm đến cái kia trướng triều tuyển hạng. Ông cũng không kinh thiên động địa dị tượng, nhưng hắn quanh thân trong vòng ba thước không khí tựa hồ hơi run rẩy một chút. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được, ôn hòa nặng nề sinh mệnh tinh khí, từ trong hư vô tuôn ra, cũng không phải là thô bạo con chú, mà là như xuân triều giống như chậm rãi dung nhập tứ chi bách hải của hắn, làm dịu kinh mạch cùng khí huyết. Cỗ này tinh khí phẩm chất cực cao, viễn siêu võ quán cung cấp những cái kia phổ thông ăn thịt huyết khí, cấp tốc bị thân thể của hắn hấp thu, nguyên bản đỉnh trệ khí huyết bắt đầu sinh động, tự động gia tốc vận chuyển. Càng kỳ diệu hơn chính là, nương theo cỗ này tinh khí mà đến, là một cỗ huyễn hoặc khó hiểu ý cảnh. Hắn phảng phất không còn là đứng tại băng lãnh trên bãi bùn thiếu niên, mà là thần hồn xuất hiếu, dung nhập vô biên hán hải. Hắn nhìn đến mặt trăng lên mặt trời lặn, lực hút liên lụy, vô cùng mênh mông nước biển như thế nào từ gợn sóng bắt đầu xúc tích lực lượng, như thế nào từ cuộn cuộn sóng ngầm đến gợn sóng dần dần lên, cuối cùng như thế nào hóa thành bãi sơn đảo hải, tràn trề không gì chống đỡ nổi thao thiên cự lãng. Đây không phải là man lực chống chất, mà là một loại ẩn chứa thiên địa vận luật thế là chập trùng ngưng tụ tiến lên hoàn mỹ diễn dịch, ý cảnh này lại cùng hắc thủy đoán thể quyết bên trong khẩu quyết ẩn ẩn hô ứng. Tại cỗ này ý cảnh bao phủ xuống, hắn đối tự thân khí huyết cảm giác bị phóng đại đến cực hạn. Đi qua cảm ứng bên trong khí huyết, chỉ là một đoàn mơ hồ mà sao động năng lượng, có thể thúc đẩy bọn chúng chạy xiết, lại khó mà tinh tế điều khiển, càng đừng đề cập từ đó để luyện ra cái kia linh động tinh lực. Giờ phút này, tại ý cảnh này chiếu rọi, ngày xưa hắc thủy đoán thể quyết khẩu quyết bên trong những cái kia tối nghĩa khó hiểu ghi chép, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên lai, ôm triều cũng không phải là lấy tay đi ôm, mà là lấy ý niệm bắt chước triều tịch tối lui chi thế, sắp tán giật khí huyết kiểm chế gom, xúc ở đan điền khí hải. Dâng lên cũng không phải man lực trùng kích, mà là ý niệm dẫn động, như thủy triều dao động tự nhiên phát sinh, đem tích xúc lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra đi, cái kia bộc phát ngưng tụ cực điểm, chính là kình lực chỗ. Hắn phúc trí tâm linh, vô ý thức bắt đầu bắt chước ý cảnh kia bên trong thủy triều vận luật, đi nếm thử khu động thể nội bởi vì từ bên ngoài đến tinh khí mà mênh mông khí huyết. Ý niệm khẽ nhúc nhích, quan tưởng thủy triều thối lui, dẫn đạo khí huyết tùy theo thu liễm, không còn tán ở tứ chi, mà là hướng vùng đan điền chậm rãi hội tụ. Khí huyết mới đầu cũng không nghe lời, vẫn như cũ quán tính phồng lên, nhưng ở cái kia từ bên ngoài đến tinh thuần tinh khí cùng huyền diệu ý cảnh song trọng phụ trợ bên dưới, bọn chúng bắt đầu một chút xíu thuận theo Trần Nguyên ý niệm, như là bị vô hình đê đập thúc, dần dần thu nạp. Một lần thất bại thu liễm, hai lần vụng về tụ lực. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong đó, quên đi rét lạnh, quên đi thời gian. Thân thể của hắn có chút chập trùng, hô hấp tiết tấu cũng biến thành kéo dài mà giàu có vận luật. Triều tịch bi độ nhập tinh khí đang chậm rãi tiêu hao, thôi động khí huyết của hắn tổng lượng vững bước kéo lên. 83, 100085, 100088, 100. Thân thể khẽ chấn động, khí huyết càng phát ra tràn đầy sinh động, nhưng đối với Trần Nguyên tới nói, con số tăng lên phản tại kỳ thứ, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại đối với cái kia tiêu kình lực bắt cùng ngưng tụ bên trên. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, khi từ bên ngoài đến sinh mệnh tinh khí tiêu hao gần nửa lúc, hắn cảm thấy tay cánh tay trong kinh mạch khí huyết không còn là tản mạn một mảnh, mà là tại cao độ ngưng tụ sau, sinh ra một tia hoàn toàn khác biệt cảm nhận, càng ngưng tụ, càng linh động, ẩn chứa một cỗ tính xuyên thấu lực lượng. Cái này tia lực lượng rất nhỏ lại chân thực tồn tại, như thủy triều bên trong mạch nước ngầm, ẩn giấu năng lượng to lớn. Ngay tại lúc này, ý niệm của hắn lại cử động, quan tưởng triều cường bành trướng, oanh kích đáng ngầm. Trên cánh tay thu liễm khí huyết trong nháy mắt như đạt được hiệu lệnh quân đội, từ đan điền khí hải bỗng nhiên bộc phát, dọc theo kinh mạch thẳng sâu năm đấm. Lần này, không còn là tán loạn khí huyết tràn đầy, cái tia tân sinh đặc biệt kinh lực được thành công dẫn đạo, hội tụ ở quyền phong phía trên. Mặt ngoài nằm đấm, một vòng cực kỳ nhạt ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, quyền phong không khí chung quanh tựa hồ có chút bóp méo một chút, phát ra cực kỳ nhỏ bù bù. Cũng không phải là đơn giản khí huyết tràn đầy mang tới hồng quang, mà là cao độ ngưng tụ, ngập mà không phát, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén cảm giác lực lượng. Kinh lực, mới sinh khí huyết kinh lực. Thành công. Trần Nguyên chậm rãi thu quyền, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức tại thanh lãnh sáng sớm trong không khí ngưng tụ thành một đạo thức dài luyện không, thật lâu không tiêu tan. Đây là khí huyết dồi dào, khống chế tinh vi biểu hiện. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, đó là tâm thần cùng khí huyết song trọng tiêu hao kết quả. Nhưng hắn trong mắt lại lóe ra trước nay chưa có minh nộ cùng vui sướng qua mang. Thể nội cái kia tia tân sinh kinh lực mặc dù yếu ớt, lại như hạt giống giống như cắm rễ, tự hành chậm rãi lưu chuyển, từ dưỡng quyền phong bộ vị mẳng ra, mang đến từng tia cảm giác tê dại, đây là sắp bắt đầu ma bị dấu hiệu. Cái này trăm điểm triều vận đổi lấy chướng triều mang tới không chỉ là khí huyết tích lũy, càng quan trọng hơn là cái kia mấu chốt ý cảnh để hắn nhất cử hiểu được khí huyết sinh kình quan thiếu, chân chính bước vào ma bị cảnh cửa lớn. Nguyên lai hơn năm khổ công lại không nhìn thấy nửa điểm hy vọng sự tình, hắn mượn triều tịch bi chi năng, một khi công thành. Triều tịch bi bên trên tin tức cũng đã đổi mới, cảnh giới, khí huyết cảnh đỉnh phong 97, 100 công pháp, hắc thủy đoán thể quyết viên mãn khí huyết sinh kình, kình lực có thể ngưng tụ tại một chút. Triều vận điểm, nam, 100 tu vi đột phá năm hắn đối với lần tiếp theo tích đầy triều vận, mở ra thối triều lúc có thể nhặt bảo vận, tràn đầy cực lớn chờ mong. Lúc này, cách đó không xa đá ngầm trong khe hở, truyền đến tất sột soạt tiếng vang. Mấy cái lớn chừng bàn tay, tương tự viên hầu lại kéo lấy một đầu bóng ánh đuôi tôm hơi mở vật nhỏ, thò đầu ra nhìn bò lên đi ra. Bọn chúng có gần như trong suốt thân thể, có thể mơ hồ nhìn thấy nội bộ lưu động màu lam nhạt dịch thể, một đôi đậu xanh lớn con mắt nhanh như chớp chuyển động, tràn ngập tò mò cùng cảnh giác, chính là gần biển thường gặp cấp thấp tinh quái hải hầu tử. Bọn chúng đối với huyết khí mẫn cảm, hiển nhiên là bị Trần Nguyên tán phát khí tức hấp dẫn mà đến. Hắn liếc qua những cái kia tại đá ngầm ở giữa nhảy vọt tiểu tinh quái, không để ý đến. Những này vô hại vật nhỏ, cũng là bờ biển sinh hoạt một bộ phận. Nguyên Ca Nhi quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ mang theo vội vàng cùng hưng phấn, từ xa mà đến gần. Lại là đường đệ Trần Hòa dẫn theo một chiếc dầu cá phong đăng, chậm rãi từng bước chạy tới, khắp khuôn mặt là hưng quang, ca. Ngươi tại sao lại sáng sớm chạy tới luyện công? Mau trở về, a gia thuyền của bọn hắn trở về rồi. Nhìn ngấn nước chìm rất, khẳng định đánh đến hàng lớn. Trần Nguyên đệ xuống kích động trong lòng, trên mặt lộ ra phù hợp tuổi tác dáng tươi cười, trầm ổn đáp, biết, cái này trở về. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia mới sinh lại phun trào không thôi khí huyết kinh lực, trong lòng vạn phần an tâm. Lực lượng này chính là hắn tại thế giới này sống yên phận điểm xuất phát. Còn gì nữa không? Trần Hòa xích lại gần mấy bước, hương phấn mà hạ giọng, phảng phất sợ bị gió biển nghe đi. Nghe nói đánh đến một đầu kim tuyến điêu. Mang cá bên cạnh có kim tuyến loại kia, ngày nót tương mừng. Trương lão bà đầu nói qua, cái đồ chơi này gan, đối luyện võ người thế nhưng là đại bổ. Kim tuyến điêu. Trần Nguyên trong lòng đống nhiên ngảy một cái. Võ quán giáo viên giảng bài lúc cũng đề cập qua, cá này hiếm thấy, sinh tại nước sâu đá ngầm ở giữa, nó cá gan chất chứa đặc thù tinh khí, chính là vững chắc mới sinh kinh lực, rèn luyện thể phách tuyệt hảo tư bộ phẩm, đối cứng đột phá võ giả rất có ích lợi, có giá trị không nhỏ. Thường thường chỉ có trong thành tiệm thuốc lớn ngẫu nhiên mới có bán. Cái này kim tuyến điêu, tới quá là thời điểm. Hắn hít sâu một cái thanh lãnh mà tràn ngập hy vọng không khí, vô Trần Hòa bà bay, đi, về nhà. Huynh đệ hai người, một trước một sau, đạp trên dần dần sáng tỏ ánh nắng ban mai, hướng về làng trại đi đến. Chương 2 Kim Lân Hóa Rồng bắt đầu ma bị chương 2 Kim Lân Hóa Rồng bắt đầu ma bị ánh nắng ban mai mờ mờ, xua tán đi bờ biển sương mỏng, Thiết Ý đi thôn dần dần tỉnh lại. Trần Nguyên cùng Trần Hòa đuổi tới thôn đông đầu bến tàu nhỏ lúc, nơi này đã là tiếng người huyên áo. Mười mấy đầu thuyền đánh cá tựa ở đơn sơ một sạn cạnh cầu, các ngư dân đang bể bộn lục đem cá lấy được vận chuyển lên bờ. Ngân quang lóng lánh hải ngư tại giỏ bên trong nhảy lên, trong không khí tràn ngập nồng đậm biển mùi tanh cùng thu hoạch vui sướng. A gia, đại bá. Trần Hòa liếc mắt liền thấy được người trong nhà, hương phấn mà phất tay. Trần Nguyên phụ thân Trần Đại Hải đang cùng một người lao hán cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái đặc chế thùng gỗ đặt lên bờ. Lao hán kia chính là Trần Nguyên tổ phụ Trần Thiết Mao, mặc dù tuổi gần lục tuần, râu tóc đã thấy hoa râm, nhưng thân thể y nguyên thẳng tắp. Màu đồng cổ trên khuôn mặt khắc đầy phong sương cùng sóng biển vết tích, một đôi mắt phảng phất có thể xuyên tấu hải vụ. Hắn nhưng là Thiết Y thì thôn nhất có kinh nghiệm lao thuyền trưởng. Nguyên Ca Nhi, cùng A Hòa đứng một bên đi, đừng vướng bận. Trần Đại Hải cũng không ngẩng đầu lên phân phó, thanh âm trầm ổn hữu lực. Hắn đã là tuổi 40, nhiều năm trên biển lao động để toàn thân hắn cơ bắp sôi sục, khí huyết thịnh vượng, dù chưa chính thức nhập võ đạo, nhưng cũng luyện qua chút thô thiển cường thân công phu, bình thường 3 năm tên hán tử gần không được thân. Trần Nguyên lên tiếng, lôi kéo hưng phấn đường đệ Trần Hòa lui sang một bên, ánh mắt lại rơi tại cái kia bị cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp cẩn thận trên thùng gỗ. Trong thùng bọt nước cuộn cuộn, một đôi hình thể cực đại, lân phiến tại dần sáng ánh nắng ban mai bên dưới lóe ra mỹ lệ quang trạch điêu ngư ngay tại trong đó ra sức dãy rủa. Làm người khác chú ý nhất là nó thai đóng hậu phương, đạo kia vô cùng rõ ràng, tựa như dùng kim phấn miêu tả ra dây nhỏ. Thật sự là kim tuyến điêu, trung quanh vang lên một mảnh đè nén kinh hô cùng hâm mộ nghị luận. Gia Trần gia lần này quá may mắn, cái đồ chơi này trong thành đại lao gia mới ăn đến lên đi. Nghe nói đối với người luyện võ là đại bộ a, Nguyên Ca Nhi vừa vặn cần dùng đến. Trần Thiết Mao nâng người lên, lau bệt mồ hôi, trên mặt có chút không đè nén được vui mừng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, âm thanh vang dội vượt trên ồn ào, đoàn người đừng mây quanh, mau đem nhà mình hàng chuyển về đi thu thập, Hải tử, đem cái này thùng nhấc về nhà, dùng nước chạy cẩn thận thôi. Ai? Trần Đại Hải đáp, cùng Trần Thiết Mao cùng một chỗ nâng lên nặng nề thùng gỗ, bộ pháp vững vàng hướng trong nhà đi đến. Trần Nguyên cùng Trần Hòa vội vàng đuổi theo. Trên đường về nhà, Trần Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia tân sinh khí huyết kinh lực, như dòng nước ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, tự dưỡng toàn thân. Hắn tận lực chậm dần hô hấp, dựa theo đã viên mãn hắc thủy đoán thể quyết thử nghiệm đi càng tinh tế hơn khống chế cái này tia kinh lực, để nó trở nên càng thêm thuần thục, linh động. Trần gia tiểu viện rất nhanh tới. Đây là một chỗ điển hình ngư dân rất nhỏ, không lớn, nhưng dọn dẹp gọn gàng. Dưới mái hiên treo lưới đánh cá cùng làm hàng hải sản, trong không khí tung bay nhàn nhạt tanh nồng cùng khói bếp hương vị. Mẫu thân Lâm Tam Nương cùng tổ mẫu Trương Thị đã nghe đến tin tức ra đón. Lâm Tam Nương bên hông còn buộc lên tạp dề, trên tay dính lấy một chút bột mì, hiển nhiên là ngay tại chuẩn bị điểm tâm. Quanh năm vất vả tại khỏe mắt nàng lưu lại tế bàn, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ thanh tú, giờ phút này trên mặt viết đầy chờ mong cùng kích động. Tổ mẫu Trương Thị thì chống một cây mài đến bóng loáng trúc trượng, lưng hơi quẳng, nhưng tinh thần đầu rất tốt. Nàng là trong nhà thương yêu nhất Trần Nguyên người, từ nhỏ đến lớn, có chút món gì ăn ngon luôn luôn bụng trộm kín đáo đưa cho cái này trưởng tôn. Vừa đầy 7 tuổi muội muội Trần Tiểu Lý cũng giống chỉ tiểu hồ điệp một dạng từ trong nhà nhảy cả từng chạy đến, tò mò điểm lấy chân muốn đi nhìn trong thùng cái kia vật hi hãn. Đại ca đại ca, có phải hay không bắt được bảo bối cá? Tiểu Lý, chạy chậm chút. Lâm Tam Nương liền vội vàng kéo nữ nhi, chính mình cũng không nhịn được thăm dò đi xem thùng gỗ kia, nhìn thấy cái kia chói mắt kim tuyến lúc, nàng hô hấp đều dồn dập mấy phần, nhìn về phía nhi tử ánh mắt tràn đầy nóng rực chờ đợi. Nguyên ca nhi, con cá này gần mẹ, không đổi. Trần Nguyên mở miệng, hắn biết do cái này kim tuyến điêu có giá trị không nhỏ, trước tiên đem nó sắp xếp cẩn thận. Con cá này là lưu là bán, còn phải A gia cùng cha quyết định. Ánh mắt của hắn đảo qua trong viện nghe tiếng đi ra những người khác. Nhị thúc Trần Đại Giang cùng nhị thẩm Chu Thị cũng từ nhà mình cái kia nửa bên trong viện đi tới. Trần Đại Giang tại trên trấn cá hàng đi làm phòng thu chi, làm người khôn khéo, thường mặc một bộ hơi cũ trưởng sang bằng vải xanh, lộ ra cùng bình thường ngư dân khác biệt. Nhị thẩm Chu Thị thì đi theo phía sau hắn, trong tay còn nạp lấy đế giày, giờ phút này cũng kho nén hiêu kỳ. Trần Thiết Mao tán thưởng nhìn trưởng tôn một chút, đứa nhỏ này trải qua này một bệnh, tựa hồ càng lộ vẻ trầm ổn hiểu chuyện. Nguyên ca nhi nói đúng. Biển cả, đem thùng phóng tới chỗ thoáng mát, từ từ đổi nước giếng nuôi, cái này kim tuyến điêu rời biển sâu, sống không được bao lâu, chậm nhất đêm nay liền phải xử lý. Hắn vừa nhìn về phía Trần Nguyên, mắt sáng như đuốc, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Nguyên ca nhi, ta xem ngươi hôm nay khí huyết đặc biệt tràn đầy, ánh mắt trong trẻo nội bẩn, hô hấp cũng càng là kéo dài. Thế nhưng là trên tu vi có đột phá, lao thuyền trưởng kinh nghiệm phong phú, mặc dù không thông cao thâm võ đạo, nhưng nhìn người kỹ năng cơ bản vẫn phải có, nhất là đối với cái này ký thác kỳ vọng trưởng tôn, quan sát càng là cẩn thận. Trần Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, biết không đạt được, vừa vặn mượn cơ hội này bộ phận thẳng thắn. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt thích hợp lộ ra một chút kiềm chế hương phấn cùng. Về A gia, tôn nhi sáng nay tại bãi bùn luyện công, chợt có nhận thấy phúc trí tâm linh, mò tới cái kia khí huyết sinh kinh bậc cửa, kinh lực đã có thể sơ bộ ngưng tụ. Hắn chưa hề nói đã triệt để đột phá đến đỉnh phong, chỉ nói là sờ đến bậc cửa, lưu lại chút chỗ trống. Cái gì? Lời vừa nói ra, trong tiểu viện lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lập tức buộc phát ra vui mừng lớn hơn. Lâm Tam Nương khăn lau trong tay rơi trên mặt đất, thanh âm phát run, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Nguyên mà, ngươi nói là sự thật? Ngươi thật luyện được tình lực? Nàng thế nhưng là rõ ràng nhất nhi tử hơn một năm nay kẹt tại một bước này có bao nhiêu khó chịu, trong nhà vì thế tiếp nhận bao lớn áp lực, chính nàng lại vụng trộm lau bao nhiêu lần nước mắt. Trần Đại Hải bỗng nhiên xoay người, đại thủ một phát bắt được Trần Nguyên bà bay, lực đạo to đến để Trần Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng hắn cảm nhận được chỉ có phụ thân cái kia cơ hồ yếu dần xuất lai kích động cũng không dám tin. Hảo tiểu tử, ngươi nói rõ ràng là thật thành, không phải là ảo giác. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút khàn khàn. Nhị thúc Trần Đại Giang bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt lập tức chất đầy khoa trương dáng tươi cười, thanh âm đều tăng lên, ai nha nha. Đại hỷ sự, thiên đại hỷ sự a. Ta liền nói chúng ta Nguyên ca nhi là trời sinh luyện võ vật liệu, trước đó chỉ là hỏa hầu chưa tới, tiềm lòng tại uyên. Đại ca, cha, đây chính là chúng ta già Trần gia thay đổi địa vị dấu hiệu a. Hắn lời nói này đến cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt lại cực nhanh liếc qua cái kia chứa kim tuyến điêu thùng gỗ. Nhị thẩm Chu thị cũng phụ họa cười, nhưng dáng tươi cười hơi có vẻ phức tạp, trong tay thêu thùa đều chậm lại. Tổ mẫu Trương thị đã run rẩy đi qua đến, giữ chặt Trần Nguyên tay, hốc mắt phím hồng, gấp vừa nói lấy, "Tốt, tốt. Ta Nguyên ca nhi có tiền đồ, ta liền biết Trần Thiết Mao chấn định nhất." Nhưng run nhẹ nhẹ sợi râu cùng tình quang trong mắt bại lộ nội tâm của hắn thao thiên cự lãng. Hắn trầm giọng nói, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Nguyên ca nhi, ngươi ngay tại trong nội viện này diễn luyện một chút, để A gia nhìn xem." "Là, A gia." Trần Nguyên đi đến trong sân, nín hơi ngưng thần. Hắn tận lực khống chế cường độ, chỉ điều động ước chừng 7-8 phần tân sinh kia kinh lực, ý niệm tập trung, dẫn động vùng đan điền cái kia kinh lực, chậm rãi một quyền hướng về phía trước đánh ra. Quyền phong chỗ, không khí lần nữa phát ra cái kia nhỏ không thể thấy lại thiết thực tồn tại bù bù, một vòng cực kỳ nhạt ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù yếu ớt, nhưng này trong nháy mắt ngưng tụ sắc bén khí tức cũng không giống với phổ thông khí huyết tràn đầy cảm giác áp bách, không giả được. Kinh lực, thật là kinh lực hiện ra bên ngoài. Trần Đại Hải kích động gầm nhẹ một tiếng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trùng điệp vỗ vỗ bắp đùi của mình. Nhi tử hơn một năm nay tích tụ, trong nhà khói mù cùng nặng nề kỳ vọng, phản phất đều bị một quyền này đánh tan, trong lòng của hắn đọc lại đã lâu đại thạch, rốt cục rơi xuống đất. Tốt, tốt, tốt. Trần Thiết Mao nói liên tục ba chữ tốt, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái lâm ly dáng tươi cười, nếp nhăn đều giãn ra. Khí huyết sinh kình, chỉ nửa bước liền bước vào ma bị cảnh cửa lớn, tốt. Ta Trần gia nhất định có thể ra một cái chân chính quân nhân. Vinh quang cửa nhà. Lâm Tam Nương đã vui đến phát khóc, quay mặt qua chỗ khác dùng tạp dề vụng trộm lau nước mắt, bà vai có chút run run. Tổ mẫu Trương thị càng là ôm trầm Trần Nguyên, tâm can nhục đều, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Nhị thúc Trần Đại Giang nhãn châu xoay động, lập tức tiến lên một bước, thanh âm vang dội nói: "Cha, đại ca, đây chính là Song Hỷ Lâm môn A Nguyên ca nhi đang sắp đột phá, chính là cần đại bổ vững chắc cảnh giới, trùng kích ma bị thời điểm then chốt. Cái này kim tuyến điêu tới có thể nói là thiên ý, còn có cái gì có thể do dự? Tự nhiên là lưu cho Nguyên ca nhi dùng. Nhà chúng ta có thể hay không thay đổi địa vị, coi như nhìn Nguyên ca nhi." Hắn lời nói này đến chém đinh chặt sắt, hoàn toàn đứng ở gia tộc lợi ích độ cao, đã biểu thái, lại đột hiện Trần Nguyên tầm quan trọng, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Trần Thiết Mao cùng Trần Đại Hải liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không có chút nào do dự quyết đoán. Đại Giang nói đến có lý. Trần Thiết Mao giải quyết dứt khoát, giọng nói như trung đồng, cái này kim tuyến điêu, không bán, đêm nay liền lấy cá gan, cho Nguyên Ca Nhi bổ thân thể, trợ hắn triệt để vững chắc cảnh giới, còn lại thịt cá, hảo hảo nấu canh, cả nhà đều dính được nhờ, bồi bổ khí huyết. Tạ ơn A gia, tạ ơn cha, tạ ơn nhị thúc. Trần Nguyên trong lòng dòng nước ấm phun trào, trịnh trọng hướng các trưởng bối hành lễ. Người trong nhà, ta thật yêu. Trần Đại Hải dùng sức vô vô nhi tử cõng, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng tự hào, luyện thật giỏi là được. Là đêm, Trần gia nhà bếp tươi sáng, đầy viện phiêu hương. Trần Thiết Mao tự mình động thủ, xử lý cái kia đôi chân quý kim tuyến điêu. Viên kia lớn chừng trái nhãn, hiện lên màu ám kim, tản ra kỳ dị thanh hương cá gan bị coi chừng lấy ra, lập tức để Trần Nguyên liền ấm nước sôi ăn vào. Cá gan vào bụng, lúc đầu nơi đắng, lập tức hóa thành một cỗ bàng bạc lại dị thường ôn hòa nhiệt lưu, trong nháy mắt tản vào toàn thân. Cỗ nhiệt lưu này cùng hắn thể nội tân sinh khí huyết kình lực gặp nhau, lại như nước sữa hòa nhau giống như, nhanh chóng bị kình lực hấp thu, đồng hóa. Cái kia tia nguyên bản còn có chút yếu ớt kình lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn mạnh, ngưng thực, vận chuyển lại càng thêm trôi chảy tự nhiên, điều khiển như cánh tay. Cùng lúc đó, mênh mông dược lực cũng không ngừng, thôi động hắn vốn là đạt tới đỉnh phong khí huyết hướng về chân chính ma bị chi cảnh phát khởi sau cùng trùng kích. Trần Nguyên không dám thất lễ, lập tức trở về đến chính mình đơn sơ lại chỉnh tề trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, toàn lực vận chuyển đã viên mãn hắc thủy đoán thể quyết dẫn dắt đến cỗ này cường đại dược lực. Sâu trong thức hải, triều tịch bi huyền ảo ý cảnh dư bị còn tại. Hắn quan tưởng thể nội khí huyết như trăng bên dưới triều cường, sôi trào mãnh liệt, tại cái kia kim tuyến điêu gan dược lực bàng bạc thôi thúc dưới, trước kia chỗ không có tình thế cọ rửa kinh mạch, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, màng da xương cốt. Cái kia tia đã lớn mạnh kinh lực thì như thủy triều bên trong giao long, vui sướng tới lui, điên cuồng thôn phệ lấy tinh thuần dược lực, trở nên càng phát ra trắng kiện, cường hãn, linh động. Khí huyết tại kéo lên, 98, 100, 99, 100, cho đến 100, 100. Khí huyết cảnh triệt để viên mãn không tì vết. Kim tuyến điêu gan dược lực vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt. Cái kia lớn mạnh đến cực hạn khí huyết kinh lực, một cách tự nhiên bắt đầu hướng thân thể quanh thân màng ra, phát khởi trùng kích. Ma bị cảnh, tên như ý nghĩa, chính là lấy cô đọng khí huyết kinh lực, lặp đi lặp lại ma luyện đánh toàn thân màng ra, đẩy thô tổn tinh, khiến cho cứng cỏi như cách, đao kiếm có thương, là vì võ đạo trúc cơ bắt đầu. Giờ phút này, Trần Nguyên thể nội kinh lực liền tự động bắt đầu quá trình này. Bọn chúng như là vô số thật nhỏ triều tịch cối xay, lại như là ẩn chứa thiên địa vận luật cơn sóng, từng lần một, không biết mệt mỏi cọ rửa, thấm vào, nghiền ép lấy màng ra. Một cú kịch liệt, phản phất bị vô số thô giáp cắt đá tinh tế rèn luyện đau đớn từ toàn thân mỗi một tấc dưới làn da truyền đến, rất nhỏ lại ở khắp mọi nơi. Nhưng nương theo lấy cơn đau đớn này, là màng da tại kinh lực rèn luyện bên dưới truyền đến vô cùng rõ ràng cường hóa cảm giác, tê dại cùng nhói nhói xen lẫn. Ma bị cảnh, chính là muốn mài rơi phàm thai mềm yếu, chính là mài ra cương cân thiết cốt bước đầu tiên. Trần Nguyên bảo vệ chặt tâm thần, ý thủ đan điền, cắn răng nhận thụ lấy cái này phá cảnh thuế biến phải qua khổ. Đồng thời, hắn kiệt lực dẫn dắt đến kinh lực, ý theo hắc thủy đoán thể quyết bên trong ghi lại ma bị lộ tuyến, khiến cho phân bố càng đều, hiệu suất cao hơn, tận khả năng giảm bớt không cần thiết tiêu hao. Không biết qua bao lâu, khi kim tuyến điêu gan cuối cùng một tia dược lực bị triệt để hấp thu chuyển hóa lúc, cái tia toàn thân sẽ rách rèn luyện giống như đau đớn giống như nước thủy triều chậm rãi rút đi. Thay vào đó là một loại hoàn toàn mới, căng cứng mà tràn ngập kinh người tính bền dẻo kỳ lạ cảm giác, phản phất toàn thân bị một tầng vô hình lại cứng cỏi không gì sánh được màng nước nơi bao bọc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong hắc ám trong mắt tinh quang trầm tĩnh, như sao ban đêm lấp lóe. Hắn cúi đầu nhìn hướng cánh tay của mình làn da, mặt ngoài nhìn như cũng không có bao nhiêu dị dạng, nhưng dùng ngón tay dùng sức vừa bấm, lại có thể cảm nhận được màng da phía dưới cái tiêu kinh người tính bền dẻo phản hồi, xa không phải dị vãng nhưng so sánh. Tâm niệm vừa động, khí huyết kinh lực một cách tự nhiên bao trùm bàn tay, một vòng so trước đó càng thêm thâm thúy cô đọng ánh sáng màu đen chợt lóe lên, ngưng tụ trình độ cùng ẩn chứa bí lực, viễn siêu khí huyết cảnh lúc. Cảnh giới, ma bị ca nhựa thành năm, 100 công pháp, hắc thủy đoán thể quyết viên mãn, khí huyết viên mãn, kinh lực tự phát ma bị, chính thức bước vào ma bị cảnh. Màng da tính bền dẻo cùng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, kinh lực cường độ cùng tổng lượng rõ rệt gia tăng. Cùng lúc đó, trong thức hải yên lặng triều tịch bi lần nữa khẽ chấn động, nổi lên gợn sóng. Triều vận hay không gia tộc đồng lòng, dốc sức tương trợ, võ đạo phá cảnh, uy danh sơ hiển. Trước mắt triều vận, 25, 100 cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, cứng cỏi màng da cùng trong thức hải tăng trưởng triều vận, Trần Nguyên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra rất nhỏ lại hữu lực đôm đốt âm thanh, một cỗ tự tin tự nhiên sinh ra. Kim Lân không phải là vật trong ao, vừa gặp sóng triều liền hóa rồng, cái này ma bị cảnh, chỉ là hắn chân chính đạp vào con đường võ đạo bước đầu tiên. Chương 3 Ác khách Lâm Môn Sơ Hiển Uy, chương 3 Ác khách Lâm Môn Sơ Hiển Uy. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyên từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, quanh thân khí huyết hoạt bát lưu chuyển, màng da bên dưới tầng kia tân sinh tính bền dẻo cảm giác càng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút gân cốt, thể nội cái kia khí huyết kinh lực như dịu dàng ngoan ngoãn như thủy triều tùy theo phun trào, xoay tròn như ý đẩy ra cửa sổ gỗ, mắt lạnh không khí tràn vào, làm cho người mừng rỡ. Trong viện, mẫu thân Lâm Tam Nương đã bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị điểm tâm, muội muội Tiểu Lý thì khéo léo ở một bên hỗ trợ cho gà ăn. Hết thể yên tĩnh mà tường hòa, cùng ngày xưa cũng đều cùng, nhưng Trần Nguyên biết, từ đêm qua lên, hết thể đã khác biệt. Hắn rửa mặt hoàn tất, đang chuẩn bị đem đột phá ma bị cảnh tin tức tốt chính thức cáo chi người nhà, lại chợt nghe ngoài viện truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào, ở giữa xen lẫn vài tiếng lô mãng hô quát, phá vỡ làng trải sáng sớm yên tĩnh. Trần lão đại, Trần lão đại ở nhà không? Đi ra dựng cái nói, một cái có chút thanh âm phách lối tại ngoài cửa viện vang lên. Trần Nguyên nhíu mày, đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. chỉ gặp ngoài cửa viện đứng đấy 5-6 tên hán tử, cầm đầu là một tên mặc áo ngắn màu đen, hở ngực trắng hán, ước chừng 35-36 năm tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khóe mắt có một đạo sẹo, ánh mắt hung hãn, bên hông treo một thanh bao hết da đồng đòn đao. Phía sau hắn đi theo mấy cái lâu la cũng nhiều là chính bảo tráng niên khí huyết thịnh vượng hạng người, từng cái cả lơ phất phơ, thần sắc bất thiện. Là Hắc Triều Bang Đao Ba Lưu, ngay tại trẻ tuổi Trần Đại Hải động tác ngừng một lát, sắc mặt trầm xuống, nói khẽ với nghe tiếng từ trong nhà đi ra Trần Thiết Mao nói cha, côn đồ này sao lại tới đây? Trần Thiết Mao sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, sợ là người được mùi tanh. Hôm qua chúng ta được Kim Tuyến Điêu, mặc dù dặn dò người trong nhà chớ có truyền ra ngoài, nhưng cái này làng trải bên trong nào có bức tường không lọt gió, sợ là hướng về phía con cá kia tới lao thuyền trưởng kinh nghiệm lão đạo, liếc mắt một cái thấy ngay người tới mục đích. Hắc Triều Bang là chiếm cứ tại Thiết Y Dị thôn cùng phụ cận mấy cái làng trải một cái tiểu bang phái, ngày bình thường làm chút thu phí bảo hộ ép mua ép bán cá lấy được, cho vay nặng lãi tiền hoạt động. Bang chủ nghe nói là cái ma bị có thành tựu cao thủ hạ có 10 cái khí huyết cảnh tay chân, tại Thâm Sơn cùng cốc này cũng coi là một cố làm cho người kiêng kỵ thế lực. Cái này Đao Ba Lưu chính là trong bang một cái tiểu đầu mục, khí huyết cảnh đại thành tu vi, làm người ngang ngược, các thôn dân phần lớn là giận mà không dám nói gì. Lâm Tam Nương cùng tổ mẫu Trương Thị trên mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc sợ hãi, tiểu lý càng là dọa đến trốn đến mẫu thân sau lưng. Nhị thúc Trần Đại Giang cũng từ trong nhà thò đầu ra, thấy là Đao Ba Lưu, sắc mặt biến đổi, vô ý thức rụt trở về, tiện thể còn nhấn xuống Trần Hòa vừa định nô ra tới đầu. Trần Thiết Mao hít sâu một hơi, ra hiệu người nhà an tâm chớ vội, sửa sang lại quần áo, trên mặt chất lên đã từng ứng đối những người này dáng tươi cười bất đắc dĩ, đi lên trước mở ra cửa viện, nguyên lai là Lưu gia đại gia Quang Lâm, không biết sáng sớm này có gì muốn làm à. Đao Ba Lưu liếc xéo lấy Trần Thiết Mao, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Trần lão đầu, nghe nói các ngươi hôm qua gặp vận may, đánh đến đầu Kim Tuyến Điêu. Bực này đồ tốt, các ngươi người kiểu này nhà giữ lại cũng là trà đạm, bang chủ của chúng ta gần nhất luyện công chính cần chút bổ dưỡng, thức thời một chút, lấy ra đi, chúng ta Hắc Triều Bang theo giá thị trường cho ngươi." 10 cái đồng tiền lớn. 10 cái đồng tiền lớn. Giá thị trường chí ít giá trị 10 lượng bạc. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Trần Đại Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm đấm đến khanh khách vang, nhưng cố kỵ đối phương thế lớn, cố nén không có phát tác. Trần Thiết Mao sắc mặt cũng là cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, "Lưu gia nói đùa, nào có cái gì Kim Tuyến Điêu, bất quá là đầu lớn một chút kim điêu thôi, đêm qua đã nấu canh ăn đành rắm." Đao Ba Lưu không kiên nhận đánh gây hắn, đẩy ra Trần Thiết Mao, liền muốn hướng trong biển sông, lão tử tin tức vô cùng xác thực. Cho thể diện mà không cần, các minh đệ, đi vào tìm kiếm cho ta. Mấy cái lâu la ầm vang đồng ý, liền muốn đi đến sông. Dừng lại. Trần Đại Hải cũng nhịn không được nữa, hoành thân ngăn tại cửa biển trước, trợn mắt nhìn, các ngươi muốn làm gì? Ban ngày ban mặt, còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hắc. Trần lão đại, cho ngươi mặt mũi đúng không? Đao Ba Lưu nhe răng cười một tiếng, hoạt động một chút cổ tay, nghe nói ngươi luyện qua vài tay. Làm sao, muốn theo ngươi Lưu gia so tay một chút. Lão tử vừa vặn ngửa tay, hắn căn bản không có đem chỉ là thân thể cường tráng chút Trần Đại Hải để vào mắt. Ngay tại xung đột hết sức căng thẳng thời khắc, một cái thanh âm bình tĩnh từ trong viện truyền đến, "Cha, a gia, xảy ra chuyện gì?" Trần Nguyên chậm rãi từ trong nhà đi ra, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Đao Ba Lưu một đoàn người. Lúc này Trần Nguyên trải qua một đêm đột phá, tuy có ý thu liễm, nhưng bước vào ma bị cảnh sau, khí huyết liền thành một khối, màng da gấp dẻo dai, tinh khí thần nội bẩn, lúc hành tẩu tự có một cỗ trầm ổn khí độ, cùng ngày xưa cái kia hơi có vẻ tích tụ thiếu niên tưởng như hai người. Đao Ba Lưu vốn là khí huyết cảnh đại thành võ giả, nhãn lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nguyên bản phách lối ánh mắt rơi vào Trần Nguyên trên thân lúc, đột nhiên ngưng tụ, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một vòng kinh nghi bất định. Hắn là người luyện võ, càng có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Nguyên trên thân cái kia cố ẩn ẩn truyền đến áp lực cảm giác. Nhất là Trần Nguyên cặp con mắt kia, bình tĩnh không lay động, lại làm cho hắn không khỏi vì đó sinh ra một hơi khí lạnh. Người Đao Ba Lưu nhìn từ trên xuống dưới Trần Nguyên, ngự khí không tự chủ được thu liễm mấy phần, mang theo thăm dò, "Trần tiểu tử, mấy ngày không thấy, ngươi cái này biến hóa không nhỏ a." Hắn mơ hồ cảm giác Trần Nguyên tựa hồ có chỗ đột phá, nhưng lại không dám xác định, dù sao nghe bang chủ nói, khí huyết đại thành tiểu tinh có chỗ tiến triển, muốn đột phá ma bị cũng chí ít còn muốn cái tầm 5-3 tháng bổ sung khí huyết, làm sao có thể đột nhiên liền. Trần Nguyên không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là thản nhiên nói, "Lưu đầu mục, nhà ta cũng không kim tuyến điêu, chứ bị mời trở về đi." Nếu là bình thường, Đao Ba Lưu sớm đã phát tác, nhưng giờ phút này hắn lại có chút kinh nghi bất định, cưỡng ép đè xuống hỏa khí, gạt ra một tia nụ cười khó coi, "Nguyên ca nhi, nghe nói ngươi tại Hát Thủy Võ Quán học nghệ, xem ra là tu vi tiến nhanh." Không biết bây giờ là hắn lời còn chưa dứt, sau lưng một cái đuôi mù tiểu lâu la vì khoe thành tích, gặp Trần Nguyên một người thiếu niên dám ra mặt, lúc này quát mắng, "Danh con, nơi này nào có ngươi nói chuyện phận." Cũng ngay, nói, đưa tay liền muốn đẩy ra đẩy Trần Nguyên. Trần Nguyên ánh mắt có chút lạnh lẽo. Không đợi cái kia lâu la tay đụng phải chính mình, tay phải hắn nhìn như tùy ý phất một cái, động tác nhanh như điện quang thạch hỏa, tinh chuẩn khoác lên cái kia lâu la trên cổ tay. Cũng không gặp hắn dùng lực như thế nào, cái kia lâu la lại như là bị một cỗ vô hình đại lực đống như đẩy, ôi kêu thảm một tiếng, cả người lảo đảo hướng về sau ngã xuống ra ngoài, đặt mông quẳng xuống đất, chỗ cổ tay đã là gãy xương không cách nào động đậy, lập tức vừa hãi vừa sợ mà nhìn xem Trần Nguyên. Biến nặng thành nhẹ nhàng, kinh lực tự sinh. Lần này, Đao Ba Lưu con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn thấy được rõ ràng, Trần Nguyên vừa rồi bỗng chốc kia, tuyệt không phải đơn thuần khí huyết chi lực, mà là ngưng tụ chân chính kinh lực. Ma bị cảnh. Ngươi vậy mà thật đột phá ma bị cảnh. Đao Ba Lưu la thất thanh, thanh âm cũng thay đổi điệu, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hãi nhiên. Ma bị cảnh. Tại cái này Thiết Y Liệt thôn, thậm chí phụ cận thành trấn, đều coi là nhân vật số 1. Ý vị này Trần Nguyên đã không còn là phổ thông võ quán học đồ, mà là chân chính bước vào võ đạo bậc cửa. Đủ để tại huyện Nha Mưu cái chính thức tuần nhai sai dịch, thuế đinh thậm chí bộ khoái chức vụ. Hoặc là cũng có thể bị trong huyện thành đại thương hội, thuyền hành, các cột thuê là hộ vệ đổi mục, đãi ngộ phong phú. Càng là có thể kéo bọn hắn hát triệu bang dạng này tiểu bang phái, tựa như bang chủ của bọn hắn như thế. Hắn đào ba lưu ỉ vào khí huyết cảnh đại thành tu vi, ở trong thôn làm mưa làm gió, nhưng ở một vị chân chính ma bị cảnh võ giả trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Đối phương nếu là nguyện ý, tam quyền lưỡng cước là có thể đem hắn đánh ngã. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi vậy mà muốn trắng trợn cướp đoạt một vị ma bị cảnh võ giả đồ vật, Đao Ba Lưu lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Phía sau hắn mặt khác Lâu La cũng sợ choáng váng, cầm như hến, vội vàng đỡ dậy trên đất đồng bạn, thở mạnh cũng không dám. Trần Nguyên không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đao Ba Lưu, ánh mắt kia lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Lưu đầu mục, hiện tại có thể dẫn người rời đi sao? Nhà ta còn muốn dùng cơm. Đao Ba Lưu một cái giật mình, trên mặt hung hãn chi khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là định nọt cùng kính sợ. Eo đều không tự giác con mấy phần. Ai u, nhìn ta này đôi mắt ngủ, lại không nhìn ra Trần gia ngài đã thần công đại thành. Đáng chết, thật là đáng chết. Trần gia ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng chúng ta những người thô kệch này chấp nhận. Hán đội vàng từ trong ngực lục lọi ra một cái tiền trinh túi, nhìn cái kia trống túi dáng vẻ, xa không chỉ 10 cái đồng tiền lớn, cung kính hai tay dâng lên. Trần gia, một chút lòng thành, không thành kính ý, coi như là cho lão gia tự an ủi, cho các huynh đệ bồi tội. Chúng ta cái này lăn, cái này lăn. Trần Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn túi tiền kia, chỉ là thản nhiên nói. Về sau hắt chiều ba người, chưa cho phép, không được bước vào nhà ta sân nhỏ nửa bước. Nghe rõ? Minh bạch. Minh bạch. Tuyệt đối minh bạch. Đao Ba Lưu như được đại xá, túi đầu không lưng, Trần gia ngài yên tâm. Về sau các ngài sự tình, chính là ta hắt chiều bang sự tình. Ai dám chọc tới phiền phức, ta Đao Ba Lưu cái thứ nhất không đáp ứng. Cáo tử. Cáo tử. Nói xong, hắn buông xuống túi tiền, cũng không dám lại lưu thêm một giây, mang theo một đám sợ mất mật Lâu La, xám xịt bước nhanh rời đi, tốc độ kia so lúc đến nhanh đâu chỉ gấp đôi. Ngoài cửa viện, mấy cái bị động tính hấp dẫn tới xa xa vây xem vẫn dần, nhìn thấy không ai bị nổi Đao Ba Lưu vậy mà đối với Trần Nguyên cung kính như thế, thậm chí có thể nói là sợ hãi, cuối cùng chật vật mà chạy, cả đám đều sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra. Đao Ba Lưu chạy thế nào? Không nghe thấy sao? Nguyên ca nhi, giống như đột phá đến kia cái gì? Ma bị cảnh. Ma bị cảnh. Lao thiên gia của ta. Đây không phải là cùng trong huyện nha quan sai các lão gia một dạng. Gia Trần gia đây là muốn phát đạt ta. Trong viện, Trần gia người cũng tất cả đều ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Trần Nguyên, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Bọn hắn chỉ biết là Trần Nguyên hôm qua đột phá, nhưng dù sao đối với võ đạo hiểu rõ không sâu, chỉ biết là rất lợi hại, lại không nghĩ rằng vậy mà lợi hại đến trình độ này. Chỉ là hiển lộ tu vi, liền để ngày bình thường hung thân ác sát, để người cả thôn cũng nhức đầu hắt triệu bang đầu mục dọa đến kẻ ra quần, không đúng. Nguyên, Nguyên mà. Người Lâm Tam Nương che miệng, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động, vui sướng cùng một tia không biết làm sao. Trần Đại Hải bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chân đi đến nhi tử trước mặt, dùng sức bắt hắn lại bả vai, kích động đến thanh âm phát run, "Hảo tiểu tử, ngươi không chỉ là vững chắc cảnh giới, ngươi là trực tiếp đột phá đến ma bị cảnh." Trần Nguyên nhìn xem người nhà chấn kinh mà mừng như điên biểu lộ, mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Ân, may mắn đột phá, đã là ma bị cảnh sơ thành, cũng là may mắn mà có cái kia kim tiến điêu." "Tốt, tốt." Trần Thiết Mao đông nhiên vỗ đùi, kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, tuổi già an lòng, "Ma bị cảnh, chân chính ma bị cảnh. Ta Trần gia, ta Trần gia rốt cục ra một vị chân chính võ giả, tổ tông phù hộ." Tổ tông phù hộ a. Tổ mẫu Trương thị càng là vui đến phát khóc, gấp âm thanh nhớ tới Phật hiệu. Nhị thúc Trần Đại Giang cùng nhị thẩm Chu thị cũng từ trong nhà chạy ra, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi cùng cung hỉ. Trần Đại Giang kích động nói năng lộn xộn, ma bị cảnh. Thật là ma bị cảnh. Nguyên ca nhi, ngươi thật đúng là. Thật sự là cho chúng ta già Trần gia mặt dài, quá tốt rồi. Lần này xem ai còn dám khi dễ chúng ta Trần gia. Hắn giờ phút này không gì sánh được may mắn chính mình hôm qua chủ trương gắng sức thực hiện lưu lại kim tiến điều, cái này đầu tư đơn giản quá đáng giá. Đường đệ cũng là sùng bái mà nhìn xem Trần Nguyên. Trần Nguyên trấn an một chút kích động người nhà, giải thích nói, vào ma bị cảnh mới tính chân chính đạt vào võ đạo. Mang ra cứng cỏi, bình thường côn đồng khó thương, khí huyết kinh lực cô đọng, viễn siêu khí huyết cảnh. Theo triều đình quy chế, ma bị cảnh võ giả đã có tư cách tham gia huyện nha chiêu mộ, khảo hạch thông qua liền có thể đảm nhiệm tuần nhai bộ khoái, thuế lại thậm chí hương binh đội trưởng các loại trước, niên đồng chí ít 20 lượng bạc, còn có mặt khác chất béo. Cho dù không vào công môn, trong huyện thành các đại thương hội, thuyền hành, các cột, thậm chí võ quán bản thân cũng sẽ tranh nhau thuê là hộ vệ, giáo đầu hoặc cung phụng, đãi ngộ còn càng có ưu thế dạy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, giống huyện thành tứ hải thuyền hành quanh năm thuê ma bị cảnh võ giả áp thuyền hộ tống, đối kháng thủy phỉ cùng hải thú, trưng ký ngư lan cần hảo thủ chấn chẳng tử, phòng ngừa có người cướp đoạt nguồn cung cấp hoặc náo sự, còn có bách luyện thiết phô, thanh linh dược đường chờ chút, cho dù chỉ là treo cái tên, mỗi tháng cũng có thể có mấy lượng bạc cung phục tiền. Hát triều bang sở dĩ sợ ta, chính là bởi vậy, bang chủ của bọn hắn cũng bất quá là ma bị cảnh, tùy tiện không dám đắc tội cùng cảnh võ giả, huống chi ta còn trẻ. Người nhà nghe được trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chỉ biết là ma bị cảnh lợi hại, lại không nghĩ rằng lại có như thế nhiều thực sự chỗ tốt cùng cao thượng địa vị. Niên bổng mấy chục lượng, vẫn chỉ là treo cái tên. Đây chính là bọn hắn một nhà vất vả đánh cá nguyên một năm đều tích lũy không xuống khoản tiền lớn, còn có các loại nghe chút cũng là người ta lòng sinh kính ý chức vị. Ý vị này, Trần gia từ đây sẽ triệt để thoát khỏi tầng dưới chót ngư dân vận mệnh, chân chính có lên cao con đường cùng lực lượng.
Tốt, tốt, tốt.
Trần Thiết Mao nói liên tục ba chữ tốt, trong mắt lóe ra lệ quang. Nguyên Ca Nhi, ngươi vì gia tộc kiếm tới trước nay chưa có thể diện. Trần Nguyên nhìn xem người nhà kích động mừng rỡ bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng ý thức trách nhiệm. Hắn biết rõ, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ma bị cảnh tại huyện thành mặc dù đã tính cái nhân vật, nhưng ở rộng lớn con đường võ đạo bên trên, bất quá là vừa mới cất bước. Cùng lúc đó, trong thức hải yên lặng triều tịch bi lần nữa khẽ chấn động, triều vận điểm 10 ma bị sơ hiện, khu chủ các khách cảnh giới, ma bị cả nhựa thành 5, 10 triều vận điểm, 35, 100 trong thức hải mặt này triều tịch bi mới là hắn chân chính ỷ vào. Góp nhặt triều vận, chờ đợi một lần tối triều, thu hoạch nhiều tài nguyên hơn cùng cơ duyên. Trần gia tiểu viện đắm chìm tại trước nay chưa có vui sướng cùng hy vọng bên trong, Trần Nguyên mang trên mặt cười, ứng phó người nhà cũng hỉ, nhưng trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Hát triều bang, hôm nay mặc dù lui, chưa hẳn tâm phục, kinh nghiệm tiếp trước để hắn biết rõ diệt có tận gốc đạo lý, biết chắc lấy những này dù côn bản tính, chỉ dựa vào uy hiếp chưa hẳn đáng tin. A gia, cha, mẹ Trần Nguyên trầm ổn mở miệng, việc này tạm thời không cần quá lộ ra, ta cần về trước võ quán một chuyến, báo cáo giáo viên, đem tu vi đăng ký nhập sách, như vậy tài danh chính nói thuận, cũng có thể hưởng thụ võ quán đối với ma bị cảnh đệ tử ưu đãi, đằng sau lựa chọn như thế nào, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.
Đúng đúng đúng,
đúng là nên như thế. Trần Thiết Mao liên tục gật đầu, Nguyên Ca Nhi suy tính được chủ đáo, nhanh, Tam Nương, cho Nguyên Ca Nhi chuẩn bị chút lương khô trên đường ăn a ra, không cần làm phiền, ta rất nhanh liền có thể trở về. Trần Nguyên nói bước nhanh ra sân nhỏ, nhưng lại chưa trực tiếp tiến về huyện thành. Thân hình hắn lóe lên, mượn nhờ thôn xa điểm hộ, nghiêng hai ngay chút, lập tức bước nhanh theo đôi đao ba lưu một đoàn người mà đi. Ma bị cảnh tu vi làm hắn bước chân nhẹ nhàng, thính giác nhạy cảm, xa xa suýt lấy, không bị phát giác. Chỉ nghe đao ba lưu chính thấp giọng quát lớn thủ hạ. Đều mẹ hắn im miệng, ma bị cảnh, đó là chúng ta có thể gây. Người ta mới bao nhiêu lớn. Về sau là muốn làm quan lão gia, bang chủ gặp đều được khách khí. Ai còn dám đi Trần gia gây chuyện, lao tử trước phế đi hắn, đi nhanh lên, có nghe hay không? Nghe được chúng lâu la liên tục không ngừng ứng thanh, trên mặt lại không nửa phần trước đó phết lối, chỉ còn lại có lòng còn sợ hãi. Lại một người nhỏ giọng nói, Lưu Đầu Nhi, cái kia. Vậy chúng ta để dưới đất túi tiền ngu xuẩn. Còn muốn lấy túi tiền. Đao ba Lưu tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, đó là mua mệnh tiền, biết hay không? Người ta thì thu, là người ta đại khí, chúng ta còn có thể đi muốn trở về. Chán sống sao? Đi nhanh lên, trở về đều cho ta đem miệng đóng chặt điểm. Một đoàn người không dám tiếp tục nhiều lời, tăng tốc bước chân, xám xịt hướng lấy Hắc Triều Bang tại ngoài thôn cứ điểm phương hướng đi đến, phảng phất sau lưng có manh thú đuổi theo bình thường. Trần Nguyên ẩn nấp tại góc phòng, nghe được rõ ràng. Xem ra đối phương là thật tâm e ngại, trong ngắn hạn ứng không còn dám gây chuyện, trong lòng của hắn cân nhắc, lúc này như theo tới động thủ, mặc dù có thể trừ hoạn, nhưng khó tránh kinh động tứ phương, như dẫn tới cái kia Hắc Triều Bang chủ phản công, được không bù mất. Không bằng tạm thời buông tha, thực lực bản thân cùng địa vị mới là căn bản. Đợi ngày sau tu vi cao hơn, giải quyết bọn hắn bất quá tiện tay mà thôi. Sắc ý liền liễm, hắn quay người trực tiếp hướng huyện thành phương hướng bước nhanh mà đi. Chương 4 Huyền Qua Sơn ngưng chương 4 Huyền Qua Sơn ngưng sương sớm chưa hoàn toàn tan hết, Trần Nguyên liền đã hành tại tiến về huyện thành trên đường. Thiết Y Di thôn rời huyện thành ước chừng hơn 20 dặm lộ trình, phần lớn là duyên hải cắt đá đường nhỏ. Nếu là thường ngày, đoạn đường này đi khó tránh khỏi buồn tẻ mệt mỏi, nhưng hôm nay, Trần Nguyên lại cảm giác thân nhẹ thể kiện, bước chân nhanh chóng. Đột phá tới ma bị cảnh sau, không chỉ có màng da cứng cỏi, khí huyết kinh lực tràn đầy, liên đối thân thể sức chịu đựng, nhanh nhẹn thậm chí ngũ giác đều có tăng trưởng rõ rệt. Gió biển mang tới dâm đãng khí tức càng thêm rõ ràng, nơi xa chim biển kêu to, dưới chân đất cắt rất nhỏ tiếng ma sát đều phản phất bị phóng đại, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm sinh động tươi sáng. Hắn tận lực khống chế tốc độ, một bên đi đường, một bên tinh tế trải nghiệm lấy thân thể biến hóa, thích ứng lấy mới tăng lực lượng. Tầng kia cứng cỏi màng da phản phất một kiện vô hình thiếp thân nhuyễn giáp, để hắn cảm giác trước nay chưa có an toàn. Tâm ý khẽ nhúc nhích, khí huyết kinh lực liền có thể cấp tốc hội tụ ở bàn tay hoặc thân thể những bộ vị khác, vận sức chờ phát động. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa quy mô khá lớn Tân Hải huyện thành liền đập vào mi mắt, Lâm Hải huyện. Màu xám tường thành cũng không tính đặc biệt cao lớn, lại mang theo trải qua gió sương xâm thực nặng nề cảm giác. Cửa thành có mặc màu xanh cháo giáp huyện binh phòng thủ, đối với người ra vào chạy đến đi đơn giản kiểm tra. Trong thành khu phố lấy tảng đá xanh lát thành, hai bên cửa hàng san sát, dòng người như dệt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng xe ngựa hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy chợ bữa sức sống cùng ồn ào náo động. Trong không khí hỗn tạp các loại hương vị, vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt hương khí, tiệm bán thuốc bay ra đắng chất vị, các cột bên kia truyền đến nồng đậm biển tanh, còn có loa mã xúc vật mùi, phức tạp mà tươi sống. Cùng yên tĩnh Thiết Y Di thôn so sánh, nơi này không thể nghi ngờ là một thế giới khác. Trần Nguyên xe nhẹ đường quen đi xuyên qua trên đường phố. Hắn chú ý tới, ven đường gặp phải một chút du côn lưu manh chi lưu, đang ánh mắt đảo qua hắn sau, lại đều vô ý thức thu liễm phách lối khí diễm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Đây cũng là ma bị cảnh mang tới địa vị biến hóa. Trần Nguyên trong lòng hiểu rõ, tại Lâm Hải huyện, khí huyết cảnh không tính hiếm thấy, phần lớn là bang phái tay chân, võ quán học đồ hoặc bán chút khí lực hộ vệ. Nhưng một khi bước vào ma bị cảnh, liền chân chính thoát ly lực phu phạm chủ, trở thành được người tôn kính võ giả có được thu hoạch xã hội tài nguyên tư cách cùng năng lực. Đường khác qua cổng huyện nha, nhìn thấy một tên đệ xuống yêu đao mang theo một đội người ra ngoài tuần nhai bộ khoái, ánh mắt sắc bén, huyệt thái dương có chút nâng lên, hiển nhiên là ma bị cảnh hảo thủ, người đi đường nhìn thấy bọn hắn đều tự giác né tránh mấy phần. Trần Nguyên không có quá nhiều dừng lại, quen cửa quen mẹo đi xuyên qua dòng người huyên náo bên trong. Hắn chú ý tới, trong huyện thành các ngành các nghề, quả nhiên đều cùng võ giả có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tứ Hải thuyền hành chiêu bài lớn nhất, đứng ở cửa hai tên cao lớn và mỡ, ánh mắt sắc bén hộ vệ, xác nhận khí huyết cảnh hảo thủ, mà trong môn một cái quản sự bộ dáng nhân khí hơi thở cô động, khả năng đã là ma bị. Vãng lai vận chuyển hàng hóa tiểu nhị cũng đều đi lại trầm ổn, lộ vẻ luyện qua chút công phu thô thiển. Chư ký ngư lan trước cửa càng là náo nhiệt, mười mấy chiếc vận cá xe lớn ngay tại giữa hàng, mấy cái quản sự lớn tiếng chỉ huy. Bên cạnh liền có mặc trang phục màu đen, bên hông đeo lấy đoạn côn hán tử tuần sát, phòng ngừa có người tranh đoạt hoặc náo sự, những cái kia hán tử ánh mắt đảo qua đám người, mang theo rõ ràng uy hiếp, rõ ràng đều là khí huyết có thành tựu. Một nhà nhìn không nhỏ tiệm sắt bên trong, chuyến ra rèn tiếng vang, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy có mặc võ quán phục sức đệ tử ra vào, hiển nhiên là đến định chế hoặc thu hồi bảo dưỡng binh khí. Thành võ giả, quả thật là khác nhau rất lớn, Trần Nguyên trong lòng suy nghĩ, bước chân cũng không ngừng, quẹo vào một đầu tương đối thanh tịnh chút ngõ nhỏ. Cuối ngõ hẻm, một tòa ngói đen tường trắng, chiếm diện tích rất rộng sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt, trên đầu cửa treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, Hát thủy võ quán. Cửa võ quán cũng có đệ tử phòng thủ, nhìn thấy Trần Nguyên đi tới, một người trong đó cười chào hỏi, "Trần sư đệ, một đoạn thời gian không gặp, thế nhưng là tu vi lại có tiến tiến, bọn hắn cùng Trần Nguyên quen biết, biết vị sư đệ này tu luyện khắc khổ, chỉ là kẹt tại bình cảnh đã lâu." Trần Nguyên mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nói, "Lưu sư minh, trường giáo tập nhưng tại. Ở đây, ngay tại nội viện chỉ điểm mấy vị sư minh luyện công." Trần Nguyên gật gật đầu, cất bước tiến vào võ quán. Ngoại viện là phổ thông khí huyết cảnh đệ tử rèn luyện khí huyết, luyện tập quyền cước địa phương, giờ phút này đã có không ít đệ tử tại hừ hừ ha ha luyện công, hán khí bốc hơi. Trần Nguyên xuyên qua ngoại viện, trực tiếp đi hướng nội viện. Nội viện là ma bị cảnh đệ tử nơi tu luyện, càng thêm rộng rãi, công trình cũng càng tinh lương, có chuyên môn tạ đá, một nhân cái cọc, còn có một cái nho nhỏ tắm thuốc phòng. Giờ phút này, chỉ có mấy người ở đây tu luyện, bầu không khí xa so với ngoại viện ngưng trọng. Một tên mặc màu xanh đen võ quán giáo viên phục sức, khuôn mặt điêu luyện nam tử trắng niên, chính phụ tay mà đứng, nhìn xem giữa sân mấy tên đệ tử diễn luyện quyền pháp. Hắn chính là Hát thủy võ quán giáo viên một trong, Trương Trấn Sơn, một vị dịch cân cảnh cao thủ, cũng là chủ yếu phụ trách dạy bảo Trần Nguyên bọn hắn một nhóm này đệ tử lão sư. Trương Trấn Sơn nghe được tiếng bước chân, ánh mắt quét tới, nhìn thấy là Trần Nguyên, lông mày nhỏ không thể thấy địa động một chút. Hắn chấp giáo nhiều năm, nhãn lực sao mà độc ác, cơ hồ là một chút, liền đã nhận ra Trần Nguyên khác biệt. Ngày xưa Trần Nguyên đến đây, mặc dù cũng khắc khổ, nhưng khí huyết luôn có chủng tích tụ không khoái cảm giác, đi lại ở giữa hơi có vẻ phù phiếm. Nhưng hôm nay, thiếu niên này đi lại trầm ổn, rơi xuống đất ý mắng lại tự có dễ thiết, quanh thân khí huyết hòa hợp một thể, ẩn ẩn nhưng hình thành một loại nội liễm tuần hoàn. Đây cũng không phải là khí huyết cảnh nên có trạng thái, thậm chí không phải vừa mới sở đến kinh lực bậc cửa đơn giản như vậy. Trương Chấn Sơn trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ là thản nhiên nói, "Trần Nguyên, không ở bên ngoài viện luyện công, đến nội viện chuyện gì?" Thanh âm hắn không lớn, lại tự có một cỗ uy nghiêm. Giữa sân cái kia mấy tên tu luyện ma bị cảnh đệ tử cũng ngừng lại, tò mò nhìn về phía Trần Nguyên. Bọn hắn cũng nhận ra cái này kẹt tại khí huyết đại thành thật lâu sư đệ, giờ phút này cũng mơ hồ cảm giác hắn có chút không giống. Trần Nguyên đi đến Trương Chấn Sơn trước mặt ba bước chỗ, dừng bước lại, cung kính thi lễ một cái, "Đệ tử Trần Nguyên, hôm nay đến đây là muốn bẩm báo giáo viên, đệ tử may mắn đã ở trong nhà thành công khí huyết sinh kình, cũng sơ bộ ma luyện mạng ra, chuyên tới để đăng ký, cũng thỉnh giáo tập chỉ điểm đến tiếp sau công pháp." Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. "Cái gì? Ngươi đột phá ma bị cảnh?" Trần sư đệ ngươi cái kia mấy tên ma bị cảnh đệ tử lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đột phá lúc cái nào không phải chuẩn bị hồi lâu, thậm chí còn cần trong nhà mua sắm rất nhiều phụ trợ dữ liệu, tại bên trong võ quán tốn giá cao do giáo viên bảo vệ chỉ dẫn mới dám nếm thử. Mà cái này Trần Nguyên gia cảnh bần hàn, có thể ở trong nhà một mình đột phá. Trương Chấn Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, tiến lên một bước, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay như cầu, nhanh như thiểm điện giống như chụp vào Trần Nguyên cổ tay. Một chảo này nhìn như tùy ý, kỳ thực là muốn thăm dò Trần Nguyên kinh lực hư thực, màng ra nhận tính và tốc độ phản ứng. Trần Nguyên trong lòng hơi rét, nhưng phản ứng không chậm chút nào. Hắn cũng không nhanh kháng, mà là cổ tay có chút lắc một cái, như là chân trượt cá bơi, màng ra dưới khí huyết kinh lực tự nhiên bừng bừng phân chấn, một cỗ xoay tròn mềm dẻo lực đạo trong nháy mắt truyền lại tới cổ tay trên làn da, đồng thời dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, vừa đúng tá khai hơn phân nửa cầm nắm chi lực. Trương Chấn Sơn ngón tay chạm đến Trần Nguyên cổ tay làn da lúc, chỉ cảm thấy xúc tu chỗ gấp dẻo dai phi thường, tuyệt không phải phổ thông khí huyết cảnh mềm mại, càng có một cỗ cô động kinh lực tự phát phản chấn, mặc dù yếu ớt, lại dị thường thuần túy, mang theo một loại đặc biệt xoay tròn giảm lực cảm giác, lại để hắn dưới một chảo không thể lại toàn công. Tốt. Trương Chấn Sơn bật thốt lên khen một tiếng, thu tay lại, trên mặt rốt cục lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng, khí huyết hòa hợp, kinh lực tự sinh, mang ra gấp dẻo dai, đã phát quang hoa. Không những đột phá ma bị cảnh, lại vẫn đem cơ sở đánh cho như vậy vững chắc, kinh lực này tuyệt không phải bình thường mới vào ma bị trạng thái. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, ngươi lại vận chuyển kinh lực, tập trung ở cánh tay mảng ra, để cho ta nhìn kỹ. Là. Trần Nguyên trầm tâm tĩnh khí, ý niệm khẽ nhúc nhích, thể nội cái kia giống như thủy triều lưu chuyển khí huyết kinh lực cấp tốc hướng về cánh tay phải hội tụ. Chỉ gặp hắn cánh tay phải trên làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có chút căng cứng, nổi lên một tầng cực kỳ nhạt lại ánh nhuận quang trạch, phản phất bao trùm một tầng vô hình cứng cỏi màng nước, lỗ chân lông co vào, làn da hoa văn đều tựa hồ trở nên càng thêm tinh mịn có thứ tự. kinh lực thấu ra, bóng ánh mà không tiêu tan.
Tốt, tốt, tốt.
Trương Chấn Sơn liên tục gật đầu, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm, chẳng những vào ma bỉ, mà lại thích hợp lực khống chế càng là xe nhẹ đường quen, có thể như vậy tinh diệu tập trung ở màng da phía trên, cái này tuyệt không phải một ngày chi công. Trần Nguyên, ngươi thế nhưng là sớm đã sờ đến mặt cửa, một mực gần mà không phát. Hắn tự nhiên nghĩ không ra triều tịch bi tồn tại, chỉ cho là Trần Nguyên hậu tích bạc phát, tâm tính trầm ổn, âm thầm khổ tu cho đến viên mãn mới nhất cử đột phá. Trần Nguyên thuận thế đáp, đệ tử ngu dốt, sắc thực suy nghĩ hồi lâu, cho đến gần nhất vừa rồi bỗng nhiên quán thông, may mắn thành công lợi này nửa thật nửa giả, nhưng cũng nói được. Tốt một cái bỗng nhiên quán thông, cái này có thể tuyệt không phải may mắn. Trương Chấn Sơn cười ha ha, tâm tình cực kỳ thư sướng. Môn hạ đệ tử đột phá, nhất là loại này đột nhiên khai thiếu, cơ sở còn đánh cho dị thường vững chắc, nhất là để giáo viên có cảm giác thành công. Xem ra ngươi một năm kia nhiều đình trệ, cũng không phải là sống uổng, mà là tại lắng động tích lũy. Bây giờ một khi đột phá, chính là tiềm long xuất uyên. Không sai, rất không tệ. Hán vô vô Trần Nguyên bả bay, lực đạo không nhẹ, nhưng Trần Nguyên thân hình vững như bàn thạch, nét miệng mỉm cười. Bên cạnh mấy vị kia ma bị cảnh đệ tử giờ phút này đã là trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt triệt để thay đổi, từ trước đó kinh ngạc biến thành trong lúc kinh ngạc mang theo một tia kính nể cùng hâm mộ. Bọn hắn đều là người từng trải, biết rõ đột phá ma bị cảnh gian nan, hiểu hơn Trần Nguyên giờ phút này biểu hiện ra thích hợp lực khống chế trình độ, tuyệt không phải phổ thông mới vào người có thể đạt tới. Chúc mừng Trần sư đệ, chúc mừng đột phá. Ngày sau chúng ta cần phải nhiều thân cận luận bàn, mấy người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, ngữ khí thân thiện rất nhiều. Võ quán bên trong, thực lực vi tôn, Trần Nguyên thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, tự nhiên có thể thắng được tôn trọng. Trương Chấn Sơn thỏa mãn nhìn xem Trần Nguyên, thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói đã ngươi đã bước vào ma bị cảnh, chính là ta Hắc Thủy võ quán đệ tử hệ tâm, dựa theo quy củ, có thể chuyển cho ngươi võ quán bí truyền huyền hóa ma bị pháp. Ngươi cần biết, ma bị nhất cảnh, chính là đoán thể căn cơ bắt đầu, cực kỳ trọng yếu. Quá trình của nó, chính là lấy tự thân thai nghén kinh lực là truy, lặp đi lặp lại rèn luyện toàn thân da thịt, khiến cho không ngừng cường hóa. Trương Chấn Sơn giải thích cặn kẽ đạo, đây cũng là thân là giáo viên chức trách. Cảnh này đại khái có thể phân mấy cái giai đoạn sơ thành, chính là ngươi bây giờ trạng thái, làn da sơ bộ cường hóa, tính bền dẻo gia tăng, có thể chống đỡ ngự phổ thông côn đồng đập nện, xem như chân chính bước vào bậc cửa. Tiểu thành thời điểm, làn da tỉ mỉ như dáng lưu bị, bình thường đao kiếm khó thương, cận lưu bạch ấn, cho nên lại xưng lưu bị cảnh. Cảnh giới đại thành, làn da cứng cỏi giống như thô lệ nham thạch, kháng đả kích lực đại tăng, đột khí đập nện hiệu quả đại giảm, gọi là thạch bị. Nếu có thể tu luyện đến đỉnh phong, thì làn da ôn nhuận cứng cỏi, ẩn ẩn thông sáng, thích hợp lực có tốt đẹp chuyển cùng phân tán hiệu quả, có thể xưng ngọc bị. Mặt khác Trương Chấn Sơn dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới lại có chút mờ mịt thần sắc, còn có cổ tịch trong ghi chép truyền thuyết chi cảnh, gọi là tiên ý địa viên mãn vô lậu, thân như bảo ý địa, chư tà bất xâm, vạn pháp khó dính. Chúng ta phàm nhân có thể đến ngọc bì đỉnh phong, đã là vận hạnh, ngươi không cần thiết mơ tưởng xa vời. Trần Nguyên nghe được tâm thần chấn động, không nghĩ tới một cái ma bì cảnh còn có nhiều như vậy coi trọng cùng cấp độ. Tiếp lấy, Trương Chấn Sơn ngữ khí chuyển thành nghiêm trọng, tu luyện pháp này, quan trọng nhất ở chỗ năm chắc hòa hợp, cần biết màng ra rèn luyện, tuyệt không phải càng hung ác càng tốt, chỗ khó có hai thứ nhất, như rèn luyện không đủ. Da là da, thịt là thịt, không thể liền thành một khối, thì lực phòng ngự có thiếu, ngày sau dễ thành điểm yếu, làm người ngồi. Thứ hai, như rèn luyện quá mức, thương tới dưới da cơ bắp da thịt chi bản nguyên, thì không những vô ích, ngược lại sẽ tổn hại cùng căn cơ, ảnh hưởng đến tiếp sau dịch cân cảnh tu luyện, thậm chí đoạn tuyệt con đường phía trước. Vì vậy, tu luyện nhất định phải phối hợp đặc biệt thối bị dược cao, lấy dược lực tẩm bổ chữa trị, càng cần không ngừng tôi luyện tinh lực, mới có thể nắm chắc rèn luyện chiều sâu cùng tần suất, căng chặt có độ, mới là chính đạo. Ta Hắc Thủy võ quán huyền hoa ma bị pháp chính là thượng thừa chi pháp. Trương Chấn Sơn trong giọng nói mang theo tự hào. Nó tinh túy ở chỗ kình như lốc xoáy, ma bị như mải, lấy đặc biệt xoắn ốc kinh lực từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài lặp đi lặp lại rèn luyện mảng da, khiến cho trình độ bền bỉ viễn siêu bình thường ma bị pháp môn, lại càng có thể đẩy mạnh da thịt giao hòa, làm hậu tục dịch đỏ ạn cốt đánh xuống kiên cố vô cùng tăng cơ. Nói đi, Trương Chấn Sơn tại chỗ liền đem huyền hoa ma bị pháp khẩu quyết cùng vận kình yếu điểm tinh tế truyền thụ cho Trần Nguyên, cũng tự mình diễn luyện mấy cái dẫn đạo xoắn ốc kinh lực cơ sở động tác. Trần Nguyên ngưng thần yên lặng nghe, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện cái này huyền hoa ma bị pháp sinh ra xoắn ốc kinh lực, lại cùng triều tịch bi mang tới loại kia triều tịch phun trào, mạch nước ngầm xoay tròn ý cảnh có mấy phần cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lý giải lĩnh ngộ đứng lên đúng là không có chút nào trì trệ. Chẳng lẽ là triều tịch bi thôi diễn qua đi tục công pháp, từ đó chuyển tâu ra thích hợp ý cảnh của ta? Như vậy, hắn lý giải lĩnh ngộ đứng lên đúng là không có chút nào trì trệ, thậm chí có thể suy một ra ba, trong đầu không ngừng mô phỏng lấy kinh lực vận chuyển biến hóa rất nhỏ. Trương Chấn Sơn gặp hắn ngộ tính kinh người, trong mắt lúc đó có minh ngộ chi sắc hiện lên, càng là sợ hãi thán phục, cuối cùng nói: công pháp đã thụ ngươi, ngày sau liền tại nội viện tu luyện, võ quán đệ tử hệ tâm, mỗi tháng có thể lĩnh thối bị dược cao 3 bộ, giúp ngươi tu hành. Nếu có nghi nan, có thể tùy thời đến hỏi ta. Đa tạ giáo viên. Trần Nguyên chân tâm thật ý hành lễ nói lời cảm tạ. Ân Trương Chấn Sơn gật gật đầu, lại nói: ngươi đã ma bỉ, theo quy củ, võ quán sẽ đem tin tức của ngươi đăng ký tạo sách, báo cáo huyện nha lập hồ sơ, từ đây, ngươi chính là có tịch có thể tra ma bỉ cảnh võ giả, trong huyện thành các đại nghề, gần đây có lẽ liền sẽ có người đến đây hỏi thăm, cố ý mời chào. Là lựa chọn nhập công môn, hay là chuẩn bị làm nên thương hội, có thể là lưu tại võ quán dốc lòng tu luyện, ngươi có thể tự hành châm trước. Nói đến đây, Trương Chấn Sơn mang theo tiếc nuối nói, chỉ tiếc quán chủ ngày trước có cảm giác ngộ, đang lúc bế quan tính tu, trùng kích cửa ải, tùy tiện không nên quấy nhiễu. Nếu không, lấy ngươi hôm nay biểu hiện, quán chủ nhất định mừng rỡ, tự mình triệu kiến cũng chưa biết chừng. Đợi quán chủ sau khi xuất quan, ta chắc chắn trước tiên đưa ngươi đột phá sự tình, nhất là ngươi phần này vững chắc căn cơ cùng nội tính, kỹ càng bẩm báo. Quán chủ cầu tài như khát nước, có lẽ sẽ đối với ngươi có an bài khác. Đây chính là ma bị sau khác biệt, không còn là không người hỏi thăm học đồ, mà là các phương tranh nhau lôi kéo nhân tài. Trần Nguyên trong lòng hiểu rõ, lần nữa cảm ơn Trương giáo tập. Đăng ký hoàn tất, nhận lấy tháng này ba bộ đen kịt tản ra mùi thuốc tối bị dược cao sau, Trần Nguyên cũng không lập tức rời đi. Hắn tại nội viện tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, nếm thử vận chuyển mới được huyền hóa ma bị pháp. Ý niệm của hắn khẽ nhúc đích, dẫn đạo thể nội khí huyết tinh lực, y theo pháp môn bắt đầu xoay tròn, hóa thành nhỏ xíu xoắn ốc dòng xoáy, chậm rãi bao trùm hướng cánh tay mẳng ra. Kỳ diệu là, quá trình này thuận lợi đến kỳ lạ. Triều tịch bi bên trong còn sót lại triều tịch ý cảnh phản phất là tốt nhất đạo sư, để hắn đối với lốc xoáy lý giải tiến độ viễn siêu thường nhân. Kinh lực lưu chuyển ở giữa, từng kia từng sợi dược lực cũng từ vừa mới bôi lên tối bị dược cao bên trong rót vào, gia tốc lấy màng da rèn luyện. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, màng da tại cái kia xoắn ốc kinh lực rèn luyện bên dưới, ngay tại từng kia mà trở nên cứng cáp hơn, chặt chẽ. Theo tốc độ này, có triều tịch ý cảnh phụ trợ, lại thêm tối bị dược cao, huyền hoa ma bị pháp tiến độ tu luyện sợ rằng sẽ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Lúc này, triều vận điểm cũng là lặng yên tăng trưởng. Cảnh giới, ma bị ca nhựa thành 6,100 công pháp, hát thủy đoán thể quyết viên mãn huyền hoa ma bị pháp nhập môn triều vận, 41,100 thường ngày tu luyện, cảnh giới vững chắc một võ quán hạch tâm, đến truyền công pháp 5 giờ đi võ quán lúc, đã là buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, vẩy vào trên đường đi bằng đá xanh. Trần Nguyên giấu trong lòng đại biểu đệ tử hạch tâm thân phận lệnh bài cùng tối bị dược cao, đi tại rộn ràng trên đường phố, tâm tính đã khác biệt. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn tại cái này Lâm Hải huyện thành, mới tính chân chính có một chỗ cắm rủi, mà hết thảy này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Trần Nguyên bộ pháp trầm ổn, hướng về ngoài thành Thiết Y Thôn phương hướng đi đến. Trương Nam gia yến đèn trên thuyền trải Trần Nguyên trở lại Thiết Y Dì Thôn lúc, mặt trời đã bắt đầu tây tà, trên mặt biển dải đầy màu vàng lân ánh sáng. Mới vừa đi tới cửa thôn, liền gặp muội muội Trần Tiểu Lý giống con vui sướng hiệu con giống như chạy như bay đến, khuôn mặt đỏ bừng, thật xa liền vùng tay nhỏ hô, đại ca, đại ca trở về rồi. Nàng chạy đến phụ cận, ôm chặt lấy Trần Nguyên chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt to tràn đầy hưng phấn cùng với có vinh yên hào quang. Đại ca, ngươi quá lợi hại, đem hát triều bang bại hoại đều dọa chạy rồi. Người trong thôn đều nói, những người kia về sau cũng không dám lại đến trong thôn, là thật sao? Trần Nguyên cười vuốt vuốt đầu của muội muội phát, ân, về sau bọn hắn không còn dám đến khi phụ chúng ta. Hoa, đại ca tốt nhất. Tiểu Lý reo hò một tiếng, sau đó thần thần bí bí hạ giọng, a nương cùng tổ mẫu hôm nay làm thật nhiều ăn ngon, a gia còn đem ẩn giấu rất lâu hũ kia rượu ngon hỏa thiêu vân đều rời ra ngoài rồi. Trần Nguyên trong lòng ấm áp, dắt muội muội tay hướng ra đi đến. Còn chưa tới cửa nhà, nồng đậm đồ ăn hương khí đã tung bay tới, ở giữa còn kèm theo hoan thanh thiếu ngữ. Trần gia tiểu viện hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trong viện tấm tiêu bình thường dùng để tu bổ lưới đánh cá, phơi nắng cá khô cũ bàn gỗ bị sáng bóng sạch sẽ, phía trên bày đầy ngày bình thường khó gặp thức ăn thịnh soạn, một bát tô lớn hầm đến trắng sữa canh cá, một bàn bóng loáng bóng lượng thịt kho tàu cá trình biển, một đĩa hấp màu mỡ cua biển, còn có hai bàn dùng ốc khô, con tôm xào lúc sơ, thậm chí còn có một chén nhỏ chân quý thịt khô. Mẫu thân Lâm Tam Nương cùng tổ mẫu Trương Thị còn tại nhà bếp bận rộn, nhị thẩm Chu Thị hôm nay cũng đặc biệt chịu khó, ở một bên đánh lấy ra tay, mang trên mặt rõ ràng dáng tươi cười. Phụ thân Trần Đại Hải cùng nhị thúc Trần Đại Giang chính bồi tiếp tổ phụ Trần Thiết Mao nói chuyện, ba người trên khuôn mặt đều tràn đầy không đè nén được hỉ khí. Đường đệ Trần Hoạt thì trông mong nhìn qua thức ăn trên bàn, càng không ngừng nuốt nước bọt. Nguyên Ca Nhi trở về. Trần Đại Giang mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy Trần Nguyên, lập tức cười tiến lên đón, thái độ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn thân thiện. Nguyên mà, mau tới đây ngồi. Trần Đại Hải cũng liền bận bịu chào hỏi, trên mặt là tự hào dáng tươi cười. Trần Thiết Mao vuốt vuốt trong râu, nhìn xem trưởng tôn, trong mắt tràn đầy vui mừng, trở về liền tốt, võ quán bên kia còn thuận lợi. Trần Nguyên đi đến trước bàn, trước đem trong lực tối bị dược cao cùng võ quán lệnh bài đem ra, đặt lên bàn, Trương giáo tập đã tự mình kiểm tra thực hư, xác nhận ta bước vào ma bị cảnh, truyền thụ đến tiếp sau huyền hoa ma bị pháp đăng ký nhập sách, hôm nay liền cấp cho tháng này tối bị dược cao, võ quán bên kia cũng đã đem tin tức báo cáo huyện nha lập hồ sơ. Nhìn xem vậy đại biểu võ quán đệ tử hạch tâm thân phận lệnh bài cùng tản ra mùi thuốc dược cao, mọi người trong nhà con mắt đều sáng lên, trên mặt vui mừng càng đậm. Ý vị này Trần Nguyên địa vị đạt được tán thành, lại không hư giả. Tốt, tốt. Trần Thiết Mao kích động cầm lấy khối kia chữ nặng lệnh bài, vớt vẽ phía trên hát thủy hai chữ, ta Trần gia cuối cùng ra cái chân chính có tiền đồ. Đây chính là thiên đại hỷ sự, được thật tốt chúc mừng. Nhị thúc Trần Đại Giang cao giọng phụ họa. Lúc này, Lâm Tam Nương cùng tổ mẫu bưng cuối cùng mấy bản đồ ăn đi tới, nhìn thấy Trần Nguyên, Lâm Tam Nương vành mắt lại có chút đỏ lên, lại là cao hứng, nguyên mà, đói bụng không? Nhanh, nhanh tọa hạ ăn cơm, hôm nay đều là cho người ăn mừng. Người một nhà vô cùng náo nhiệt quanh bàn tọa hạ. Trần Thiết Mao tự mình đẩy ra hũ kia chân tàng hỏa thiêu vân thuần hậu mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Hắn cho mỗi cá nhân đều đổ một chén nhỏ. Ngay cả Tiểu Lý đều được một ngụm nhỏ ngọt mét lộ. Hôm nay, Trần Thiết Mao giơ ly rượu lên, thanh âm vang dội, mang theo không thể ức chế vui sướng, là ta giả Trần gia ngày vui. Nguyên Ca Nhi võ đạo đột phá, vinh quang cửa nhà, chén rượu thứ nhất này, kính tổ tông phù hộ, nguyện ta Trần gia từ đây triều bình bờ rộng rãi, thuận buồm xuôi gió. Kính tổ tông, người cả nhà đều trịnh trọng giơ ly rượu lên, liền ngay cả Tiểu Lý cũng học bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Đâm hữu dịch vào cổ họng, mang theo một cỗ ấm áp, phản phất đem tất cả vui sướng cùng chờ đợi đều dung nhập toàn thân. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí càng phát ra hòa hợp nhiệt liệt. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi Trần Nguyên võ quán tình huống, hỏi ma bị cảnh huyền diệu, hỏi tương lai dự định. Trần Nguyên nhạc có thể nói, từng cái trả lời, cũng nâng lên huyện thành các đại nghề có thể sẽ đến mời chào sự tình. Nguyên ca nhi, vậy ngươi ngày sau là thế nào cái dự định? Nhị thúc Trần Đại Giang quan tâm nhất cái này, nhịn không được hỏi, muốn đi huyện nha làm việc, vẫn là đi tứ hải thuyền hành. Con cá kia của chúng ta quen thuộc, nghe nói đãi nộ cũng tốt. Trần Đại Hải trầm ngâm nói, công môn tuy tốt, nhưng quy củ cũng nhiều, thuyền hành chạy thuyền vất vả, còn có bất chấp phong hiểm, các cột ngược lại là an ổn chút. Trần Thiết Mao khoát khoát tay, gấp cái gì, Nguyên ca nhi vừa đột phá, chính là cần củng cố tu vi, tinh tiến võ đạo thời điểm, có võ quán dược cao cùng công pháp, trước tiên ở võ quán dốc lòng tu luyện một thời gian mới là đúng lý, nhưng cái kia mời chào sự tình, treo ra chính là. Gừng càng già càng cay, Trần Thiết Mao liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt. Trần Nguyên cũng gật đầu, a gia nói chính là, việc cấp bách là trước vững chắc cảnh giới, sự tình khác có thể từ từ so đo. Gặp Trần Nguyên chính mình có chủ ý, mọi người liền cũng không nói thêm lời, chỉ là trên mặt vui mừng cùng chờ đợi không chút nào giảm. Đang lúc người một nhà nói cười yến yến thời điểm, ngoài cửa viện chuyển tới một thanh thúy lại dẫn mấy phần rụt rè thanh âm, Trần Đại Thúc, Trần Đại Đường, ở nhà không? Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc tắm đến trắng bệnh thoái hoa váy vải thiếu nữ đang đứng tại ngoài cửa viện, trong tay mang theo một cái giỏ trúc nhỏ, trên rổ che kín một khối lam bố. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, thân hình tinh tế, làn da là bờ biển người thường gặp màu lúa mì, mặt mày thanh tú, một đôi mắt nhất là sáng tỏ, như là ngâm ở trong nước đen lưu ly, giờ phút này đang có chút ngượng ngùng nhìn xem trong viện náo nhiệt chẳng cảnh. Chính là ở tại sát vách Chu gia nha đầu, Chu Ngư. Chu gia cũng là ngư dân, cùng Trần gia quan hệ luôn luôn hòa thuận. Chu Ngư so Trần Nguyên nhỏ 2 tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã. Nàng tính tình an tĩnh nhu thuận, tay chân chịu khó, thường xuyên giúp đỡ trong nhà dệt lưới bổ lưới, có khi cũng sẽ tới giúp Lâm Tam Nương làm chút theo vừa. Là tiểu ngư a, mau vào mau vào. Lâm Tam Nương liền vội vàng cười chào hỏi. Chu Ngư lúc này mới cất bước đi vào sân nhỏ, nhìn thấy cả một nhà người cùng đầy bàn thức ăn, gương mặt từ đỏ, nhỏ giọng nói, nghe nói Nguyên ca ca võ đạo đột phá, trong nhà đã làm một ít hồng sát hải quy đặc canh, a nương để cho ta đưa một bát tới, cho Nguyên ca ca chúc mừng, cũng thêm cái đồ ăn. Nói, nàng đem giỏ trúc bên trên lam bố xốc lên, bên trong là một chén lớn vàng nhạt mê người, vung lấy hành thái nhỏ dầu bừng bánh gato, tản ra đặc biệt tươi hương. Đỏ sát rùa biển trứng tại bờ biển này cũng là vật hi hãn, dinh dưỡng phong phú, đối với người luyện võ đều rất có chỗ tốt. Lâm Tam Nương vội vàng tiếp nhận, giận trách, ngươi đứa nhỏ này, khách khí như vậy làm cái gì, nhà các ngươi cũng không dễ dàng, giữ lại cho ngươi cha bổ thân thể tốt bao nhiêu. Chu Ngư có chút túi đầu, nói khẽ, hẳn là, Nguyên ca ca đột phá, là chúng ta toàn bộ làng trải việc vui. Nàng nói, lặng lẽ dương mắt cực nhanh lườm Trần Nguyên một chút, vừa bận đối đầu Trần Nguyên nhìn qua ánh mắt, lập tức giống mai con bị hoảng sợ giống như cuốn quýt túi đầu xuống, bên tai đều nhiễm lên một tầng mỏng đỏ. Trần Nguyên nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi mỉm cười. Kiếp trước kiếp này ký ức dung hợp, hắn đối với cái này tiểu muội nhà bên tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Hắn đứng dậy cười nói, tạ ơn tiểu ngư muội muội, cũng hay ta tạ ơn Chu thúc cùng Chu thẩm, tòa hạ cùng một chỗ ăn chút đi. Không, không được. Chu Ngư liên tục khoát tay, mặt càng đỏ hơn, trong nhà cơm đã làm tốt, ta phải trở về. Nói xong, cơ hồ là cũng như chạy trốn xoay người chạy chậm đến rời đi sân nhỏ, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt, thuộc về thiếu nữ tươi mát khí tức. Nha đầu này, hay là như thế thẹn thùng. Lâm Tam Nương cười lắc đầu, nhìn xem Chu Ngư bóng lưng, trong mắt lại mang theo vài phần hài lòng cùng tự ái. Chu Ngư là nàng nhìn xem lớn lên, phẩm tính bộ dáng đều không có phải nói. Trần Đại Hải cùng Trần Thiết Mao lướt nhau, cũng đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Chỉ có Tiểu Lý chớp mắt to mò hỏi, "A Đường, tiểu ngư tỷ tỷ mặt vì cái gì như vậy đỏ nha?" Đồng ngôn vô kỵ, dẫn tới các đại nhân lại là một trận thiện ý cười vang. Khúc nhạc dạo ngắn này để ra yến bầu không khí càng tăng nhiệt độ hơn hình náo nhiệt, mọi người ăn Chu Ngư đưa tới tươi non bánh gato, tán dương lấy Chu gia nha đầu hữu tâm, chủ đề cũng bất chi bất giác từ võ đạo tiền đồ chuyển đến chuyện nhà, vụ cá tình hình biển bên trên. Lần này trở về nghỉ 2 ngày, lần sau ra biển, ta nhìn phía Đông Hắc Tiêu Loan mảnh kia thủy sắc không sai, xem chừng có thể có thu hoạch. Trần Đại Hải uống rượu, nói ra biển kế hoạch. Trần Thiết Mao hí mắt, trầm ngâm nói, Hắc Tiêu Loan bên kia mạch nước ngầm nhiều một chút, bất quá bầy cá sát thực ưa thích tại cái kia tụ tập, đến lúc đó ta đi chung với ngươi, ổn định chút. Trần Nguyên trong lòng hơi động, mở miệng nói, cha, a gia, lần sau ra biển, mang ta lên đi. Ân, trên bàn tất cả mọi người là sức sở, nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Đại Hải nhíu mày, Nguyên mà, ngươi vừa đột phá, phải nên hảo hảo luyện công, ra biển vất vả, lại trì hoãn thời gian. Trần Nguyên cười cười, nói luyện công không nhất thời vội vã, huyền hoa ma bị pháp tu luyện cũng không phải một vị khổ tu liền có thể tốt thành, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ta muốn nhiều đi theo a gia cùng cha ra biển nhìn xem, tự mình cảm thụ chân chính sóng gió, có lẽ đối với công pháp cảm ngộ cũng có giúp ích, mà lại hắn dừng một chút, ngựa khí trầm ổn, bây giờ ta đã ma bỉ, đi theo ra biển, cũng có thể nhiều phần bảo hộ, gặp gỡ một ít sóng gió có thể là bình thường hải thú, cũng có thể ứng đối một hai. Hắn lời nói này đến lại có mặt ở đây. Trần Thiết Mao nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, Nguyên ca nhi nói hay lắm, võ đạo tu hành, đóng cửa làm xe không được, lần sau ra biển, ngươi liền theo. Trần Đại Hải gặp phụ thân lên tiếng, cũng liền không còn phản đối, chỉ là dặn dò, vậy cũng được, bất quá trên biển này không giống với trên bờ, hết thảy phải nghe lời ta cùng ngươi a gia chỉ huy, ngươi mặc dù trải qua mấy lần thuyền, cũng ngàn vạn không có khả năng cậy mạnh. Hải Nhi minh bạch. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Gia Yến một mực tiếp tục đến trăng lên giữa trời, Hũ Kiêu Hỏa Thiêu Vân cũng thấy đấy, mỗi người đều uống đến hồng quang đầy mặt, trong lòng tràn đầy đối với tương lai mỹ hảo ước mơ. Bóng đêm dần dần sâu, gió biển thổi phật, mang đến từng tia ý lạnh, lại thổi không tan trần ra trong tiểu viện cái kia nồng đậm ấm áp cùng hy vọng. Là đêm, Trần Nguyên tại chính mình trong phòng nhỏ, lấy ra một bộ thối bì dừa cao. Dừa cao kia hiện lên màu nâu đậm, tính chất sền sệt, tản ra một cỗ nồng đậm thảo dược vị, ẩn ẩn xen lẫn một loại nào đó khoáng vật cùng hải thú dầu chân khí tức. Hắn lấy ra số lượng vừa phải cao thể, đều bôi lên tại hai tay, trước ngực, phía sau lưng các loại bộ vị mấu chốt trên mảng da. Dừa cao lúc đầu lạnh bớt, lập tức dần dần phát nhiệt, phản phất có vô số thật nhỏ cây kim tại nhẹ nhàng đâm đâm mà ra. Trần Nguyên hệ sắc lập khắc vận chuyển huyền ba ma bị pháp dẫn đạo thể nội khí huyết kinh lực hóa thành rất nhỏ xoắn ốc, thôi động dược lực hướng màng da chỗ sâu thẩm thấu. Từ từ, nhỏ xíu tiếng vang phảng phất từ màng da bên dưới truyền ra, tê dại cùng rất nhỏ đầm nhói cảm giác xen lẫn. Tại huyền cơn xoáy kinh lực dẫn đạo bên dưới, dược lực hấp thu hiệu suất cực cao, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng màng da tính bền dẻo cùng mật độ ngay tại từng tia tăng cường. Chính mình lĩnh hội triều tịch ý cảnh tự nhiên lưu chuyển, khiến cho cái kia xoắn ốc kinh lực càng thêm linh động hiệu suất cao, viện siêu trương giáo tập miêu tả bình thường hiệu quả. Ma bị ca nhựa thành chín, một không không chỉ dùng một phó dược cao tu luyện, tiến độ liền tăng lên 3 điểm, mặc dù cần khoảng cách cái 3 năm ngày mới có thể lại dùng, nhưng dựa theo này tốc độ, chỉ sợ chỉ cần một tháng công phu liền có thể tiếp cận tiểu thành chi cảnh. Cảm thụ được thể nội vững bước tăng trưởng lực lượng cùng càng phát ra cứng cỏi mặn ra, nghe ngoài cửa sổ truyền đến mơ hồ tiếng sóng biển, Trần Nguyên tâm cảnh một mảnh bình thản, võ đạo, gia tộc, còn có cái kia ngượng ngùng thiếu nữ nhà bên. Đây hết thảy đều để hắn với cái thế giới này lòng cảm mến càng phát ra rõ ràng. Chương 6 nộ hải đỏ sức sóng sơ thí lưỡi đao chương 6 nộ hải đỏ sức sóng sơ thí lưỡi đao sau 3 ngày, sắc trời không rõ, thiết y đi thôn bến tàu nhỏ cũng đã bóng người nhốn nháo, lửa đèn lấp loé. Hàng tinh gió biển mang theo ý lạnh, thổi lất phất sắp ra biển thuyền đánh cá cùng các ngư dân màu đồng cổ gương mặt. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thuyền cùng bên bờ đá ngầm, phát ra có tiết tàu ào ào âm thanh, Trần gia thuyền đánh cá Hải Yến Hảo chính dừng sát ở nơi ngoài cùng nhất. Đây là một đầu điển hình gần biển thuyền đánh cá, dài ước chừng 6 trượng, rộng hơn trượng, thân tàu do kiên cố thiết mộc chế tạo. Trải qua nhiều năm gió táp sóng xô cùng nước biển ăn mòn, màu sắc đã trở nên tối đậm, lại càng lộ vẻ cứng cỏi. Đầu thuyền điêu khắc đơn giản chim bay đường vân, ngụ ý bình an cùng thu hoạch. Một cột buồm trên cán treo một tấm hơi cũ màu nâu cứng rắn buồm, giờ phút này còn chưa dâng lên. Đôi thuyền có một cái đơn sơ bánh lái khoang thuyền, boong thuyền trung ương thì là một mảnh khu vực khoáng đạt, dùng cho chất đống lưới đánh cá cùng thu hoạch. Trừ Trần Thiết Mao cùng Trần Đại Hải bên ngoài, trên thuyền còn có 3 tên làm rút. Một cái là Trầm Mặc Ít Nói, cánh tay to lớn như rễ cây giả lão ngư dân Lâm Thúc, quanh năm đi theo Trần gia ra biển, kinh nghiệm phong phú. Mặt khác hai cái là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, Trương Thái cùng Hà Dũng, đều là trong thôn tay chân lanh lẹ hậu sinh, phụ trách xuất lực khí sống lại. Trần Nguyên mặc một thân lưu loát áo ngắn, đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được dưới chân thân tàu theo sóng nhẹ lay động vật luật, hít một hơi thật sâu mát lạnh ở mức không khí. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất ra biển, đối với biển cả cũng không lạ lắm, nhưng dị vãng phần lớn là làm hài tử lên thuyền chơi đùa, có thể là học đồ quan sát học tập, giống lần này lấy ma bị cảnh võ giả thân phận tham dự, hay là lần đầu tiên. Đều kiểm tra thỏa đáng sao? Giấy thừng, lưới đánh cá, nước ngọt, lương khô. Trần Thiết Mao đứng tại buồng lái, thanh âm trầm ổn vang dội, như là chiếc thuyền này định hải thần châm. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua bông thuyền, cuối cùng rơi vào Trần Nguyên trên thân, khẽ gật đầu. Nguyên Ca Nhi, lần thứ nhất chính thức cùng thuyền, ngay tại trong khoang thuyền làm quen một chút, tạm thời không cần ngươi làm sống lại. Biết, A Gia. Trần Nguyên đáp, hắn biết đây là tổ phụ chiếu cố, nhưng hắn cũng không dự định thật nhàn rỗi. Hắn đi đến mạn thuyền bên cạnh, giúp đỡ A Thái Hòa A Dũng cùng một chỗ chỉnh lý bàn kia nặng nề lưới kéo, động tác nhanh nhẹn, không chút nào lộ ra lạnh nhạt. Trần Đại Hải thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lại không nói thêm cái gì. Chỉ là lớn tiếng kêu gọi, nhổ neo, thang buồm, chuẩn bị xuất phát, nhổ neo đi, thang buồm. Lâm Thúc cùng A Thái A Dũng cùng kêu lên đáp lời, dùng sức quay bánh xe, nặng nghề cái neo sắt mang theo rầm rầm tiếng nước bị nhấc lên. Màu nâu cứng rắn buồm dọc theo cột buồm chậm rãi dâng lên, gió biển lập tức đem nó chống đẩy, phát ra phần phật tiếng vang. Hải Yến Hào thân thuyền hơi chấn động một chút, bắt đầu chậm rãi rời đi bến tàu, hướng về tia nắng ban mai hơi lộ ra mênh mông biển cả chạy tới. Thuyền hành xa dần, sau lưng Thiết Y Đi Thôn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành trên đường ven biển một vòng mơ hồ bóng xám. Bốn phía chỉ còn lại có vô biên vô tận xanh thẳm nước biển cùng đỉnh đầu rộng lớn bầu trời. Hải Âu đuổi theo đuôi thuyền nhấc lên một nước, phát ra thanh thúy kêu to. Lúc đầu gió êm sóng lặng, đi thuyền có chút thuận lợi. Trần Nguyên cũng không có một mực đợi tại trong khoang thuyền, hắn cẩn thận quan sát đến tổ phụ cùng phụ thân như thế nào căn cứ hướng gió và dòng nước điều chỉnh bốn hướng cùng bánh lái sừng, học tập như thế nào thông qua quan sát thủy sắc, đám mây cùng chim biển động tĩnh để phán đoán bầy cá khả năng vị trí. Hắn cũng giúp đỡ xử lý một chút tạp vụ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, đối với lực đạo khống chế xa không phải A Thái A Dũng nhưng so sánh, thường thường nhìn như tùy ý một giúp đỡ. Liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cần hai người hợp lực công việc, dẫn tới hai cái tuổi trẻ làm giúp liên tiếp ghé mắt, trong mắt tràn đầy bội phục. Trần Thiết Mao đem cháu trai biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng càng hài lòng. Đứa nhỏ này, sau khi đột phá, không chỉ có là võ lực tăng trưởng, tâm tính này cùng nhãn lực cũng trầm ổn lão luyện không ít, như cái có thể chân chính khiên sự tình nam nhân. Ước chừng qua hơn 2 canh giờ, mặt trời lên cao, mặt biển phản xạ kim quang chói mắt. Trần Thiết Mao căn cứ kinh nghiệm, tuyển định một mảnh thủy sắc hơi có vẻ tối đậm, còn có lẻ tẻ chim biển xoay quanh khu vực. Thả lưới. Trần Đại Hải ra lệnh một tiếng. Lâm Thúc cùng A Thái A Dũng lập tức hợp tác, hô hào phòng giam, đem to lớn lưới kéo chậm rãi đầu nhập trong biển, nặng nghề lưới rơi mang theo lưới đánh cá chìm vào dưới nước, thuyền nhanh cũng theo đó chậm lại, bắt đầu tiến hành lưới kéo làm việc. Chờ đợi thu hoạch thời gian luôn luôn mang theo chờ đợi cùng một tia cháy bỏng. Đám người ai vào chỗ nấy, Trần Đại Hải nhìn chằm chằm buồm cùng dây lưới động tĩnh, Trần Thiết Mao ổn thao bánh lái, Lâm Thúc kinh nghiệm lao đạo quan sát lấy mặt nước, A Thái A Dũng thì tùy thời chuẩn bị xuất lực. Trần Nguyên đứng yên ở đầu thuyền, nhắm mắt ngưng thần, cũng không phải là nghỉ ngơi, mà là tại vận chuyển huyền hóa ma bị phát. Tại cái này mênh mông vô ngần trên đại dương bao la, thiên địa linh khí cũng càng thêm sinh động, nhất là thủy khí nhất là dồi dào. Cái kia huyền diệu ý cảnh cũng một cách tự nhiên hiện lên ở trong tâm, cùng hắn tu luyện xoắn ốc kinh lực cần ẩn hô ứng, khiến cho kinh lực vận chuyển càng thêm trôi chảy tự nhiên, màng da rèn luyện hiệu suất tựa hồ cũng tăng lên một kia. Có hàng, đột nhiên, Lâm Thúc khẽ quát một tiếng, thanh âm mang theo hưng phấn. Chỉ gặp lưới kéo dây thường đột nhiên kéo căng, toàn bộ thân thuyền cũng hơi một trận, hiển nhiên trong lưới không nhỏ bầy cá. Nhanh, lên lưới. Trần Đại Hải mừng rỡ, la lớn. A Thái A Dũng lập tức bổ nhào vào bánh xe bên cạnh, ra sức vái, Lâm Thúc cũng mau tới trước hỗ trợ. Nặng nghề lưới đánh cá kéo lấy đại lượng thu hoạch, để bánh xe phát ra không chịu nổi gánh nặng cách âm thanh, rất khó kéo động. Trần Nguyên mở mắt ra, một bước tiến lên, ta đến. Hai tay của hắn nắm chặt bánh xe nắm tay, thể nội khí huyết kinh lực có chút nhất chuyển, kinh lực thấu đạt hai tay, nhìn như cũng không dùng lực như thế nào, cái kia nặng nghề vô cùng bánh xe lại bỗng nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, phi tốc xoay tròn, bó lớn nước nhẹp lưới đánh cá bị nhanh chóng kéo. A Thái A Dũng nhìn trợn mắt hốt hoồm, hai người bọn họ hợp lực đều cực kỳ cố hết sức, nguyên ta nhi một người vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trần Đại Hải trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm khen, ma bị cảnh võ giả, quả nhiên không phải tầm thường. Rất nhanh, chiếu nặng lưới đánh cá bị lôi ra mặt nước, mắt lưới bên trong tràn đầy ngân quang lóng lánh, nhảy nhót tương bừng hải ngư, trong đó không thiếu một chút giá trị tương đối cao cá thu cùng đen điêu, thu hoạch tương đối khá. Tốt, lưới này đáng giá. Trần Thiết Mao tại đuôi thuyền cũng lộ ra dáng tươi cười. Mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết, liền tranh thủ cá lấy được đổ vào sớm đã chuẩn bị xong cá lớn trong khoang thuyền, thô sơ giản lược đoán chừng, lưới này liền có 2-300 cân, bù đắp được bình thường một ngày thu hoạch. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm tại bội thu trong vui sướng, chuẩn bị lần nữa thả lưới lúc, dị biến nảy sinh. Thân thuyền bên trái chừng 10 ngoài mấy trượng mặt biển, không có dấu hiệu nào bỗng nhiên nổ tung một đoàn to lớn bọt nước. Một cái khổng lồ bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, mang theo đầy trời hơi nước. Đó là một đầu hình dáng tướng mạo dữ tợn quái ngư, thân dài gần 1.5 trượng, toàn thân bao trùm lấy ám lam sắc cứng rắn lân giáp, lân phiến biên rồi lóe ra như kim loại hàn quang. Đầu của nó cực đại mà xấu xí, hôn bộ đột xuất, che kín răng nhọn, một đôi nổi lên mắt cá lóe ra khát máu hung quang. Kỳ lạ nhất là lưng của nó vây cá, cũng không phải là mềm mại vây cá màng, mà là do 7-8 cây như là cốt thứ sắc bén giống như gai tạo thành, như là có một loạt dữ tợn chiến mâu. Là tiễn cốt ngư. Thanh niên tiễn cốt ngư, kinh nghiệm lao đạo Lâm Thúc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điệu, mang theo sợ hãi thật sâu. Nhanh, nhanh bánh lái, tránh đi nó. Trần Đại Hải cũng là sắc mặt kỳ biến, đội vàng điều chỉnh buồn hướng. Trần Thiết Mao dồn sức đánh bánh lái, ý đồ để thuyền rời xa hung vật kia. Tiễn cốt ngư, trong biển hung thú một loại, là vào giai tinh quái, tính tình hung mãnh, da dày thịt béo, nhất là cái kia trên lưng cốt thứ vô cùng sắc bén, uy lực kinh người, đủ để xuyên thủng bình thường bong thuyền. Nó chiến lực có thể so với ma bị cảnh võ giả, ở trong biển càng sâu, 3 năm cái ma bị võ giả cũng khó có thể cầm xuống, là ngư dân không muốn nhất gặp phải mấy loại hải thú một trong. Nếu là ngày xưa, gặp được bực này hung thú, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào thoát đi, có thể hay không đào thoát đều xem tiến ý, khó tránh khỏi sẽ còn bỏ ra thuyền tổn hại lưới rách đại giới, nhân viên nếu không có thương vong đã là vận hạnh. Nhưng này tiễn cốt ngư hiển nhiên đã bị hải yến hào bên trên cá sống mùi tanh hấp dẫn, hoặc là nói nó vốn là đem này coi là con mồi. Nó phát ra một tiếng trầm thấp khàn giọng quái khiếu, to lớn vây đuôi bỗng nhiên vỗ, thân thể cao lớn lại như mũi tên rời cùng, cao tốc hướng về hải yến hào va chạm mà đến. Tốc độ nhanh đến kinh người, nhất là nó cái kia che kín cốt thứ phần lưng, chính hướng về phía thân thuyền, nếu là đủ thực, hậu quả khó mà lường được. Xong. A Thái Hòa A Dũng dọa đến chân đều mềm nhũn, mặt không còn chút máu. Trần Đại Hải cùng Lâm Thúc cũng là muốn rách cả mí mắt, liều mạng thao tác thuyền, lại mắt thấy không tránh kịp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người như báo săn từ đầu thuyền thoát ra, chính là Trần Nguyên. Hắn sát mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén như lao, thể nội khí huyết sớm đã lao nhanh như nước thủy triều, đối mặt cao tốc va chạm mà đến đáng sợ hải thú, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn bước nhanh về phía trước, sau đó hai chân như linh giống như một mực chế trụ băng thuyền, lực từ lên, trải qua hông eo xoay tròn, liên tiếp xuyên qua, cuối cùng ngừng tụ tại trên hữu quyền. Huyền Hoa Ma bị pháp toàn lực vận chuyển, xoắn ốc kinh lực điên cuồng hội tụ, toàn bộ cánh tay phải màng ra trong nháy mắt căng cứng, nổi lên nhàn nhạt dòng xoáy màu đen ánh sáng. Nghiên xúc, cú ngay. Trần Nguyên trong tiếng hít thở, tiếng như tiếng sấm. Hữu quyền mang theo toàn thân chi lực cùng cái kia ngưng tụ không gì sánh được xoắn ốc kinh lực, không tránh không né, hung hăng đánh phía tiễn cốt ngư cái kia che kín cốt thứ, cứng rắn nhất đầu mặt bên. Hắn đúng là muốn lấy cứng chọi cứng, nguyên mà không thể. Trần Đại Hải kinh hãi kêu to, cái kia tiễn cốt ngư xương đầu chi cứng rắn, đủ để đụng nát đáng ẩm. Trong chớp mắt, quyền phong cùng đầu cá ngang nhiên đụng nhau. Vâng. Một tiếng vang trầm, như là trọng truy đập nện như bị trọng lớn. Cùng bạo khí kình lấy điểm va chạm làm trung tâm nổ tung, kích thích một vòng khí lãng màu trắng cùng hơi nước. Trần Nguyên thân hình kịch chấn, dưới chân bong thuyền phát ra két rên rỉ, toàn bộ thuyền đều đột nhiên trầm xuống, nhưng hắn thân hình vững như bàn thạch, nửa bước đã lui. Mà cái kia hung hãn bọn tới tiễn cốt ngư, lại bị hắn cái này toàn lực một quyền đánh cho bỗng nhiên lệch ra, cao tốc va chạm tình thế bỗng nhiên bị ngăn trở, phát ra một tiếng thống khổ mà nổi giận tê minh, nó bị đánh trúng đầu mặt bên, mảnh kia cứng rắn như sắt lân giáp vậy mà lom xuống dưới một khối nhỏ. Biên giới chỗ thậm chí xuất hiện vết dạng nhỏ xíu, một tia ám lam sắc huyết dịch theo nó hai bên cạnh dì ra. T, trên thuyền tất cả mọi người hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tay không đối cứng hải thú, lại còn chiếm thượng phong. Trần Nguyên cảm thụ được trên nắm tay truyền đến lực phản chấn cùng cái kia tiễn cốt ngư lân giáp trình độ cứng cáp, trong lòng đã có bài. Cái này tiễn cốt ngư lực lượng to lớn, lân giáp phòng ngự kinh người, so bình thường ma bị cảnh càng sâu, nhưng tựa hồ linh trí không cao, phương thức công kích cũng so với là đơn nhất. Một quyền đắc thủ, Trần Nguyên không chút do dự, thừa dịp cái kia tiễn cốt ngư bị đánh mộng chết đi trong nháy mắt, dưới chân hắn đạp một cái, thân thể như du ngư trở ra, tránh đi đối phương bởi vì bị đau mà điên cuồng quét tới to lớn mây đuôi. Vây đuôi mang theo lực lượng kinh khủng đảo qua không trung, kích thích cao khoảng một trượng bằng nước. Trần Nguyên ánh mắt băng lãnh, động tác nước chảy mây trôi. Trong cơ thể hắn kinh lực tự nhiên lưu chuyển, thân hình bộ pháp không bàn mà hợp sóng biển chập trùng, linh động dị thường. Tránh đi công kích đồng thời, hắn nhanh chóng gần sát tiễn cốt ngư bên người, nơi đó là nó cốt thứ công kích góc chết. Hoa toàn trưởng Trần Nguyên khẽ quát một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, cũng không phải là man lực đánh ra, mà là lấy một loại kỳ dị tần suất cấp tốc đặt tại tiễn cốt ngư hai bộ hậu phương tương đối mềm mại lân giáp chô nối tiếp, xoắn ốc kinh lực như là mũi khoan giống như điên cuồng xuyên vào. Tiễn cốt ngư toàn thân run rẩy dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng ngửa mèo thân thể, muốn đem Trần Nguyên hất ra. Nhưng Trần Nguyên song trưởng như là dính tại trên người nó, xoắn ốc kinh lực từng đợt nối tiếp nhau tràn vào nó thể nội, phá hư nó cơ bắp cùng nội phủ. Cái này huyền hoa ma bị pháp kèm theo công phạt chi thuật, tại lúc này hiện ra uy lực kinh người, chuyên phá giáp cứng phòng ngự. Không lô Trần Nguyên lấy triều tịch ý cảnh tìm hiểu đã vài ngày. Tiễn cốt ngư bị đau, hung tính triệt để bộc phát, vây lưng cái kia bảy, tám cây cốt thứ sắc bén đống nhiên lay động, chuẩn bị đứng thẳng, lóe ra u lam quả mang, mắt thấy là phải bắn ra. Coi chừng nó cốt thứ. Lâm Thúc hãi nhiên kinh hô. Trần Nguyên sớm đã ngờ tới, ngay tại cốt thứ sắp kích phát trong nháy mắt, hắn đống nhiên đạp một cái thân cá, mượn lực hướng về sau bật lên, đồng thời tay phải tại bên hông một vòng, nơi đó treo một thanh bình thường dùng để cắt chém dây thừng, xử lý cá lấy được trôi ngắn xiên cá, con cá này xiên chỉ là phổ thông đồ sát, cũng không phải là thần binh lợi nhận. Nhưng giờ phút này, tại Trần Nguyên trong tay, nó bị quán chú bảng bạc xoắn ốc kinh lực. Ông, xiên cá mũi nhọn phát ra rất nhỏ bù bù, ẩn ẩn có khí lưu màu đen quấn quanh. Trần Nguyên thân ở không trung, ánh mắt khóa chặt cái kia bởi vì đau nhức kịch liệt mà tạm thời bộc lộ ra, tiễn cốt ngư tương đối yếu ớt con mắt, eo phát lực, thân thể như một tấm kéo căng đại cung, toàn lực đem xiên cá ném mạnh mà ra. Hiu, xiên cá hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô cùng tinh chuẩn xuất vào tiễn cốt ngư cái kia nổi lên mắt phải. Phốc phốc, một tiếng rợn người trầm đục. Xoắn ốc kinh lực tại trong mắt cá bộ ẩm vàng bộc phát. Tiễn cốt ngư thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, tất cả động tác trong nháy mắt đình chỉ, phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực điểm gào thét, lập tức đập ầm ầm rơi mặt biển, tóe lên trùng thiên bọt nước, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ nước biển trung quanh. Nó co quắp mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Trên mặt biển, chỉ còn lại có gợn sóng quay cuồng thanh âm cùng đám người thô trọng tiếng thở dốc. Toàn bộ hải yến hào bên trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên mặt biển cái kia dần dần nổi lên tiễn cốt ngư thi thể, lại nhìn xem vững vàng rơi vào bông thuyền, khí tức thở nhẹ lại không bị thương chút nào Trần Nguyên, phảng phất tại nhìn một con quái vật. Ở trên biển một mình chém giết có thể so với ma bị cảnh võ giả trong biển hung thú, đây là cỡ nào thực lực kinh người cùng đẳng cấp. Nguyên Ca Nhi Trần Đại Hải cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thanh âm khô khốc, mang theo khó có thể tin rung động, "Ngươi đem nó giết?" Trần Nguyên bình phục một chút khí huyết sôi trào, nhẹ gật đầu. Vừa rồi nhìn như thuận lợi, kỳ thực hắn cũng cơ hồ vận dụng toàn lực, đối với tinh thần cùng kinh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Cái này huyền hoa ma bị pháp phối hợp với triều tịch ý cảnh cảm ngộ qua đi kinh lực, uy lực sát thực vượt qua hắn mong muốn. Trần Thiết Mao kích động đến nói liên tục ba chữ tốt, mặt mo đỏ bừng lên, nắm bánh lái tay đều tại run nhẹ nhẹ. Ta Trần gia binh sĩ, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Lâm Thúc, A Thái, A Dũng lúc này mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt tràn đầy kính sợ, cảm kích cùng cung nhiệt. Nguyên Ca Nhi, ngươi quá lợi hại. Đa tạ Nguyên Ca Nhi ân cứu mạng, nếu không phải Trần Nguyên, hôm nay bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trần Nguyên khoát qua tay, trước tiên đem hung thú này kéo lên tới đi, đừng dẫn tới những bậc khác. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng dùng dây thừng bao lấy tiễn cốt ngư thi thể. Hợp lực đem nó kéo lên bong thuyền. Quái vật khổng lồ này cơ hồ chiếm hết hơn phân nửa bong thuyền trước, ám lam sắc lân giáp dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, cái kia giữ tận bộ dáng vẫn như cũ làm cho lòng người có sợ hãi. Phát tài A Lâm thúc đuốt ve tiễn cốt ngư cứng rắn lân giáp, tự lẩm bẩm, trên mặt sợ hãi đã sớm bị to lớn kinh hỉ thay thế. Cái này tiễn cốt ngư, toàn thân là bảo a. Lân giáp này, cái này cốt thứ, còn có con cá này gan cùng tâm đầu tinh huyết, đều là giá trị đồng tiền lớn linh tài a, trong thành tiệm thuốc lớn, võ quán, thậm chí quan phủ công xưởng đều muốn đoạt lấy. Đầu này tối thiểu giá trị số này, hắn vươn ba ngón tay. 30 lượng. A Dũng vô ý thức hỏi. 30 lượng. Chí ít 300 lượng. Lâm Thúc kích động nói. 300 lượng. Đám người lần nữa bị con số trên trời này nện động. Bọn hắn vất vả đánh cá một năm, đào đi các hạng chi tiêu, có thể để giành được 20 lượng bạc coi như năm được mùa. Trần Đại Hải cùng Trần Thiết Mao cũng là hô hấp dồn dập, trong mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn tự nhiên biết hải thú đáng tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể tự tay bắt được một đầu. Trần Nguyên nhìn xem thu hoạch khổng lồ, trong lòng cũng là gợn sóng hơi lên. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "A gia, cha, cái này tiễn cốt ngư giá trị tuy cao, nhưng đối với chúng ta nhà trước mắt mà nói, đổi thành hiện ngân cũng không phải là nhất có lợi. Nguyên Ca Nhi, ý của ngươi là?" Trần Thiết Mao nhìn về phía cháu trai, bây giờ Trần Nguyên thực lực cùng ánh mắt đã thắng được cả nhà không giữ lại chút nào tin tuệ. "Ta muốn dùng số tiền kia đổi một đầu thuyền mới." Lời này để Trần Thiết Mao ngẩn người, Trần Nguyên lại nói tiếp đi, "A gia, ta biết ngài sớm mấy năm liền muốn thay mới thuyền. Về phần vì sao không đổi, Trần Nguyên trong lòng càng là rõ ràng, từ lúc trong nhà định ra để hắn tu tập võ đạo, liền từ chương ngắn qua hắn chi phí, hàng năm để mà nện vững chắc căn cơ tinh lục dược liệu chính là một bút không nhỏ chi tiêu. 15 tuổi đi võ quán sau thì càng sâu, một năm ánh sáng giao cho võ quán học phí liền 30-50 lượng, 2 năm này xuống tới, trong nhà tiền đều dán tại hắn tập võ lên, nào có tiền dư đổi thuyền. Mà bây giờ, Trần Nguyên ánh mắt đảo qua hơi có vẻ cổ xưa Hải Yến Hào thanh âm một ổn, một đầu càng lớn, càng nhanh, càng kiên cố thuyền mới. Tốt nhất có khắc họa giản dị phòng hộ phù văn, có thể chống cự sóng gió cùng hải thú trùng kích phát thuyền. Như vậy, ngày sau ra biển tính an toàn tăng nhiều, thu hoạch cũng có thể càng phong, mới có thể tế thủy trường lưu, để trong nhà triệt để cải thiện tình trạng. Phát thuyền, đây chính là chân chính cùng siêu phàm dựng bên cạnh thuyền. Cho dù chỉ là đê đẳng nhất cấp bậc, khắc họa cũng chỉ là cơ sở nhất gia tốc kiên cố phù văn, nhưng cũng là giá cả đắt đỏ, tuyệt không phải phổ thông ngư dân có thể hy vọng xa vời. Tốc độ kia, kháng phong sóng năng lực cùng tính an toàn, xa không phải phổ thông thuyền đánh cá nhưng so sánh. Trần Thiết Mao cùng Trần Đại Hải nghe vậy, con mắt lập tức sáng đến dọa người. Làm một cái lao thuyền trưởng, ai không mộng tưởng có được một đầu như thế thuyền? Nguyên Ca Nhi nói đúng. Trần Đại Hải bỗng nhiên vỗ đùi, có thuyền tốt mới có thể đi càng xa hải vực, bắt càng nhiều cá, thậm chí có cơ hội tìm tới càng nhiều đáng tiền hàng hải sản cùng linh tài. Chỉ là cấp độ kia thuyền tốt, giá cả chỉ sợ không ít. Trần Thiết Mao dù sao trầm ổn, suy tính được càng chu toàn. Không sao. Trần Nguyên tự tin cười một tiếng, cái này tiễn cốt ngư vật liệu hẳn là đầy đủ, cho dù hơi có không đủ, ta bây giờ đã là ma bị cảnh báo giả, tự có biện pháp gom góp, việc này giao cho ta đến xử lý. Chính là hắn nhìn trước mắt khổng lồ hải thú thi thể, lại nhìn phía phương xa xanh thẳm bắt ngát biển cả, trong lòng hào hùng tỏa ra. Võ giả chi đạo, chỉ có huyết chiến phương đến chân trường, bất quá một trận chém giết, liền thu hoạch viễn siêu bình thường trưởng thành cùng cảm ngộ, công pháp đột phá, ma bị tiến độ lại tăng. Cảnh giới, ma bị ca nhựa thành 13-100 công pháp, huyền hoa ma bị pháp nhập môn thuần thục chiều vật điểm, 54-100 chém đợt diệt thú, hộ gia mở tài 10 vùng biển này, đối với có được triều tịch bi Trần Nguyên mà nói, có lẽ là chân chính bảo tàng chi địa, mà một đầu tốt thuyền, chính là mở ra tòa bảo tàng này thành thứ nhất chìa khóa. Chương 7 bảo tài dịch tài định mới thuyền, chương 7 bảo tài dịch tài định mới thuyền. Hải Yến Hào kéo lấy nặng nề thu hoạch, tại trời chiều kim huy bên trong chậm rãi chạy nhanh về Thiết Y thôn bến tàu. Thân thuyền nước ăn cực sâu, phá vỡ sóng biển đều mang một loại chiếu nặng cảm nhận. Khi cái kia khổng lồ tiễn cốt ngư thi thể bị đám người hợp lực dùng vài đai thô dây thừng cùng gỗ lăn khó khăn lôi kéo lên bờ lúc, toàn bộ làng trại đều hành động. Cái kia giữ tận từ đầu, đứt gãy nhưng vẫn lộ ra cốt thứ sắc bén, cùng cho dù chết đi vẫn tán phát nhàn nhạt thanh uy, đều đánh thẳng vào các thôn dân nhận biết. Các ngư dân từ bốn phương tám hướng xuống lại tới, nhìn xem cái kia giữ tận hải thú cùng bên cạnh khí độ trầm ngưng, không bị thương chút nào Trần Nguyên, tiếng thán phục, tiếng nghị luận, tiếng khen ngợi liên tiếp. Lao thiên gia, thật sự là tiễn cốt ngư, cái đồ chơi này có thể đụng xuyên bông thuyền. Nhìn cốt mâu kia, đây chính là trong thành đều giá cao thu đồ chơi. Trần gia đại lang, thật ghê gớm. Nghe nói võ quán giáo viên cũng khoe hắn là thiên tài, quả nhiên không giả. Nghe được tin tức chạy tới Trần gia người tất nhiên là mở mày mở mặt, giống như bình yên. Trần Thiết Mao lão gia tử chỉ huy nhược định, trên mặt mỗi đạo nếp nhăn đều giãn ra. Trần Đại Hải cố gắng muốn bảo trì nghiêm túc, nhưng khỏe miệng ý cười làm sao cũng ép không được. Lâm Tam Nương lôi kéo Tiểu Lý, lại là nghĩ mà sợ lại là kiêu ngạo mà nhìn xem nhi tử. Tại Trần Thiết Mao an bài xuống, tiễn cốt ngư thi thể bị coi chừng phân tích, Trần Nguyên mang theo trong tộc mấy cái cường tráng hậu sinh thay phiên trông coi, bó đuốc trắng đêm không tắt, để phòng tiêu tiểu ngấp nghé. Thứ này quá chất quý, không phải do nửa điểm sơ suất. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Nguyên liền cùng phụ thân Trần Đại Hải, nhị thúc Trần Đại Giang cùng nhau lái Hải Yến Hào lần nữa ra biển. Mục đích lần này là huyện thành lớn nhất bến tàu hải phong cảng. Trên thuyền chở tiễn cốt ngư trên thân giá trị cao nhất bộ phận, 7-8 cây hoàn chỉnh u lam đâm lưng cốt mâu, dùng dây bình gốm bịt kín trái tim tinh huyết, to lớn túi mật cùng hoàn chỉnh nhất cưng cõi lân giáp từng cái coi chừng trang bị, dùng ẩm ướt tạo biển bao trùm bảo trì tươi mới. Về phần những cá kia thịt, phổ thông xương cốt cùng giải rác lân phiến, thì thừa dịp tươi mới, do Trần Thiết Mao mang theo Lâm Thúc bọn hắn xử lý, trong đêm bán cho quen biết cá tứ. Dù vậy, những này nặng đến ngàn cân phế liệu cũng bán gần trăm lượng bạc, đối với thường ngày một năm còn lại bất quá mười mấy lượng bạc Trần gia mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Hải Yến Hào đến Lâm Hải huyện thành cảng cầu lúc, mặt trời vừa vặn, trong cảng xe ngựa lộc cộc, dòng người như rệt. Ba người cũng không đi thành Nam ồn ào cá cột có thể là tiệm sát, mà là mướn xe ngựa trực tiếp đi tới thành Tây một nhà cửa mặt không lớn lại cổ kính, treo bách bảo các tấm biển cửa hàng, Trần Nguyên từng đi theo trong quán giáo viên tới qua, ra giá nhất là phong phú thành thật. Nơi này hoàn cảnh thanh lũ, lui tới phần lớn là quần áo thể diện người. Cửa hàng trưởng quỹ là cái giữ lại tròm dâu dê, ánh mắt tinh minh họ Cắt láo giả, nhìn thấy tiễn cốt ngư vật liệu, nhất là cái kia mấy cây hoàn hảo không chút tổn hại, lóe ra u lam hàn quang đâm lưng lúc, trong mắt lập tức bộc phát ra tinh quang, liền tranh thủ ba người mời vào nội đường nói chuyện. Nội đường còn điểm linh thần hương hương, các trưởng quỹ đeo lên tấm lụa bao tay, cầm lấy một thanh thước ngọc, cẩn thận kiểm tra thực hư mỗi một phần vật liệu, đặc biệt là cái kia mấy cây cốt mâu hoàn chỉnh tính, hàn khí mức độ đậm đặc, cùng túi mật chất lượng. Cốt mâu gốc hơi có vết rách, xác nhận chém giết lúc bố trí. Tinh huyết rút ra chậm một chút chút, linh khí có hơi tán. Lân giáp này cũng không tệ, các trưởng quỹ một bên kiểm tra thực hư, một bên thấp giọng lời bình, nhìn như chọn ma bệnh, kỳ thực trong ánh mắt hài lòng không giấu được. Như vậy hoàn chỉnh tiễn cốt ngư vật liệu, cũng ít khi thấy. Tiếp xuống có kẻ mặc cả càng là kịch liệt, mà tại Trần Nguyên ném ra ngoài hát thủy võ quán tên tuổi sau, các trưởng quỹ thái độ rõ ràng càng trịnh trọng mấy phần. Cuối cùng, những tài liệu này lấy 380 lượng bạc giá cao thành giao. Trong đó mấy cây cốt mâu định giá 150 lượng, trái tim tinh huyết 50 lượng, túi mật 80 lượng, lân giáp 100 lượng. Khi cái kia ba tấm mệnh giá 100 lượng ngân phiếu cùng một túi 80 lượng hiện ngân giao cho Trần Đại Hải trong tay lúc, vị này dãi dầu xương gió hán tử tay run đến cơ hồ cầm không được. 382. Đây cơ hồ là Trần gia dĩ vãng 10 năm, thậm chí càng lâu đều tích lũy không xuống khoản tiền lớn. Nhị thúc Trần Đại Giang càng là con mắt đăm đăm, hô hấp run rập, liên tục nuốt nước miếng, vô ý thức ngắm nhìn một phía, sợ bị người để mắt tới. Trần Nguyên lại có vẻ có chút bình tĩnh, cái giá tiền này tại hắn dự đoán phạm vi bên trong. Nếu không có cái này tiễn cốt ngư là hắn độc lập đánh giết, vật liệu bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, lại bách bảo các xem trọng hắn vị này rất có tiềm lực ma bị cảnh võ giả, giá cả chỉ sợ còn thấp hơn bên trên 1-2 thành. Mục tiêu tiếp theo là xử lý sạch đầu kia cũ kỹ Hải Yến Hào, nó mặc dù có chút năm tháng, nhưng xương rồng rắn chắc, được bảo dưỡng còn có thể, bọn hắn trực tiếp đi bến tàu bên cạnh cỡ nhỏ thuyền thị trường giao dịch. Trước khi tới hắn cũng cùng A Gia đề cập qua không cần đến bán đi Hải Yến Hào, lại chủ chút bạc đối với hắn cũng không tính khó khăn, nhưng Trần Lao Gia Tử lại chỉ là lắc đầu không nói. Một phen ước định đàm phán hòa bình giá, cuối cùng Hải Yến Hào lấy 60 lượng hiện ngân giá cả bán cho một đôi phụ tử, bọn hắn vừa tiếp cận tiền chuẩn bị vào nghề, mua xuống thuyền sau bọn hắn vui mừng bộ dáng, phảng phất là một cái luân hồi. Nhìn xem phụ thân mang theo không thôi ký chuyển nhượng văn thư, Trần Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ phụ thân bả vai. Kể từ đó, lại thêm bán phổ thông bộ vị đến gần 100 lượng, Trần gia trên tay liền có hơn 520 khoản tiền lớn. Trần Nguyên mục tiêu ổn định ở một loại minh khắc cơ sở tăng tốc cùng kiên cố phủ văn pháp trên thuyền. Loại thuyền này tốc độ so phổ thông thuyền đánh cá nhanh lên gần 5 thành, có thể càng nhanh đến ngư trạng, gặp phải khí trời ác liệt lúc cũng càng dễ dàng thoát ly hiểm cảnh, đối với ngư dân mà nói, tính thực dụng cực mạnh. Nhưng giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, cơ bản đều muốn 500 lượng cất bước. Trần Thiết Mao lão gia tử biết được tin tức sau, ngày thứ hai cố ý tự mình chạy đến huyện thành, mang theo Trần Nguyên bọn hắn chạy một lượt huyện thành phụ cận mấy cái thuyền ổ cuối cùng, tại tín dự tốt nhất vạn bảo thuyền ổ Trần Thiết Mao chọn chúng một đầu bỏ neo ở bên trong ổ tĩnh đợi người mua tuần lan toa. Chiếc thuyền này dài ước chừng 10 trượng, rộng 2 trượng có thừa, so Hải Yến Hào lớn gần gấp đôi, hình dạng nước thân tàu do cứng rắn thiết sang một chế tạo, chất gỗ hiện ra thâm trầm màu nâu đen, hoa văn chặt chẽ như sắt. Đầu thuyền điêu khắc ngắn gọn phá sóng văn, thân thuyền đường cong trôi chảy ưu mỹ. Làm người khác chú ý nhất là thân tàu hai bên ngấn nước phía dưới, cái kia hai đạo có thể thấy rõ ràng, dùng một loại nào đó màu xanh thẳm kỳ dị thuốc màu khắc họa phù văn huyền ảo, chính là cơ sở tăng tốc kiên cố phù văn. Chính là nó. Trần Thiết Mao vuốt ve băng lánh mạn thuyền, trong mắt tỏa ánh sáng, hắc thiết sang vật liệu, chí ít dùng 30 năm trở lên lão liệu, xương rồng tráng kiện trực tiếp lời dùng chính là bong bong cá hỗn hợp đinh ổng, rắn chắc, cái này bánh lái là hắc trầm ổn, nhưng nội tình vô cùng tốt. Tổ chủ Triệu Vạn Sơn là huyện thành nổi danh thuyền thương, tin tức linh thông, tự nhiên cũng từng nghe nói Trần Nguyên thanh danh. Gặp Trần Nguyên cùng người nhà cùng nhau đến nhà, liền cười tiến lên đón. Trần tiểu ca các ngươi thật sự là tốt ánh mắt. Tuổi trẻ tài cao, Trương giáo tập ngày trước còn đề cập với ta lên ngươi, nói là hát thủy võ quán tương lai lương đống chi tài. Triệu Vạn Sơn là cái khuôn mặt hiền lành trung nhân, ánh mắt tại Trần Nguyên tuổi trẻ trên khuôn mặt khẽ quét mà qua, dáng tươi cười càng tăng lên, đã là võ quán huynh đệ nhà mình coi trọng, ta lão Triệu tự nhiên muốn cho nhất lợi ích thực tế giá cả. Hắn chỉ vào đầu kia tuần lan toa, thuyền này chính là hát thiết sang vật liệu, tuyệt đối đáng tin, chỉ cần làm sơ chỉnh đốn liền có thể dương buồm xuất phát, nguyên bản định giá 522, Trần tiểu ca nếu muốn, đụng cái cả, 500 lượng. Đến tiếp sau phủ văn giữ gìn, thân tàu bảo dưỡng, ta hết thể cho ngươi bớt 20. Cái giá tiền này so thị trường đồng loại thuyền thấp chí ít 452, lại Triệu Vạn Sơn tín dự có bảo hộ. Trần Thiết Mao ở một bên cẩn thận kiểm tra sau, khẽ gật đầu ra hiệu. Trần Nguyên một chút suy nghĩ, liền chắp tay nói, Triệu ổ chủ sảng khoái, vậy xin đa tạ rồi, đầu này tuần lãng toa chúng ta muốn, bất quá, chúng ta còn cần mua thêm chút mới lưới đánh cá cùng dự bị dây chẳng. Không biết ổ chủ nơi này dễ nói. Hết thể theo giá vô tính. Triệu Vạn Sơn vung tay lên, lộ ra cực kỳ hào khí. Quá trình giao dịch 10 phần thông thuận. Trần Nguyên tại chỗ thanh toán xong 300 lượng ngân phiếu, còn thừa 200 lượng ước định sau 3 ngày giao thuyền lúc cùng nhau thanh toán. Đây hết thảy, cố nhiên có Trương giáo tập cùng võ quán mặt mũi, nhưng Trần Nguyên tự thân ma bị cảnh võ giả thân phận cùng một mình đi săn tiễn quốc ngư bưu hãn chiến tích, mới là làm cho đối phương khách khí như thế nguyên nhân trọng yếu nhất. Thực lực mang đến tôn trọng cùng thật sự tiện lợi. Phía sau Trần Thiết Mao nhìn xem Triệu Vạn Sơn cùng Trần Nguyên bình đẳng nói chuyện với nhau, nhìn xem ổ bên trong công tượng đối với Trần Nguyên toát ra tôn kính thái độ, thần sắc phức tạp, đã vui mừng lại cảm khái. Hắn nói khẽ với Trần Đại Hải thở dài, năm đó ta đi theo ngươi mua Hải Yến Hào liên nội ổ cửa còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chọn người ta chọn thừa, còn phải trông giữ sự tình sắc mặt. Bây giờ Nguyên Hoa Tử là thật tiền đồ, ta Trần ra xem như hết khổ, mà Trần Đại Hải thì là trọng trọng gật đầu, nhìn xem trước người càng phát ra cao lớn như tử, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng hy vọng. Chương 8 Tân Chu Phá Lãng tiếp xuống 3 ngày, thiết y đi thôn phảng phất đều bao phủ tại một loại uy mắng trong chờ mong. Trần gia mua thuyền mới tin tức sớm đã như gió một dạng chuyển khắp mỗi một góc, trở thành các thôn dân trà dư tiểu hậu sốt dẻo nhất đề tài nói chuyện. Mà Trần Nguyên cũng không một mực canh giữ ở thuyền ổ, hắn mỗi ngày sáng sớm xét đánh bất động đến hát thủy võ quán tu luyện. Huyền Hoa Ma bị pháp tu luyện tiến cảnh bước tăng lên, đối với xoắn ốc kinh lực khống chế càng phát ra tinh diệu. Mặc dù kinh lực đánh ma bị màng thống khổ vẫn như cũ, nhưng hắn đã có thể tốt hơn tiếp nhận, cũng từ đó cảm nhận được lực lượng tăng trưởng cảm rất thật. Tu luyện sau khi, hắn cũng sẽ đi hát thủy võ quán tàng kinh các, cũng không cực hạn tại công pháp, cũng sẽ trở nên duyệt những cái kia liên quan tới gần biển phổ biến hải thú tập tính, nhược điểm, cùng giá trị bộ vị đồ giám mức ký, còn có tiền bối võ sư ghi chép trên biển gặp phải. Những kiến thức này nhìn như giải rác, là được có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người tính mệnh, mang đến phong phú hồi báo, hắn giống một khối bờ biển, tham lam hấp thu hết thể tri thức. Mà Trần Thiết Mao cùng Trần Đại Hải thì cơ hồ đem nhà gắn ở Vạn Bảo Thuyền ổ lão gia tử kinh nghiệm già dặn, ánh mắt độc ác, không yên lòng đem trọng yếu như vậy thuyền hoàn toàn giao cho người khác. Hắn cơ hồ là một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào đám thợ thủ công tiến hành sau cùng kiểm tra cùng bảo dưỡng, từ mỗi cái tiếp lời phải trang lớp thực, đến mỗi một khối bong thuyền phải trang có vết nứt ngầm hắn đều nhất nhất xem qua, thỉnh thoảng đưa ra yêu cầu của mình. Trần Đại Hải thì đi theo phụ thân cùng ổ bên trong lão sư phó bên người, như nói như khát học tập lấy thuyền mới hết thảy, cái này tuần lãng toa cùng hắn thao đã quen tay Hải Yến Hào hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn thật cẩn thận, hỏi được chăm chú, trên tay khoa tay lấy, yên lặng ghi lại mỗi một cái yếu điểm. Hai cha con mặc dù vất vả, trên mặt nhưng không thấy mỏi mệt, luôn luôn tràn đầy đối với tương lai tràn ngập hy vọng hào quang. Trong thôn mấy ngày nay cũng đặc biệt náo nhiệt, thường có phụ nhân kết bạn đến Trần gia thông cửa, Minh Lý là tìm Lâm Tam Nương cùng Trương Thị nói chuyện, ngầm đều muốn nghe ngóng thuyền mới tin tức cùng Trần Nguyên tại võ quán tình huống. Tiểu Lý cũng thành hài tử vương, bên người luôn luôn vây quanh một đám tiểu đồng bọn, kỳ kỳ cha cha truy vấn thuyền lớn đến cùng lớn bao nhiêu, có thể hay không bay. Rốt cục, 3 ngày kỳ mãn, giao thuyền ngày, Trần Nguyên từ võ quán trực tiếp đổi tới thuyền ổ, còn lại 200 lượng số dư tại chỗ thanh toán. Lại tốn hơn 12 mua thêm 3 tấm cỡ lớn linh ti hỗn hợp kim thuộc tuyến biên chức đích ngư võng, hai bộ dự bị phong lực phàm cốt đủ lượng khu trùng dược thảo cùng đặc chế nước ngọt thùng từ lâu chuẩn bị đầy đủ tại trong khoang thuyền. Chưa lâu, khi mới tinh tuần lãng toa tại Vạn Bảo thuyền ổ một vị già tài công điều khiển bên dưới, phù văn ánh sáng nhạt lưu chuyển, lấy một loại rõ ràng nhẹ nhàng mau lẹ tư thái, phá vỡ gợn sóng, chậm rãi chạy nhanh về thiết y đi thôn bến tàu lúc, toàn bộ thôn triệt để sôi trào. Đến rồi đến rồi. Mau nhìn. Thuyền kia tới, mắt sát hải tử cái thứ nhất chỉ vào mặt biển hét dầm lên. Như là đầu nhập lăn dầu nước lạnh, toàn bộ bến tàu trong nháy mắt sôi trào. Các thôn dân từ bốn phương tám hướng vào tới, nguyên bản tại bộ lưới, sửa thuyền, phơi nắng cá khô các nam nhân bước xuống ở trong tay công việc, chúng phụ nhân vác lấy giỏ thức ăn, lôi kéo hải tử, các lao nhân cũng chủ quả trượng, tận khả năng nhanh tiến đến bên bờ. Chỉ gặp một điểm đen cấp tốc biến lớn, dần dần hiện lộ ra trôi chạy thuyền hình. Nó phá sóng mà đến tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường thuyền đánh cá, thân thuyền đường cong lưu mỹ, đen thiết sang một thân tàu dưới ánh mặt trời hiện ra trầm ổn mà chân bóng vân sáng. Làm người khác chú ý nhất là ngấn nước phía dưới, cái kia hai đạo màu xanh thảm phù văn đang phát ra nhu hòa mà ổn định quang mang, tại sóng biết làm nổi bật bên dưới, lộ ra thần bí mà cường đại. Lao thiên gia, thật sự là phát thuyền. Cái này con trạch, khí phái này, Trần gia thật phát đạt. Lão ngư dân hí mắt, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Thuyền này lớn, so lão Hải Yến Hào dài quá đến gấp đôi đi, cái này cần trang bao nhiêu cá lấy được à? Có người hâm mộ tính toán. Mau nhìn dưới nước, cái kia xanh mênh mang chính là phù văn đi. Thuyền này chạy được nhiều nhanh, người tuổi trẻ ánh mắt thì bị cái kia phù văn thần bí một mực hấp dẫn, tràn đầy hướng tới. Bọn nhỏ trong đám người chui tới chui lui, hưng phấn mà bắt trước lái thuyền động tác. Tiểu Lý bị một đám tiểu đồng bọn vây vào giữa, mồm năm miệng mười hỏi, tiểu lý, ngươi về sau có phải hay không liền có thể phát triển an toàn thuyền? Nó thật biết bay sao? Nàng nắm chặt Trần Nguyên trước kia cho nàng điêu cái kia nho nhỏ Hải Yến Hào thuyền gỗ mô hình, tại một đám hâm mộ con mắt tỏa sáng tiểu đồng bọn ở giữa, ngẩng lên cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn cùng kiêu ngạo đỏ bừng lên, thanh âm thanh thúy tuyên bố, đó là đương nhiên. Đây là ca ca ta mua thuyền lớn, so trong huyện thành lão gia thuyền còn tốt. Nó khẳng định sẽ bay. Về sau sẽ nắm chắc tốt bao nhiêu bao lớn cá. Thuyền vững vàng cập bờ, gia tài công kỹ thuật thành thạo, thân thuyền nhẹ nhàng dán lên bến tàu, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng va chạm. Hắn lưu loát nhảy xuống thuyền, đem dây thừng đưa cho kích động đến trong lòng bàn tay có chút mồ hôi ở ướt Trần Đại Hải, cười chắc tay, Trần lão đệ, thuyền tốt. Điều khiển thuận hoạt, phù văn đắc lực, về sau liền đợi đến thắng lợi trở về đi, chúc mừng. Đa tạ. Vất vả ngài. Trần Đại Hải thanh âm vang dội, trung khí 10 phần, tiếp nhận dây thừng tay ổn mà hữu lực. Hắn gai eo thẳng tắp, phản phất tháo xuống nhiều năm gánh nặng, cả người đều tỏa ra hào quang. Hắn bắt đầu chỉ huy mấy cái quen biết thân tộc hậu sinh, hiệp trợ thuyền ổ tiểu nhị đem cuối cùng một nhóm vật tư từ trên thuyền chuyển xuống đến, an chi đến sớm đã chuẩn bị xong trên xe ba gác. Trần Thiết Mao là cái cuối cùng xuống thuyền, lão gia tử bước chân trầm ổn, hắn đầu tiên là đứng tại mép thuyền, nhìn kỹ một chút cột buồm trên đỉnh tung bay mới cơ sĩ, lại kiểm tra một chút kéo căng dây của buồm, xác nhận hết thảy không sai sau, mới dựng lấy Trần Nguyên rũa ra tay, đập vào ban cầu. Đập vào bến tàu kiên cố thổ địa sau, hắn cũng không hề rời đi, mà là xoay người, rũa ra cặp kia che kín vết chai, dãi dầu xương gió đại thủ, không gì sánh được trân trọng. Một lần lại một lần vuốt ve tuần lãng toa lạnh buốt cứng rắn, rèn luyện được bóng loáng không gì sánh được thân thuyền, phảng phất tại vuốt ve một kiện hiếm thấy chân bảo. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, hốc mắt ướt át, ở trung quanh rung trời huyền náo bên trong, thấp giọng thì thào, giống như là tại đối với lao hỏa kế cáo biệt, lại như là đối với tương lai mong đợi. Tốt, thuyền tốt, thật sự là đầu thuyền tốt ta. Ra ra, không nghĩ tới còn có thể chờ đến Trần gia có một ngày như vậy. Trong nhà các nữ nhân sớm đã hỉ khí dương dương tiến lên đón. Lâm Tam Lương cùng tổ mẫu Trương Thị không chỉ có giết gà, nấu cá, còn cố ý đi thôn bên cạnh đánh tốt nhất rượu gạo, chuẩn bị phong phú đến cực điểm cơm tối. Nhị thúc cùng nhị thẩm cũng chủ động lên thuyền hỗ trợ quét dọn vốn là sạch sẽ con thuyền, đem những cái kia mới tinh rắn chắc, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt lớn lưới đánh cá coi chừng hàng vỉa hè mở tại bến tàu trên đất chống phơi nắng kiểm tra. Đường đệ Trần Hòa hưng phấn đến ở trên thuyền vui chơi giống như chạy, từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Ồn ào náo động, tán thưởng, không khí náo nhiệt như là nồng đậm mùi rượu, tràn ngập tại toàn bộ thiết y thôn trên không, thật lâu không tiêu tan. Mà đúng lúc này, thân ở náo nhiệt trung tâm Trần Nguyên, lòng có cảm giác, trong thức hải mặt kia triều tịch bi hơi chấn động một chút, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Mới thuyền đứng vào hàng ngũ, ra đạo ích phong, chiều vận điểm 10 trước mắt chiều vận, 67, 100 Trần Nguyên trong lòng không khỏi vui mừng, khoảng cách chiều tịch bi lần nữa sử dụng mục tiêu lại tới gần một bước. Gia tộc vận mệnh, ngay tại bởi vì chiếc thuyền mới này mà lặng yên cải biến, phần này thật sự, ban ơn cho người nhà cải biến, cũng rõ ràng phản hồi đến chiều vận phía trên. Nhìn trước mắt người nhà phát ra từ nội tâm khuôn mặt tươi cười, nghe hàng xóm láng giềng bọn họ mang theo phức tạp tán thưởng, ánh mắt của hắn từ từ trầm tĩnh lại. Mua thuyền mới, cải thiện gia cảnh, thu hoạch tôn trọng, đây hết thể cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng, đây hết thể căn cơ, đều là bắt nguồn từ thực lực bản thân. Nếu không có ma bị cảnh tu vi, nếu không có độc lập chém giết tiễn cốt ngư thực lực, liền không có Triệu Vạn Sơn ưu đãi, không có các trưởng vị thông khoái, lại càng không có trước mắt cái này hết thảy. Trên biển tuy có vô hạn kỳ ngộ, nhưng cũng cất giấu khó lường phong hiểm, chỉ có tự thân không ngừng cường đại, mới có thể xuyên qua sóng gió, thủ hộ phần này kiếm không dễ an bình, dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là không buông lòng mỗi một ngày tu luyện, bắt lấy mỗi một phần mạnh lên khả năng. Hán Lặng Yên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được màng da bên dưới trào lên, viễn siêu lúc trước lực lượng, trong lòng khát vọng đối với lực lượng, chẳng những không có bởi vì gia cảnh cải thiện mà trừ khử, ngược lại trở nên càng thêm kiên định. Ồn ào náo động bên ngoài, tự có tinh thổ, vinh quang phía dưới, căn cơ duy lực. Chương 9 chiều âm thanh tôi thể mới phi yến chương 9 chiều âm thanh tôi thể mới phi yến cuối giờ dần, chân trời hay là một mảnh hỗn độn mặc lam, thiết y đi thôn bao phủ tại trước tờ mở sáng sâu nhất trong yên tĩnh, chỉ có phương xa chiều âm thanh nghẹn ngào vẫn như cũ. Trần gia sân nhỏ sườn tây xương phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trần Nguyên thân ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập hàn liệt xương sớm bên trong. Hắn chỉ lấy một kiện đơn bạc áo ngắn, trần chùi hai chân, từng bước một đi hướng băng lãnh bãi biển. Thối chiều sau bãi bùn băng lãnh chớp nhắn, trải rộng đá vụn, Trần Nguyên hệ xác lập tại trên đó, đón cắt mặt thấu xương lạnh thấu xương gió biển, chậm rãi triển khai huyền oa ma bị pháp thức mở đầu. Mỗi một lần hô hấp đều kéo dài thâm trầm, mang ra màu trắng hà hơi, ý niệm độ cao tập trung, dẫn đạo thể nội khí huyết ý theo huyền ảo xoắn ốc quý tích vận chuyển. Kinh lực tại màng da hạ lưu chuyển, như là vô số thật nhỏ đá mài lập đi lặp lại rèn luyện, lại tê lại ngứa vừa đau, chui thẳng đáy lòng. Trần Nguyên thái dương gân xanh hơi hiện, lại ánh mắt trầm tĩnh, gắt gao giữ vững linh đài thanh minh. Từ chiều tịch bi bên trong cảm ngộ vòng xoáy mạch nước ngầm, ngưng tụ một chút huyền diệu để hắn thích hợp lực khống chế càng phát ra tinh vi, hắn đem cái kia hùng vĩ mà nguyên thủy chiều tịch ý cảnh dung nhập tu luyện, ý đồ để tự thân kinh lực cùng thiên địa vận luật cộng minh. Thời gian dần qua, hô hấp của hắn cùng xa xa chiều âm thanh tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó kỳ diệu đồng bộ, mỗi một lần hấp khí đều phảng phất đem băng lãnh hải vụ cùng mỏng manh thiên địa linh khí hút vào thể nội, mỗi một lần hơi thở đều mang ra tu luyện sinh ra trọc khí cùng nóng rực. Dưới làn da khí huyết như là dần dần đốt lên nước sôi, bắt đầu trào lên. Cái kia màu đồng cổ làn da tại ảm đạm sắc trời bên dưới, ẩn ẩn phát ra một chủng loại giống như kim loại rèn luyện sau nội liễm quang trạch, lại so kim loại càng có tính bền dẻo. Khi đông phương chân trời nổi lên ngân bạch sắc, trong thôn bắt đầu vang lên lẻ tẻ gà gáy chó sủa lúc, Trần Nguyên mới chậm rãi thu công. Quanh thân hãn khí bốc hơi, tại không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành sương trắng, lại cấp tốc bị gió biển thổi tán. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang nội ẩn, cảm thụ được màng da lại chặt chẽ một tia cảm giác thật. Cảnh giới, ma bị ca nhựa thành một năm, một không không hắn đạp trên dần sáng thần quang hướng ra bên trong đi đến, đi ngang qua trong thôn bến tàu còn có thể trông thấy mới tinh tuần lãng toa, bây giờ chính hệ độ ở trong thôn bến tàu nhỏ bên cạnh. Hình giọt nước thân thuyền tại dần dần mạnh trong ánh nắng ban mai hiện ra ám trầm quang trạch, ngấn nước dưới lam nhạt phù văn cho dù cách đoạn khoảng cách, cũng như ẩn như hiện, dẫn tới mấy cái sáng sớm đi ra ngoài thôn dân liên tiếp ghé mắt, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chưa tiến cửa viện, liền nghe bên trong truyền đến náo nhiệt tiếng người, càng là có thể ngửi được trong nhà bếp bay ra mê người cháo hương khí. Vừa vào cửa, Trần Đại Hải chính vây quanh giữa sân tối đá đảo quanh, trên mặt lại là vui vẻ lại là không bỏ, gặp Trần Nguyên, lập tức nói: "Nguyên ca nhi, luyện công trở về, mau tới, chính thương lượng đại sự đâu. Cái này thuyền mới lấy tên thế nhưng là hạng nhất quan trọng, liên quan đến thuyền vận cùng mặt mũi, Hải Long hào thế nào? Hoặc là Phá Lãng hào nhiều khí phái." Lâm Tam Nương buộc lên tạp dề từ nhà bếp đi ra, trong tay còn cầm cái nồi, nghe vậy cười nói: "Nhanh đừng nghe cha ngươi, hắn buổi tối hôm qua lật lại, thì thầm một đêm danh tự, cái gì Định Hải Kình Thiên đều đi ra, ta nhìn hắn là cao hứng hồ đồ rồi." Tiểu Lý giống con khoái hoạt tiểu hồ điệp, từ trong nhà nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, ôm chặt lấy Trần Nguyên chân, con mắt lóe sáng tinh tinh: ca ca, gọi cá lớn hảo. Vậy nó liền có thể nắm chắc tốt bao lớn cá, ăn đều ăn không hết." Tổ mẫu Trương Thị ngồi tại ngưỡng cửa híp mắt cười, nhị thúc Trần Đại Giang cùng nhị thẩm cũng ở một bên vui tươi hớn hở mà nhìn xem náo nhiệt, nhị thúc chen miệng nói: "Muốn ta nói, gọi vượng tài hảo thực sự." Trần Nguyên nhìn xem người nhà rào rạt khuôn mặt tươi cười, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn đi đến bạc nước bên cạnh, múc một bầu nước lạnh tắm một chút mặt và tay cánh tay, nước đá kích thích vừa tu luyện qua làn da, mang đến một trận thanh tỉnh cảm giác. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào một mực ngồi ở dưới mái hiên ghế nhỏ bên trên, mỉm cười không nói xoạch lấy thuốc lá sợi tổ phụ Trần Thiết Mao trên thân. Ra ra Trần Nguyên mở miệng, thanh âm bình ổn: "Ngài nói đúng không?" Trần Thiết Mao nghe vậy, chậm rãi hít một ngụm khói, phun ra màu xám trắng sương mù. Sương mù tại trong ánh nắng ban mai lượn lờ tản ra, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, nhìn về phía bến tàu phương hướng, tựa hồ có thể xuyên thấu tường viện, nhìn thấy chiếc kia thuyền mới. Lại tựa hồ về tới trước đây thật lâu, thấy được chiếc kia bồi bạn Trần gia hơn nửa đời người, bây giờ đã thuộc về người khác già hải âu. Trong viện an tĩnh lại, tất cả mọi người chờ lấy lao ra từ mở miệng. Hắn trầm mặc một lát, mới dùng khàn khàn tiếng nói chậm rãi mở miệng nói: "Hải Yến hảo, là đầu thuyền tốt, theo ta hơn nửa đời người, lại cùng biển cả nhiều năm như vậy. Trong gió đến, sóng bên trong đi, nếm qua bao nhiêu khổ, bị qua bao nhiêu tội, cho tới bây giờ không có đặt xuống qua gánh, không có đi ra đường rẽ lớn, là ta Trần gia công thần." Hắn dừng một chút, dập đầu đập nó điếu: "Bây giờ, nó giả, chúng ta cũng đổi thuyền mới. Nó nếu là tại ta thôn bến tàu nhỏ nhàn rỗi, nhìn xem thuyền mới ra biển, từng ngày hủ hỏng. Trong lòng ta đầu, cảm giác khó chịu. Hiện tại tốt, nó có tân chủ nhà, đôi phụ tử kia ta xem, là người thực tế, sẽ không giày xéo thuyền, Hải Âu danh tự này, còn có thể đi theo nó, còn có thể trên biển bay lời của lão gia tử trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổn thức và giải thoát, phản phất buông xuống một cọc nặng nề tâm sự. Hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên, ánh mắt trở nên trong trẻo mà tràn ngập mong đợi, cái này thuyền mới à, càng nhanh, càng ổn, dùng chính là gỗ tốt liệu, còn có phù văn kia trợ lực, có thể bay đến cao hơn, càng xa, nó là khởi đầu mới, nên có cái tên mới ta nhìn, liền cứ gọi Phi Yến Hào đi. Trần Thiết Mao giải quyết dứt khoát, Nguyên Hoa tử, ngươi cảm thấy thế nào? Phi Yến Hào Trần Nguyên thấp giọng niệm hai lần, càng niệm càng cảm thấy thuận miệng. Hắn trọng trọng gật đầu, mắt sáng ngời, tốt. Gia gia nói hay lắm. Liền gọi Phi Yến Hào nguyện nó như linh yến lướt sóng, lại nhanh lại ổn, cho chúng ta mang đến vận khí tốt cùng bội thu. Phi Yến Hào, tốt, cái này tốt, lại vang dội lại may mắn. Trần Đại Hải bố đuổi, cười lên ha ha, hay là cha có kiến thức, so với ta nghĩ những cái kia đều mạnh. Phi Yến Hào, thật là dễ nghe. Tiểu Lý ưa thích. Tiểu Nha Đầu cũng vỗ tay nhảy cẫng hoan hô, mặc dù nàng khả năng cũng không hoàn toàn lý giải hàm nghĩa trong đó, nhưng có thể cảm nhận được người nhà vui sướng. Thành, vậy liền định như vậy. Lâm Tam Lương trên mặt cười nở hoa, quay người hướng nhà bếp đi, hôm nay ăn mì, thật dài thuận thuận, cầu chúc chúng ta Phi Yến Hào thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy kho. Gia đình hội nghị tại nóng hội điểm tâm trong hương khí kết thúc, định thuyền tên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng nhiệt tình, phản phất Phi Yến Hào cái tên này mang theo dâng trào hướng lên sức mạnh. Điểm tâm là đặc hoa màu cháo, phối thêm cá ướp muối cùng Lâm Tam Nương mới ướp giòn non thức nhắm còn. Trần Nguyên ăn đến rất nhanh, tu luyện tiêu hao đại lượng thể lực, hắn cần mau chóng bổ sung, sau khi ăn xong, người nhà riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Trần Đại Hải không kịp chờ đợi đi bến tàu, nói nếu lại cẩn thận kiểm tra một lần Phi Yến Hào dây cột buồm cùng khoang thuyền, mặc dù hôm qua đã kiểm tra mấy lần. Trần Thiết Mao thì xuất ra chính mình giả thùng dụng cụ, bắt đầu rèn luyện bảo dưỡng những công cụ đó, thử phát không thành giọng giả ngư ca. Nhị thúc mang theo đường đệ đi trên trấn, ứng Trần Thiết Mao yêu cầu đi cầu một cái ra biển ngày tốt, các nữ nhân thu thập bắt búa, vẩy nước quét nhà đình viện, Tiểu Lý đi theo bên người mẫu thân liệu dĩu. Trần Nguyên không có lập tức bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện, hắn rời cái ghế nhỏ ngồi ở trong viện dưới mái hiên, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế dư vị sáng sớm lúc tu luyện bắt được cái kia một kia cùng thiên địa triều tịch cộng minh vi diệu cảm giác, củng cố lấy thu hoạch. Chương 10 tâm tư thiếu nữ chương 10 tâm tư thiếu nữ đảo mắt mấy ngày, ngày hôm đó buổi chiều, mặt trời dần dần lên cao, hàn phong hơi dừng, khó được ngày đông nắng ấm vẩy xuống tiểu viện, xua tán đi mấy phần hàn ý. Trần Nguyên ở trong viện hết sức chuyên chú luyện tập và toàn trưởng kỹ xảo phát lực. Song trưởng giao thoa, liên hoàn đánh vào cái kia cuốn đầy dày đặc dây gai trên mặt của gỗ. Trường ảnh tung bay, nhìn như nhẹ nhàng không chút nào gắng sức, thậm chí nghe không được bao lớn tiếng vang, nhưng mỗi một lần đánh ra, nặng nghề cọc gỗ đều sẽ hơi chấn động một chút, nội bộ phát ra rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng đôm đốp tiếng vỡ vụn, đó là xoắn ốc cám kình xuyên bảo, phá hư kết cấu bên trong biểu hiện. Hắn hết sức chăm chú, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại kinh lực vận chuyển cùng thu phát ở giữa, trải nghiệm lấy loại kia điều khiển như cánh tay, lực theo niệm động vi diệu cảm giác. Quanh thân khí huyết tùy theo chảy xiết, dưới làn da xoắn ốc kình lực như là vật sống giống như du tẩu, không ngừng rèn luyện mảng da, cũng mang đến trận trận dày đặc, như là châm nhỏ toàn đâm giống như đau đớn, nhưng hắn sớm thành thói quen. Đương nhiên, tâm hắn có cảm giác, thể nội chạy xiết khí huyết trong nháy mắt bình phục, quanh thân khí tức lăng lệ giống như thủy triều thối lui. Hắn thu trưởng mà đứng, khí tức bình ổn kéo dài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cửa biển chỗ. Chỉ gặp thiếu nữ nhà bên Chu Ngư chính thành tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, một bàn tay vác lấy cái che kín lam hoa bảy giỏ trúc nhỏ, một tay khác khẩn trương nắm luốt góc áo. Tựa hồ là vừa tới, chính mở to một đôi thanh tịnh như nước mắt to nhìn xem hắn luyện công, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một tia không dễ dàng phát giác được ngủ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng hơi có vẻ xóa tung trên sợi tóc, choáng mở một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. "Tiểu Ngư." Trần Nguyên mỉm cười, quanh thân cái kia làm người sợ hãi võ giả khí tức triệt để thu liễm, trở nên bình thản người thân thiết, phảng phất chỉ là một cái vừa hoạt động xong thân thể nhà bên ca ca. Chu Ngư giống như là nhìn lén bị phát hiện bí mật hiệu con, gương mặt phút chốc bay lên hai vệt hồng vân, vội vàng túi đầu xuống bước nhanh đi vào sân nhỏ, thanh âm nhỏ đổ châu báo mềm, mang theo điểm khiếp ý, "Nguyên ca ca, không có quấy rầy ngươi đi. Ta A Nương Tân đã làm một ít bối sắc cao, thả đường xương cùng làm rong biển nát, để cho ta đưa chút tới cho ngươi nếm thức ăn tươi." Nói, nàng xốc lên trên rổ đang đắp bố, lộ ra bên trong mấy khối trắng nõn nà, tô điểm lấy màu xanh lá cây đậm rong biển nát cùng mức gạo bánh ngọt, tản ra mê người vị ngọt cùng mê hương. "Đa tạ Chu thẩm, luôn luôn như thế nhớ ta." Trần Nguyên tiếp nhận rổ, xúc tu còn có thể cảm giác được rõ chút đấy truyền đến hơi ấm, trong lòng hơi ấm, mỗi lần đều để các ngươi tốn kém, thật sự là không có ý tứ. "Không tiêu pha, không tiêu pha." Chu Ngư vội vàng quát tay, thanh âm nhỏ hơn, đầu cũng rủ xuống đến thấp hơn, ánh mắt chỉ dám nhìn xem mũi giày của chính mình. "Nguyên ca ca ngươi giúp trong thôn thật nhiều. Cha mấy ngày trước đây còn nói, hiện tại đi trên trấn bán cá, hắc triều bang những người xấu kia gặp chúng ta Thiết Y Liễu thôn người, đều khách khí không ít, không dám loạn thu phí bảo hộ tất cả mọi người niệm tình ngươi tốt đâu." Nàng chỉ là Trần Nguyên đột phá ma bị cảnh sau hắc triều bang thu liễm, loại biến hóa này đối với phổ thông ngư dân gia đình tới nói, mang ý nghĩa thật sự, có thể lưu thêm bên dưới vài văn mạng sống tiền chỗ tốt. Nàng dừng một chút, tựa hồ nổi lên cực lớn dục khí, cực nhanh dương mắt nhìn Trần Nguyên một chút, lại cấp tốc thấp kém, ngón tay vô ý thức rảo lấy áo vải thô sừng, thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, mà lại, "Nguyên ca ca ngươi luyện công thời điểm thật là dễ nhìn, ta có thể hay không ngẫu nhiên đến xem?" "Ta cam đoan không lên tiếng, không quấy rầy ngươi." Trần Nguyên nhìn xem nàng bộ này cẩn thận từng ly từng tí lại đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, trong lòng không khỏi mỉm cười, cười nói, viện này cũng không phải cái gì võ quán cấm địa, ngươi tùy thời có thể đến nay, hàng xóm láng giềng, làm gì khách khí như vậy, chỉ là luyện công phần lớn là lặp lại động tác, xác thực rất buồn tẻ, chỉ sợ ngươi nhìn một hồi liền cảm thấy quáng mắt không thú vị. Không biết không biết. Chu Ngư liền vội vàng lắc đầu, trên mặt tách ra mừng rỡ mà tinh khiết dáng tươi cười, như là ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Ta nhìn hiểu, Nguyên ca ca động tác của ngươi nhìn xem trong lòng rất dễ chịu, tuyệt không nhàm chán lời của nàng chất phác lại lộ ra chân thành, phảng phất thật có thể từ Trần Nguyên cái kia lăng lệ mà tu luyện gian khổ bên trong, cảm nhận được một loại nào đó vận luật đặc biệt tốt đẹp. Trần Nguyên cười cười, không có truy đến cùng phần này có lẽ chính nàng đều nói không rõ tâm tư thiếu nữ, ngược lại ôn hòa hỏi, Chu thúc gần đây ra biển còn thuận lợi sao? Nghe nói mấy ngày trước đây sóng gió không nhỏ, không có gặp được phiền toái gì đi. Ân, còn tốt, cha nói hiện tại trong lòng an tâm nhiều, chính là trời lạnh bảy cá thiếu chút, chạy xa chút. Chung Ngư nhẹ giọng đáp trả. Hàn Huyên vài câu việc nhà sau, Chu Ngư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chút, đúng rồi, Nguyên ca ca, ngươi gần đây bận việc lấy luyện công cùng trong nhà sự tình, khả năng không biết, Thạch Đầu đoạn trước thời gian cùng hắn cha đi trên trấn tìm công việc, nghe nói là tại trên bến tàu làm rút, mặc dù vất vả chút, nhưng một ngày cũng có thể kiếm mấy chục đồng tiền đâu. Trần Nguyên nghe vậy, trước mắt hiện ra cái kia làn da ngăm đen, thân thể rắn chắc hồi nhỏ ngoạn bạn Thạch Đầu bộ dáng. Bọn hắn khi còn bé thường cùng một chỗ tại bờ biển nhặt vỏ sò, móc con cua, Thạch Đầu tính tình chất phác, chịu xuất lực, tại trên bến tàu làm việc ngược lại là phù hợp, hắn gật đầu nói. Còn có tiểu nha Chu Ngư tiếp tục nói, trong mắt mang theo một tia hâm mộ, cô nàng tại trong huyện thành cho nàng tìm cái tú phường học đồ việc, mặc dù ngay từ đầu không có tiền công, nhưng bao ăn ở, còn có thể học tay nghề, nàng thời điểm ra đi còn nói, các loại học thành muốn cho chúng ta mấy cái đều theo cái đẹp mắt túi tiền. Trần Nguyên nhớ kỹ tiểu nha, là cái an tính tú khí nữ hải, tay rất khéo, thường có thể sử dụng tạo biển biên ra các loại tinh xảo đồ chơi nhỏ. Học cửa tay nghề rất tốt, dù sao cũng so ở trong thôn phơi gió phơi nắng mạnh, hắn từ đáy lòng nói. Chu Ngư nhẹ gật đầu, lập tức lại khe khẽ thở dài. Bất quá cũng không phải ai cũng tốt, Anguka. Chính là đầu thôn Tây Angu, hồi trước nhất định phải cùng người ra ngoài sông sáo, nói là muốn đi thành lớn phương Nam bên trong tìm cơ hội, kết quả mới đi nửa tháng liền trở lại, vòng vèo tiêu hết, người cũng gầy đi trông thấy, hai ngày này đang bị hắn trai nhốt tại trong nhà mắng đâu. Trần Nguyên khẽ như mày, Angu lớn hơn hắn 2 tuổi, tính tình là có chút táo bạo, ra ngoài kiến thức một chút là chuyện tốt, nhưng xác thực không có khả năng mơ tưởng xa vời. Đúng vậy à, Chu Ngư phụ hòa nói, lập tức lại lộ ra dáng tươi cười. Bất quá mọi người nói lên Nguyên ca ca ngươi, đều bội phục gấp đâu, nói ngươi là chúng ta thôn có tiền đồ nhất, tiến vào võ quán, giết hải thú, hiện tại lại mua thuyền mới. Ta cha thường nói, để cho ta nhiều theo ngươi học học, an tâm chịu làm mới có đường ra. Bầu không khí tại câu được câu không nói chuyện phiếm bên trong dần dần trở nên tự nhiên lại, nàng thỉnh thoảng sẽ lớn mật ngẩng lên mắt thấy nhìn Trần Nguyên, lại rất nhanh rời đi ánh mắt. Ánh nắng chiều đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài, trung điệp tại yên tĩnh trong tiểu viện, trong không khí tràn ngập mét bánh ngọt vị ngọt cùng ngày đông bờ biển đặc thù thanh lãnh khí tức. Lại nói vài câu việc nhà, Chu Ngư mới đỏ mặt cáo từ rời đi, bước chân tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Đưa tiễn Chu Ngư sau, Trần Nguyên vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về phòng, chỉ thấy Mâu thân Lâm Tam Nương cùng Nhị Thẩm chẳng biết lúc nào đứng tại nhà bếp cửa ra bảo, hai người trên mặt đều mang nụ cười ý vị thâm trường. "Ôi, chúng ta Nguyên ca nhi bây giờ thế nhưng là tiền đồ." Nhị Thẩm trước tiên mở miệng, trong tay còn cầm khóa rau xanh, cười đến con mắt híp lại, ngay cả Chu gia cái kia tiểu nha đầu đều hiểu được mỗi ngày hướng chỗ này chạy, đưa ăn đưa uống. Lâm Tam Nương dùng tạp dề sát tay, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Ngươi cũng đừng nói mò, người ta tiểu ngư là hiểu chuyện, biết Nguyên ca nhi luyện công vất vả." "Đúng đúng đúng, hiểu chuyện, rất hiểu chuyện." Nhị Thẩm xích lại gần mấy bước, hạ giọng đối với Trần Nguyên nói, "Nguyên ca nhi, ngươi cùng Nhị Thẩm nói thật, cảm thấy tiểu ngư nha đầu này thế nào?" Chu gia mặc dù không giàu có, nhưng gia phong chính, tiểu ngư cũng là chịu khó hài tử. "Nhị Thẩm." Trần Nguyên dở khóc dở cười đánh gãy nàng, "Ngài muốn đi nơi nào, tiểu ngư còn nhỏ đâu?" "Nhỏ cái gì nhỏ, lúc này tổ mẫu Trương thị cũng chủ quải trượng từ trong nhà đi ra, cười híp mắt nói tiếp, "Ta giống nàng lớn như vậy thời điểm, đều đính hôn, Chu gia nha đầu kia ta nhìn lớn lên, là cái hảo hài tử, tay chân lênh lẹ, tính tình cũng dịu dàng ngoan ngoãn. Mấy người ngươi một lời ta một câu." Nói đến Trần Nguyên lông hai nóng. Cuối cùng vẫn là Lâm Tam Nương nhìn nhi tử thực sự quất bách, cười giải vây nói, được rồi, đều đừng đùa Nguyên ca nhi, hắn hiện tại chính là chuyên tâm luyện võ thời điểm, những sự tình này sau này hay nói. Đám người lúc này mới cười tản ra, nhưng trước khi đi Nhị Thẩm vẫn không quên quay đầu lại hướng Trần Nguyên nháy mắt mấy cái, "Nguyên ca nhi, nếu là không có ý tốt nói, Nhị Thẩm giúp ngươi đi Chu gia tìm kiếm ý." Trần Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại là một mảnh ấm áp, hắn biết người nhà đều là quan tâm hắn, tiện tay cầm lấy một khối còn ấm áp bánh ngọt để vào trong miệng, sau đó ninh tâm tĩnh khí, cảm thụ được trong thức hải cái kia chậm chạp lại kiên định tăng trưởng chiều vận điểm số. Thông thường khắc khổ tu luyện, gia tộc tình trạng thiết thực cải thiện, các thôn dân phát ra từ nội tâm cảm kích. Đây hết thể nhìn như nhỏ xíu việc nhỏ, đều tại trong lúc vô hình cho hắn tích lũy lấy lần tiếp theo khởi động cái kia thần bí triều tịch bi vô liếng. Chiều vận điểm, 7 năm, 100 hắn nhắm mắt lại, tâm thần triệt để chìm vào tu luyện. Huyền oa ma bị pháp xoắn ốc kinh lực tại màn da phía dưới chậm rãi lưu chuyển, rèn luyện cố này ngày càng cường đại thân thể. Huyết dịch chảy xiết thanh âm như là nước suối róc rách, trái tim trầm ổn hữu lực rung động như là chống trận nhẹ lôi, cùng màng da phía dưới cái kia rất nhỏ lại tiếp tục không ngừng tăng đầy, cường hóa cảm giác đều có thể thấy rõ. Cảnh giới, ma bị cả nhựa thành 19, 100 mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phần này thật sự, một bước một cái dấu chân tiến bộ, để Trần Nguyên trong lòng một mảnh yên tĩnh cùng an tâm. Bất quá mấy ngày công phu, tại tự thân khắc khổ không ngừng, cùng chiều tịch bi cùng tôi thể dược cao nho nhỏ phụ trợ bên dưới, hắn đã từ mới vào ma bị vững bước tăng lên đến tận đây, ngày mai là thời điểm về võ quán một chuyến. Mà lần sau thối chiều, chỉ cần làm từng bước, góp nhặt chiều vận, liền có thể lại dò xét cái kia trong bia huyền rượu, thu hoạch tiến thêm một bước cơ duyên. Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển không biết mệt mỏi quanh quẩn, phàm phất cũng tại đáp lời lấy hắn khí huyết vận hành nhịp. Chương 11, quán chủ khảo giác chương 11, quán chủ khảo giác sáng sớm hôm sau, gió biển mang theo mặn khí tức tràn vào Thiết Y Địa thôn, Trần gia trong tiểu viện, mẫu thân Lâm Tam Nương sớm đã đứng dậy, đang liền nắng sớm may vá một cái phụ thân cũ áo. Thấy Trần Nguyên đi ra, vận điệu buông xuống công việc, theo bếp lò đầu trên tiếp theo chén một mực cấm lấy cháo cá, trong cháo còn nằm lấy một cái vàng óng ánh trứng trắng. Nguyên Ca Nhi, ăn điểm tâm lại đi, trong huyện đồ vật quý, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Nàng nhẹ giọng dặn dò lấy, trong mắt tràn đầy tự ái. Trần Nguyên không có chối từ, tiếp nhận bát đũa, hai ba miếng liền đem ấm cháo uống xong, trong dạ dày lập tức ấm áp dễ chịu, xua tán đi sáng sớm cuối cùng một hơi khí lạnh. Ăn xong điểm tâm, Trần Nguyên tạm biệt người nhà, lần nữa tiến về Lâm Hải huyện thành. Hôm nay hắn, bộ pháp càng thêm trầm ổn, thể nội huyền hoa ma bị pháp tu luyện ra xoắn ốc kinh lực như sâu suối mạch nước ngầm giống như tại màng da hạ chậm rãi lưu chuyển, tư dưỡng ngày càng cứng cỏi thân thể. Mới vào ma bị cảnh lúc loại lực lượng kia bừng bừng phân chấn, khó mà hoàn toàn nội liễm cảm giác đã từ từ lắng lại, thay vào đó là một loại hòa hợp nội luận, kinh lực tùy tâm trưởng không cảm giác. Bước chân rơi vào thôn đường đá vụ bên trên, cơ hồ nghe không được thanh âm, lại mang theo một loại trầm ổn lực lượng cảm giác, đây cũng là căn cơ vững chắc, vững bước tăng lên thể hiện. Lần nữa bước vào Hắc Thủy Võ quán kia quen thuộc môn đình, không khí dường như cùng ngày xưa hơi có khác biệt. Ngoại viện luyện công các đệ tử nhìn thấy hắn, trong ánh mắt ngoại trừ trước kia rất quen, càng nhiều hơn mấy phần rõ ràng kính sợ cùng hâm mộ, nhao nhao chủ động chào hỏi, ngựa khí cung kính, thậm chí mang theo một tia câu nệ. Trần sư minh sớm, Trần sư minh tốt. Hiển nhiên, hắn đột phá ma bị cảnh, đồng thời độc lập chém giết tiễn cốt ngư sự tích, đã ở bên trong võ quán phạm vi nhỏ truyền ra. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, thực lực chính là tốt nhất giấy thông hành cùng quyền nói chuyện. Nội viện phòng thủ đệ tử nhìn thấy hắn, càng là lập tức không mình hành lễ, thái độ so trước kia càng thêm kính cẩn. Trần sư minh, quán chủ sớm có phân phó, như ngài đã tới, có thể trực tiếp đi chính sảnh gặp hắn. Quán chủ triệu kiến. Trần Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt ung dung thản nhiên, gật đầu nói, làm phiền sư đệ. Liên Lam sửa lại một chút bởi vì đi đường mà hơi nhũ vào áo, trực tiếp hướng vào phía trong viện chỗ sâu kia trang trọng chính sảnh đi đến. Hắc Thủy Võ quán chính sảnh bố trí được hùng vĩ và cổ điển, mặt đất phủ lên chân bóng bàn đá xanh, hai bên trưng bày lao đến bóng lượng giá binh khí, thượng thủ một trương rộng lượng tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương, giờ phút này đang ngồi ngay thẳng một người. Người này tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt nho nhã, hai mắt đang mở hí lại tình quang ẩn hiện, huyệt thái dương có chút nâng lên, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, ngồi ở chỗ đó, liền tự nhiên có một cỗ làm lòng người gây uy nghiêm. Hắn chính là Hắc Thủy Võ quán quán chủ, Hàn Nguyên Đao Triệu Thương Hải, một vị đoán cốt cảnh đỉnh phong cao thủ, tại cái này Lâm Hải huyện thành, đã là cường giả đứng đầu một trong, địa vị tôn sùng. Trương Chấn Sơn giáo tập thì cung kính đứng tại dưới tay một bên, nhìn thấy Trần Nguyên tiến đến, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt mang theo cổ vũ. Đệ tử Trần Nguyên, bái kiến quán chủ, bái kiến Trương giáo tập. Trần Nguyên tiến lên mấy bước, không kiêu ngạo không tự ti không mình hành lễ, dáng vẻ trầm ổn, thanh âm trong sáng. Triệu Thương Hải ánh mắt rơi vào Trần Nguyên trên thân, như thực chất giống như quan sát tỉ mỉ một phen, theo hắn trầm ổn thế đứng, đều hô hấp tới bên trong chứa tinh khí thần, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Trầm rãi mở miệng nói, "Trần Nguyên, ngươi nhập quán bất quá 2 năm, liền có thể đột phá ma bị cảnh, càng khó hơn chính là căn cơ vững chắc, kinh lực cô động, khí huyết tràn đầy viễn siêu cùng giai. Nghe nói ngươi lần trước càng là độc lập chém giết một đầu tiễn cốt ngư, có thể thấy được ngươi thiên phú, tâm tính, dũng cảm đều là không sai, Trấn Sơn đã xem ngươi sự tình kỹ càng báo tại ta biết." Thanh âm của hắn bình thản, lại kèm theo một cố khiến người tin phục uy nghiêm, rõ ràng truyền vào Trần Nguyên trong tai. "Quan chủ quá khen, đệ tử chỉ là may mắn, không dám nhận như thế tiếng tăm." Trần Nguyên bảo trì khiêm tốn, có chút không người. "Con đường võ đạo, dung không được quá nhiều may mắn." Triệu Thương Hải ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, ngươi lại vận chuyển toàn lực, hướng ta đánh ra một quyền, nhường ta nhìn ngươi kinh lực hỏa hầu cùng mang ra rèn luyện tới loại tình trạng nào. Trần Nguyên trong lòng run lên, biết cái này là quán chủ tại khảo giác hắn chân thực căn cơ. Hắn hít sâu một hơi, túi lưng lập tức, thể nội khí huyết trong nháy mắt chạy bốc lên, kia sắp ma bị tiểu thành tu vi không giữ lại chút nào hiện ra, làn da có chút kéo căng, nổi lên một tia sáng. "Quán chủ, đã tội." Khẽ quát một tiếng, Trần Nguyên hữu quyền đột nhiên đánh ra, xoắn ốc giống như huyền hoa ma bị pháp kinh lực thấu thể mà ra, không khí phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn nào. Một quyền này đã mang tới hắn chém giết hải thú hung hãn cùng đối triệu tịch trí cảnh cảm ngộ. Triệu Thương Hải trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không đứng dậy, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Đầu ngón tay cùng nắm đấm va chạm, lại phát ra một tiếng lột ngạt như kích thuộc ra tiếng vang. Trần Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cô động vô cùng, viễn siêu chính mình tưởng tượng nặng nề kinh lực theo nắm đấm lan tràn mà lên, dường như đụng phải lớp kín vô hình tường sắt, làm cánh tay có chút run lên, không tự chủ được lui về sau nửa bước mới đứng vững thân hình, mà Triệu Thương Hải ngón tay lại không hề động một chút nào. "A." Triệu Thương Hải khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi cái này kinh lực, chẳng những ẩn hàm huyền cơn xoáy kình xoắn ốc chui thấu chi ý, càng có một tia kéo dài không dứt hán hải vận vị ở trong đó." "Không tệ, nội tính không tồi, đã đến trong đó ba vị, cũng không phải là tử luyện hạng người." Hắn thu tay lại chỉ, nhẹ gật đầu, kinh lực cô đọng độ đã đạt ma bị sơ thành đỉnh phong, khoảng cách bước vào tiểu thành cánh cửa, chỉ kém lâm môn một cước. Mang ra rèn luyện cũng coi như vững chắc, khí huyết tràn đầy, cơ sở đánh cho không tệ, khó trách có thể cùng trên biển đơn thương độc mã cầm xuống kia tiễn cốt ngư. Trương Chấn Sơn ở một bên cười nói bổ sung, sư tôn mắt sáng như bốc, Trần sư đệ sát thực nộ tính kinh người, kia hắc thủy đoán thể quyết sinh ra kình lực vốn cũng thường thường, trải qua hắn xem hải đốn nộ, dung nhập tự thân lý giải sau, lại cũng biến thành bất phàm lên. Triệu Thương Hải khẽ bước cằm, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, nhưng mà ma bị chi cảnh, màng da rèn luyện cần cùng cơ bắp tương hợp mới là viên mãn. Ta nhìn ngươi ra quyền thời điểm, màng da kình lực vận chuyển ở giữa, cùng cơ bắp dính liền chỗ, còn có nhỏ bé không lưu lót chỗ, đây cũng là hỏa hầu chưa tới, rèn luyện chưa thấu chi tượng. Lời nói này có thể nói nói chúng tim đen, trực chỉ Trần Nguyên trước mắt trong tu luyện chính mình cũng chưa từng rõ ràng phát giác nhỏ bé thì vết. Trần Nguyên nghe được tâm thần chấn động, liền vội vàng con người mời quán chủ chỉ điểm. Triệu Thương Hải trầm ngâm một lát, nói, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ngươi lại hai mắt nhắm lại, ngưng thần bên trong thủ, cẩn thận cảm thụ ta cái này một sợi kình lực tại ngươi màng da dưới lưu chuyển biến hóa, trải nghiệm như thế nào lực thấu màng da, ý liền cơ bắp. Nói, hắn lần nữa đưa tay phải ra ngón trỏ, cách không nhẹ nhàng điểm hướng Trần Nguyên ngực đan trung huyệt phụ cận. Một sợi cực kỳ nhỏ, lại cô động tinh thuần vô cùng, mang theo nóng dực khí tức kinh lực, như là một vị điêu khắc ra trong tay nhất linh xảo đao khác, chậm rãi rót vào Trần Nguyên màng da phía dưới. Cái này có ngoại lực vừa vào thể, Trần Nguyên lập tức cảm giác ngực kia một mảnh nhỏ khu vực màng da dường như bị trong nháy mắt đầu nhập vào hồng trong lò. Nhưng này cảm giác nóng dực cũng không phải là đơn thuần phá hư, mà là một loại cực hạn, mang theo một loại nào đó huyền ảo vận luật chấn động tần số cao cùng chiều sâu thẩm thấu. Cái này sợi ngoại lai kinh lực xảo diệu tránh khỏi hắn chủ yếu cơ bắp nhón cùng kinh mạch thông đạo, vô cùng tinh chuẩn tác dụng tại màng da cùng cơ bắp kết nối tầng kia cực kỳ nhỏ, thường nhân khó mà cảm giác giao diện bên trên, mô phỏng lấy một loại hoàn mỹ nhất, hiệu suất cao nhất rèn luyện trạng thái. Sốt giòn, tê dại, ngứa, nóng, đủ loại cảm giác kỳ dị đan vào một chỗ, khó chịu dị thường, phản phất có vô số nhỏ bé con kiến tại da thịt ở giữa gắm nuốt bò, nhưng lại mang đến một loại khó nói lên lời, sắp phá vỡ gông cùng xiềng xích thông thấu cảm giác. Trần Nguyên phúc trí tâm linh, lập tức toàn lực vận chuyển huyền hoa ma bị pháp tự thân xoắn ốc kình lực như bạn học đồ, chăm chú đi theo kia sợi ngoại lai kình lực tinh diệu dẫn đạo quy tích, cẩn thận trải nghiệm lấy loại kia lực thấu màng da, ý liền cơ bắp, khí máu quán thông tinh vi ảo diệu. Dường như một tầng nguyên bản tồn tại, cực kỳ nhỏ lại cứng cỏi cách ngăn bị kia sợi tinh thuần kình lực lặng yên xuyên phá. Vâng. Trong cơ thể hắn khí huyết tự hành ra tốc vận chuyển, lao nhanh vào thét. Màng da dưới xoắn ốc kình lực trong nháy mắt biến càng thêm trôi chảy hòa hợp, cùng phía dưới sợi cơ nhục liên hệ bỗng nhiên chặt chẽ mấy phần, làn da màu sắc cũng dường như tùy theo biến càng thâm thúy hơn nội liễm, tính bền dẻo tăng nhiều. Một loại nước chảy thành sông, cảm giác thông thoáng sáng sủa nước vọt khắp toàn thân. Ma bị căn nhất xuất thành, 21/100, đột phá. Chương 12, thân truyền tên định chương 12, thân truyền tên định Trần Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng vận chuyển càng thêm thông thuận, đối tự thân màng da lực khống chế tăng lên một cái cấp bậc, hắn khó có thể tin cảm thụ được tự thân biến hóa, vẹn vẹn một lần ngắn ngủi kinh lực dẫn đạo, lại đã giảm bớt đi hắn ít ra một tháng khổ công. Đa tạ quán chủ thành toàn. Trần Nguyên dưới sự kích động, lần nữa thật sâu hành lễ, lần này là phát ra từ nội tâm cảm kích, vị quán chủ này thật có thực học, lại bằng lòng dốc lòng chỉ điểm. Triệu Thương Hải thỏa mãn nuốt nuốt râu ngắn, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, có thể trong nháy mắt nắm chặt thời cơ đột phá, nội tính của ngươi so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá vừa mới đột phá, khí huyết tất có hao tổn, ngươi độc lập chém giết hải thú, lại mấy ngày liền tu luyện, căn cơ cuối cùng hơi có thâm hụt, lâu dài trước kia ở phía sau tục tu luyện bất lợi. Nói, hắn cổ tay khẽ đảo, một cái tiểu xảo bạch ngọc bình xuất hiện tại lòng bàn tay, vứt cho Trần Nguyên. Đây là xích huyết đan, tuy là nhị giai đan dược, nhưng tại bổ sung khí huyết, củng cố tu vi có phần có hiệu quả. Chính hợp ngươi dùng, ăn vào sau ngồi xuống luyện hóa, có thể đền bù ngươi lần này nhanh chóng đột phá một chút hao tổn, làm căn cơ càng thêm mượt mà. Trần Nguyên tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm khí huyết mùi thuốc lập tức tràn ra, làm cho người mừng rỡ. Trong bình là một quả lớn chừng trái nhãn, màu sắc đỏ tươi như máu viên đan dược. Viên đan dược này giá trị, chỉ sợ không so với nhà của hắn vừa mua mới thuyền thấp. Quán chủ, cái này quá chân quý, Trần Nguyên có chút chần chừ. Đã nhập chúng ta, liền không cần khách khí. Triệu Thương Hải khoát qua tay, ngữ khí không cho cự tuyệt, thực lực của ngươi tăng lên, liền là võ quán thực lực tăng lên. Đan này giờ phút này ăn bảo, hiệu quả tốt nhất, liền ở chỗ này luyện hóa. Nghe nói quán chủ lời ấy, Trần Nguyên không do dự nữa, thật sâu vai chào, đa tạ quán chủ trọng thượng. Hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, đem viên kia xích huyết đan nạp trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một cô nóng dược mà tinh thuần hồng lưu, tràn vào trong cổ, thẳng rơi đan điền. Cổ dược lực này hừng hực bá đạo, nhưng không mất công chính bình thản, hiển nhiên là trải qua thủ đoạn cao minh luyện chế, rất dễ hấp thu. Trần Nguyên không dám thất lễ, lập tức toàn lực vận chuyển huyền hoa ma bị pháp dẫn dắt đến cỗ này bảng bạc dược lực tản vào toàn thân, dung nhập lao nhanh khí huyết bên trong. Chỉ thấy hắn làn da mặt ngoài mơ hồ nổi lên một tầng màu đỏ, khí huyết vận hành thanh âm như là dòng suối trong nháy mắt hóa thành chảy sông, hoa hoa tác hưởng, thậm chí mơ hồ có thể nghe. Vừa mới đột phá tới ma bị tiểu thành cảnh giới, tại cái này cố cường đại dược lực thôi động cùng tầm bổ hạ, nguyên bản bởi vì nhanh chóng đột phá mà khả năng tồn tại một chút phù phiếm cảm giác bị cấp tốc vươn lên, căn cơ biến càng phát ra vững chắc. Tầng kiếm lưu bị giống như tính bền dẻo tại khí huyết đầy đủ tầm bổ hạ càng thêm rõ ràng. Màng da dưới xoắn ốc kinh lực cũng biến thành càng thêm hoạt bát cô đọng. Ước chừng một nén nhang sau, Trần Nguyên quanh thân màu đỏ dần dần biến mất, khí huyết vận hành thanh âm cũng hướng tới nhẹ nhàng, nhưng này cố buộc phát sinh cơ vẫn còn đang kéo dài, chỉ là càng thêm chậm chạp. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, thần thái sáng láng. Hắn cẩn thận cảm ứng tự thân, phát hiện tu vi tại ma bị tiểu thành trên cơ sở lại hướng về phía trước vững chắc bước vào một bước nhỏ, 26/100, dược lực chậm rãi duy trì liên tục hạ, đến tiếp sau mấy ngày cũng sẽ kéo dài tiến bộ. Khí huyết cũng biến thành trước nay chưa từng có tràn đầy, lúc trước chém giết hải thú, mấy ngày liền khổ tu khả năng lưu lại nhỏ bé ám thương cùng thâm hụt bị triệt để đền bù. Cái này mai xích huyết đan, hiệu quả càng như thế rõ rệt. Hắn vươn người đứng dậy, lần nữa hướng Triệu Thương Hải không mình hành lễ, ngữ khí tràn đầy cảm kích cùng phân chấn, đa tạ quán chủ ban thưởng đan. Đệ tử cảm giác khí huyết tràn đầy, căn cơ vững chắc. Triệu Thương Hải hiểu rõ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, "Ân, không tệ, xích huyết đan có thể đền bù ngươi lúc trước một chút hao tổn, giúp ngươi giảm bớt hơn tháng khổ công, đem tiểu thành cảnh giới hoàn toàn củng cố. Mặt khác, bản quán chủ luôn luôn quý tài, dường như ngươi như vậy nhân tài, không nên mai một tại phổ thông đệ tử bên trong, hôm nay gọi ngươi đến đây, chính là muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ý của ngươi như nào?" Thân truyền đệ tử? Trần Nguyên chấn động trong lòng, mặc dù có đoán trước, chính hai nghe được quán chủ đưa ra, vẫn là cảm xúc hơi tuôn ra. Cái này ý nghĩa có thể không phải bình thường, phổ thông đệ tử chỉ là giao nạp học phí học tập công pháp, tiếp nhận giáo tập đại chúng chỉ đạo, hơn nữa giá cả không ít, mấy năm công phu đủ để móc sạch Trần gia dạng này tiểu môn tiểu hộ. Mà ma bị sau hạch tâm đệ tử thì tiến thêm một bước, có thể được tới giáo tập càng nhiều chú ý cùng tự mình chỉ điểm, chẳng những giảm học phí mỗi tháng còn có dược cao cấp cho, đương nhiên, cũng cần phối hợp với làm chút võ quán nhiệm vụ. Thân truyền đệ tử thì là quán chủ tự mình chọn lựa, chút xuống tâm huyết bồi dưỡng chân chính truyền nhân, địa vị cao thượng, chỗ có thể thu được chỉ điểm, tài nguyên tu luyện cùng võ quán duy trì xa không phải hai cái trước có thể so sánh. Hơn nữa hôm nay quán chủ chỉ điểm tiên đồ, tặng đan giúp ích, như thế hậu đãi, Trần Nguyên làm sao có không muốn lý lẽ. Đệ tử sợ hãi. Trần Nguyên lập tức đè xuống kích động trong lòng, lần nữa thật sâu không ngời, ngựa khí vô cùng thành khẩn, sư tôn tu vi cao thầm, mắt sáng như đuốc, đệ tử Trần Nguyên, khẩn cầu bái nhập sư tôn môn hạ, tất nhiên tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, chuyên cần khổ luyện, tuyệt không lười biếng, tuyệt sẽ không để rơi ta Hắc Thủy võ quán thành danh, lấy báo sư tôn ơn chi ngộ. Tốt, rất tốt. Triệu Thương Hải trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hiển nhiên đối Trần Nguyên phản ứng cùng tỏ thái độ rất là hưởng thụ, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Triệu Thương Hải tọa hạ thứ 7 thân truyền, nhìn ngươi không quên ban đầu tâm, rèn luyện tiến lên. Tu vi đột phá 5, đã lệ minh sư, tài nguyên phóng đại 15 trước mắt triều vận, 95, 100 đệ tử Trần Nguyên, bái kiến sư tôn Trần Nguyên lại là không để ý đến, theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, trình trọng đi một cái lễ bái sư. Ân, đứng lên đi. Triệu Thương Hải thủ lễ, thái độ càng lộ vẻ thân hòa mấy phần. Hắn suy nghĩ một chút, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, lời nói xoay chuyển, Nguyên Nhi, ngươi đã bước vào ma bị cảnh, càng là độc lập chém giết qua tiễn quốc ngư, liền cần đối bây giờ nhân tộc ta vị trí thế đạo, có thanh tỉnh hơn nhận biết. Ngươi cũng đã biết, vì sao triều đình, tông môn, thậm chí phía dưới các phương gia tộc thậm chí võ quán, đều coi trọng như vậy võ đạo, không tiếc tài nguyên bồi dưỡng võ giả. Trần Nguyên biến sắc, cung kính nói, mời sư tôn chỉ thị. Triệu Thương Hải ánh mắt đảo qua bên ngoài phòng rộng lớn bầu trời, thanh âm trầm thấp mấy phần, chỉ vì phương thế giới này, xa không phải ngươi nhìn thấy trước mắt như vậy thái bình. Rộng lớn sơn lâm, vô ngần đầm lầy, thâm thúy trong hải dương, ẩn giấu vô số cường hành yêu thú, hung lệ hải tộc, thậm chí quỷ dị tinh quái. Bọn chúng xem nhân tộc ta là huyết thực, thường xuyên xâm nhập thành trấn thôn xóm, thậm chí buộc phát đại quy mô thú triều. Nhân tộc ta tiền bối, gian khổ khi lập nghiệp, lấy huyết nục chi khu ở trên vùng đất này mở ra không gian sinh tồn, thành lập thành trì, phồn diễn sinh sống. Ngươi chém giết tiễn quốc ngư, bất quá là gần biển khu vực tương đối thường gặp nhất gia yêu thú mà thôi, thực lực đại trí tương đương với nhân tộc ta ma bị cảnh võ giả. Trên đó còn có mạnh hơn yêu thú cấp 2, đối ứng dịch cân cảnh. Yêu thú cấp 3 thì đối ứng đoán quốc cảnh, đã có thể tùy tiện phá hủy thôn trang. Về phân tứ gia yêu thú, hắn thực lực có thể so với hoán huyết cảnh võ đạo đại sư, một khi xuất hiện, chính là một huyện thậm chí một phủ chi địa tai nạn, lại phía trên thì là chân chính yêu, càng là chỉ có thực khí cảnh thượng sư khả năng ứng đối, chúng ta cũng là không hiểu nhiều lắm. Trương Chấn Sơn ở một bên ngữ khí trầm trọng tiếp lời nói, không đệ, tự thái tổ trạm giao mở đại hạn hướng đã hơn 800 năm, thiên hạ thái bình đã lâu. Nhưng theo huyện nha thông báo, năm gần đây, không chỉ có là duyên hải, đất liền sơn lâm thậm chí bình nguyên nội địa, yêu thú hoạt động đều càng thêm thường xuyên, tập kích sự kiện thường có xảy ra. Huyện thành tuần phòng doanh, các trấn hư binh, chủ yếu nhất chức trách cũng không phải là tập trộm, mà là tuần tra cảnh giới, đề phòng yêu thú xâm nhập. Chúng ta võ giả tu luyện, kiện thể cường thân, tranh thủ công danh tất nhiên trọng yếu, nhưng bảo hộ lương thổ, che chở bách tính, càng là khắc vào thực chất bên trong trách nhiệm. Triệu Thương Hải gật đầu, đúng là như thế, võ giả chính là nhân tộc chi hàng rào, thi huyện, thi phủ, thi châu, tuyển bạn không chỉ có là quan viên, càng là đối với kháng yêu mắc lực lượng trung tiên. Thi huyện võ sinh cần có thể hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ cỡ nhỏ yêu vật, bảo hộ trong thôn. Thi phủ võ anh cần có thể một mình đảm đương một phía, ứng đối yêu thú cấp 2. Võ kiệt càng phải có thể xuất lĩnh đội ngũ, đối kháng thậm chí chém giết yêu thú cấp 3, thực lực của ngươi càng mạnh, có khả năng gánh chịu trách nhiệm liền càng lớn, muốn che chở phạm vi liền càng rộng. Trần Nguyên nghe được tâm thần chấn động, lúc trước hắn tuy biết thế đạo không yên ổn, có đạo phỉ bàn phái, lại không ngờ, uy hiếp càng lớn hơn lại đến từ những này không phải người kinh khủng tồn tại. Võ giả con đường, lại vẫn cùng cả nhân tộc sinh tồn cùng một nhịp thở, cái này khiến hắn đầu vai trong nháy mắt cảm nhận được một phần chịu nặng trọng lượng. Đệ tử minh bạch. Trần Nguyên nghiêm nghị nói, ổn thỏa khắc khổ tu hành, để sớm ngày năng lực bảo hộ hương thổ tận một phần lực. Thiện. Triệu Thương Hải trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, ngươi có này tâm, liền không phụ ta hôm nay chi ngôn. Đúng rồi, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung, thu ngươi làm thân truyền, chính là võ quán đại sự, không thể quá mức qua loa. Sau 3 ngày, ta sẽ ở bên trong võ quán cử hành một trận đơn giản nghi thức bái sư, mời trong huyện một chút hảo hữu cùng ngươi mấy vị sư minh sư tỷ làm chứng kiến. Đến lúc đó, nếu là thuận tiện, có thể đem người nhà mang đến xem lễ, để bọn hắn cũng dính phần này hỉ khí, ngươi có thể có hôm nay, phía sau định không thể thiếu người nhà duy trì. Trần Nguyên trong lòng ấm áp, không nghĩ tới sư tôn lại suy tính được như thế chu toàn, hắn liền vội vàng không người, nhiều tạ ơn sư tôn thương cảm. Đệ tử định đem người nhà mời đến, chứng kiến việc vui này. Ân, như thế thuận tiện. Triệu Thương Hải gật gật đầu, đối Trương Chấn Sơn nói, Chấn Sơn, ngươi mang Nguyên mà đi làm quen một chút thân truyền đệ tử đãi ngộ cùng quý củ, gặp hắn một chút mấy vị sư minh sư tỷ. Cũng gọi hắn biết được một chút võ quán ngày thường sẽ tiếp nhận quan phủ nhiệm vụ, gần nhất đa số là thanh lý yêu thú nhiệm vụ, cái này đã là ma luyện, cũng là trách nhiệm. Là, sư tôn. Trương Chấn Sơn cung kính đáp ứng, lập tức đối Trần Nguyên cười nói, tiểu sư đệ, đi theo ta a. Trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần người trong nhà thân thiết. Trần Nguyên lúc này mới chợt hiểu, khó trách Trương giáo tập nhãn lực độc ác, dạy học cẩn thận, thì ra đúng là sư tôn thân truyền nhị đệ tử. Hắn lại hướng sư tôn túi người hành lễ, liền đi theo Trương Chấn Sơn đi ra chính sảnh, dương quang vẩy lên người, ấm áp, tràn đầy đối tương lai chờ mong. Chương 13, nghe đạo viện chương 13, nghe đạo viện đi theo Trương Chấn Sơn hướng vào phía trong viện chỗ sâu đi, dọc đường cảnh trí càng thêm thanh lũ so với ngoại viện huyền áo, nơi này càng lộ vẻ tĩnh mịch, đường lát đá bên cạnh trồng vài quặng liễu rủ, gió nhẹ lướt qua, cành liễu nhẹ lay động, ngẫu nhiên có thể nghe được phòng luyện công truyền đến quyền cước tiếng xé gió, lại không lộ vẻ ồn ào. Chúng ta võ quán nội viện, chủ yếu là giáo tập cùng thân truyền đệ tử nơi ở, còn có tàng kinh các, kho vũ khí cùng mấy chỗ cho ma bị hạch tâm đệ tử chuyên môn thiết trí sân luyện công. Trương Chấn Sơn vừa đi, một bên là Trần Nguyên giới thiệu, người mới vừa vào thân truyền, theo quy củ có thể phân đến một chỗ độc lập biệt lạc, hoàn cảnh coi như thanh tĩnh, thích hợp bế quan tu luyện. Đang khi nói chuyện, hai người tới một tòa tường trắng ngói xám viện lạc trước. Cửa sân cũng không trương dương, dùng chính là nặng nghề gỗ thông, lộ ra một cỗ trầm ổn. Trên cửa treo lấy một khối trương một bảng hiệu, phía trên lấy cứng cắp bút lực khắc lấy Thính Đạo Viện ba chữ, kia nét bút chỗ sâu dường như còn lưu lại khắc người quán chú một chút kinh lực, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Thính Đạo Viện. Trương Chấn Sơn ngừng chân, mỉm cười, danh tự lấy tự xem biển nghe đào ngũ ý võ giả lúc có hải nạn bách xuyên chi mang trong lòng, cũng phải có nhìn rõ nhỏ bé, lắng nghe triều tịch biến ảo chi nhạy cảm. Nơi này cách võ quán tường sau không xa, trời tối người yên lúc, nếu có thể ngưng thần, thực sự có thể mơ hồ nghe được phương xá hải triều thanh âm. Đẩy ra cửa sân, phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, một cỗ hỗn hợp có cây mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt dương quang mùi vị đập vào mặt. Tiểu viện không lớn, lại bố trí được cực kỳ tinh xảo lịch sự tao nhã. Mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh, khe hở ở giữa điểm xuyết lấy xanh biết rêu xanh. Bên trái một nhỏ bụi đôi phượng trúc dựa tường mà sinh, cành lá lượn quanh, theo gió khinh vũ, phát ra sàn sạt mảnh vang, dường như thiên nhiên thanh tâm chú lời nói. Phía bên phải thì là một gian độc lập phòng luyện công, song cửa sổ trong vắt, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong đứng sừng sững mấy cái bao vây lấy dày đặc như bị một nhân cái cọc, cùng treo mấy cái chịu nặng bao cát. Chính đối cửa sân chính là hai gian chính phòng, một là phòng ngủ, một là tinh thất. Nóc nhà bao trùm lấy vảy cá giống như ngói xanh, góc tường hạ vài cọng không biết tên dây leo bốn lượn mà lên, mở ra lẻ tẻ mấy đóa màu lam nhạt tiểu hoa, tăng thêm mấy phần sinh khí. Nhìn xem, còn hài lòng không? Trương Chấn Sơn ra hiệu Trần Nguyên tự kiểm tra. Trần Nguyên cất bước mà vào, đầu tiên là đi đến phòng luyện công, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong khí giới đầy đủ, mặt đất trải lấy giảm sóc li e hắn đưa thay sở sở kia một nhân cái cọc, chất gỗ cứng rắn mà mang theo có giãn, mặt ngoài bao khoảng lưu bị dày đặc cứng cỏi, tuyệt không phải ngoại viện những cái kia có thể so sánh. Lại vô bao cát, bên trong bổ sung vật cứng mềm vừa phải, xúc cảm cực dai, hiển nhiên là dụng tâm phối trí. Cái này một nhân cái cọc là 30 năm phần kim gỗ thông chế, cứng cỏi dị thường, đủ để tiếp nhận ma bị cảnh võ giả toàn lực đập nện. Bao cát bên trong lớp chính là hắc thiết các hỗn hợp có phơi khô miên sợi thô, đã giữ vững trọng lượng, lại có đầy đủ giám sóc, thích hợp rèn luyện quyền cước độ cứng mà không dễ thương tới gân cốt. Trương Chấn Sơn thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một chút cảm khái, năm đó ta mới vào thần truyền lúc, cũng không có như vậy điều kiện tốt. Trần Nguyên lại đi vào tinh thất, trong phòng không nhốn bụi trần, chỉ sắp đặt một cái bồ đoàn cùng một trương bàn con, vách tường dường như thêm dày qua, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chính như Trương Chấn Sơn nói tới, cửa sổ hướng cực dai, buổi sáng dương quang có thể vừa lúc chiếu vào, ấm áp mà không thiêu đốt cháy mạnh, buổi chiều thì ở vào râm mát bên trong, đúng là tĩnh tâm ngồi xuống, điều trị nội tức nơi tốt. Trần Nguyên vòng quanh tiểu viện đi một vòng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc trước hắn tại võ quán ngoại viện lúc ở là tập thể ký túc xá, nhiều người ồn ào, căn bản không có cách nào an tâm tu luyện, mà bị sau cũng chỉ là đổi hai người ký túc xá, có nhiều bất tiện. Bây giờ có cái này độc lập biệt lạc, rốt cục có thể không hề cố kỵ tăng thực lực lên. Đa tạ nhị sư minh, cũng đa tạ sư tôn hậu ái. Trần Nguyên chân thành nói tạ. Người trong nhà, không cần phải khách khí. Trương Chấn Sơn khoát khoát tay, đi, ta lại dẫn ngươi đi kho vũ khí linh phần lệ, thuận tiện đi phòng thu chi lãnh tháng này tu luyện phụ cấp, thân truyền đệ tử lãnh ngộ, có thể so sánh phổ thông đệ tử tốt hơn nhiều. Hai người tới kho vũ khí lúc, quản sự đang ngồi ở sau quầy chỉnh lý khoản. Nhìn thấy Trương Chấn Sơn mang theo Trần Nguyên đến, quản sự lập tức đứng dậy chào đón, vẻ mặt tươi cười, Trương giáo tập tới. Vị này chính là mới tới Trần sư đệ a. Quán chủ vừa đã phân phó, ngài mời tới bên này. Quản sự dẫn hai người tới nội gian, theo kệ hàng bên trên lấy kế tiếp tinh xảo gỗ, mở ra sau khi, bên trong chỉnh tề trưng bày 10 bộ tôi ra dược cao, mỗi một phó đô dùng trắng muốt hộp ngọc chứa, mở hộp ngọc ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, linh khí rạng rào, xa không phải Trần Nguyên trước đó dùng bình thường dược cao có thể so sánh. Quản sự nhẹ nhàng mở ra một hộp, lập tức một cỗ nồng đậm thấm người mùi thuốc tràn ngập ra, mang theo một tia thanh lương biển mùi tanh cùng có cây mùi thơm ngát, vẹn vẹn nghe một chút, đều để người cảm thấy khí huyết có chút sinh động, làn da mơ hồ nóng lên. Trần sư đệ, đây là ngươi tháng này phần lệ, biển ngọc tôi ra cao. Quản sự giới thiệu nói, chính là lấy dùng bích văn rắn biển mật rắn làm chủ dược, dựa vào 10 năm tử kim hoa, biển sâu huyết san hô phấn 10 dư loại chân quý dược liệu, từ trong quán dược sư tỉ mỉ chế biến mà thành. Dược tính ôn hòa mà thẩm thấu lực cực mạnh, đối với ma bị cảnh võ giả rèn luyện mạnh ra, cường hóa tính bền dẻo, dẫn đạo kinh lực có hiệu quả. Tu luyện trước đều đặn bôi lên quanh thân, có thể làm ít công to. Trần Nguyên tiếp nhận một gỗ, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trong lòng càng là chấn động. Lúc trước hắn dùng chỉ là võ quán phát ra bình thường dược cao, cùng cái này biển ngọc tôi ra cao so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ là cái này 10 bộ dược cao giá trị, chỉ sợ cũng viễn siêu bình thường hoạch tâm đệ tử mấy tháng tài nguyên. Theo võ kho đi ra, Trương Chấn Sơn lại dẫn Trần Nguyên đi phòng thu chi. Tiên sinh kế toán hiển nhiên cũng được thông chi, thẩm tra đối chiếu qua thân phận cùng lệnh bài sau, trực tiếp tay lấy ra mệnh giá 20 lượng quan chế ngân phiếu, đưa tới. Trần sư đệ, đây là ngươi tháng này tu luyện phụ cấp, thân truyền đệ tử lệ phần, về sau mỗi tháng ban đầu, bằng lệnh bài liền có thể đến lãnh. 20 lượng bạch ngân, Trần Nguyên tiếp nhận trương này nhẹ nhàng nhưng lại chịu nặng ngân phiếu, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đi qua trong nhà quanh năm suốt tháng, đào đi các hạng chi tiêu, có thể để dành được mười mấy lượng bạc đã là năm được mùa, bây giờ chính mình một tháng liền có 20 lượng, cái này cũng chưa tính những cái kia giá trị cao hơn dược cao. Trong nhà vừa mua sắm phi yến hào tuy nói bán hải thú vật liệu được một số tiền lớn, nhưng tạo thuyền, mua thêm mới mạng cố cũng tốn hao quá lớn, chính là lúc cần tiền. Thân truyền đệ tử lãnh ngộ, chính là như thế. Trương Chấn Sơn nhìn xem Trần Nguyên thần sắc, cười nói, võ quán chút xuống tài nguyên bồi dưỡng ngươi, là kỳ vọng tương lai ngươi có thể có thành tựu, làm vinh dự cửa nhà, cũng có thể trở thành bảo hộ một phương lực lượng. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, sớm ngày đột phá, chính là đối võ quán, đối sư tôn tốt nhất hồi báo. Trần Nguyên trùng điệp gật gật đầu, đem ngân phiếu cùng dược cao cẩn thận cất kỹ, phần này chịu nặng kỳ vọng cùng tài nguyên, hắn cảm nhận được. Trương Chấn Sơn thấy thế cười xoay người nói, đi, ta dẫn ngươi đi thấy ngũ sư đệ cùng lục sư muội, hai người bọn hắn bây giờ cũng tại bên trong võ quán viện tu luyện, vừa vặn để các ngươi nhận thức một chút. Chương 14, sư minh đề điểm chương 14, sư minh đề điểm theo phòng thu chi đi ra, ngày đã có chút ngã về tây. Trương Chấn Sơn cũng không trực tiếp mang Trần Nguyên về thính đạo viện, mà là quay người hướng về nội viện khác một bên một mảnh khu cư trú đi đến. Đi, tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ngũ sư đệ cùng lục sư muội. Trương Chấn Sơn vừa đi vừa nói, hai người bọn họ bây giờ cũng thường tại quán bên trong tu luyện, các ngươi tuổi tác tương tự, vừa vặn nhận thức một chút, ngày sau cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Trên đường, Trương Chấn Sơn kỹ càng đất là Trần Nguyên giới thiệu sư môn tình huống, ngữ khí biến trịnh trọng, sư tôn môn hạ thân truyền, liền ngươi ở bên trong, trước mắt chung bảy người, sư tôn thu đồ thủ trọng phẩm hạnh tâm tính, tiếp theo mới là thiên phú căn cốt. Ta xếp hạng thứ hai, nhưng tư chất đần độn không thành khí nhất, chỉ là dịch cân tiểu thành, bây giờ thẹn là võ quán giáo tập, hiệp trợ sư tôn quản lý thường ngày võ quán sự vụ, cũng phụ trách cùng quan phủ kết nối một chút tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Đại sư minh của ngươi Tống Vân, dịch cân cảnh đại thành, một tay đoạn lãng đao rất được sư tôn chân truyền, bây giờ tại huyện nha đảm nhiệm tuần phòng doanh phó thống lĩnh, chủ yếu phụ trách huyện thành xung quanh cùng trọng yếu thương đạo yêu thú tiêu diệt toàn bộ cùng phòng vệ, công vụ bề bộn, không thường về quán. Tam sư đệ Lý Huy, dịch cân cảnh xuất thành, tính tình nóng nảy, nhưng cực trọng nghĩa khí, bây giờ tại huyện thành tứ hải thuyền hành đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh, lâu dài dẫn đội đi thuyền, cùng các loại hải thú, ngẫu nhiên xuất hiện hải tặc liên hệ. Tứ sư muội Liễu Tỉnh, dịch cân cảnh sơ thành, là huyện thành Liễu gia tử đệ, gia học uyên thâm, ngày thường nhiều trong gia tộc tu luyện, bất quá cũng là Liễu gia tại tuần hải ti nhân vật đại biểu. Vũ sư đệ Vương Mạnh, lục sư muội Tôn Vân, thì giống như ngươi, đều là ma bị cảnh, bây giờ cũng tại bên trong võ quán dốc lòng tu luyện, bọn hắn cũng thường xuyên sẽ tổ chức tham dự một chút thanh lý nhất gia yêu thú nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Trần Nguyên tử tế nghe lấy, đem những tin tức này từng cái nhớ ở trong lòng. Quán chủ một mạch thân truyền, quả nhiên từng cái bất phàm, phần lớn đã ở huyện thành các thế lực lớn bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, đây không thể nghi ngờ là một trường cường đại người mạch mạng lưới quan hệ. Trương Chấn Sơn vô bờ vai của hắn, ngựa khí chuyển thành trịnh trọng, sư tôn môn hạ, nặng nhất đoàn kết hỗ trợ, nhất trí đối ngoại, bất luận là cùng người tranh, vẫn là cùng yêu đấu, đều cần đồng tâm đồng đức, ngươi đã thiên phú dị bẩm, liền càng cần cố gắng, chớ cô phụ sư tôn tha thiết kỳ vọng. Cần biết tại cái này đại hán vương triều, thậm chí toàn bộ thiên hạ, tu vi võ đạo chính là lập thân chi cơ, cũng là tấn thân chi giai, càng là bảo hộ chi thuẫn, trực tiếp liên quan lấy tiền đồ vận mệnh cùng thân gia tính mệnh. Hắn lần nữa là Trần Nguyên phân tích thế gian này quy tắc, nhưng lần này góc độ càng sâu, triều đình cùng các đại tu hành tông môn, thế gia trung quy chế, dùng võ tuyển mới, thần cấp rõ ràng. Cái này đã là vì nước chọn tài liệu, càng là vì thành lập một chi có thể hữu hiệu đối kháng yêu mắc lực lượng cường đại hệ thống. Thấp nhất nhất đẳng thi huyện chủ yếu khảo giáo cơ sở võ nghệ cùng tu vi, cần ma bị cảnh phương có thể báo danh, thông qua người thu làm võ sinh. Lấy được này công danh, liền có tư cách đảm nhiệm huyện nha bộ đầu, thuế lại, văn thư, năm đồng ít nhất 30 lượng lên, càng có thể hưởng gặp quan không quỷ miễn gia tộc lao dịch tại trong thôn đã là người thể diện vận, cũng là đối kháng yêu mắc nhất cơ sở cốt cán. Càng cao hơn một tầng thi phủ thì cần dịch cân cảnh tu vi phương có thể tham dự, độ khó tăng nhiều, quá quan người có thể xưng võ anh. Nhân vật bậc này có thể mặc cho tuần kiểm, thành vệ quân đội trưởng trở chức, gia tộc có thể miễn bộ phận thuế má. Địa vị xã hội tăng trưởng rõ rệt, đủ để chèo chống một cái gia tộc quật khởi, đã là ứng đối quy mô nhỏ yêu mắt trung kiên. Mà từ triều đình lại bộ cùng các đại phái cộng đồng cử hành thi châu cần ít gia đoán cốt cảnh tu vi mới có tư cách tham dự, một khi thông qua, chính là võ kiệt chính là chân chính người bên trong hào kiệt, một châu chi địa tương lai lương đống. Có thể thụ thực quyền huyện lệnh hoặc huyện úy, vệ sở bách hộ chờ chức vị quan trọng, gia tộc hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, thậm chí có thể đạt được quan phủ phát xuống bộ phận đề dài tu hành tài nguyên hạng ngạch, đó mới là quang tông diệu tổ, hoàn toàn thay đổi cảnh cửa vị trí. Về phần cao hơn kia thông qua đế kinh thi đỉnh hoán huyết cảnh võ khôi vừa ra kinh liền đã là châu phủ bên trong nhân vật đứng đầu, quyền thế ngập trời, có thể ảnh hưởng một phương cách cục, tất nhiên là không cần nhiều lời. Trương Chấn Sơn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Nguyên, tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong, "Tiểu sư đệ, ngươi tuổi trẻ tài cao, căn cơ thâm hậu, tương lai rất có triển vọng. Bất luận là đi triều đình quan đồ, quan tông diệu tổ, che chở gia tộc, vẫn là dấn thân vào tông môn, truy cầu cao hơn võ đạo cảnh giới, kia thi châu một đạo võ kiệt công danh, đều là ngươi tương lai không thể thiếu nền tảng. Nắm giữ tương ứng thực lực cùng địa vị, ngươi khả năng tốt hơn bảo hộ ngươi muốn bảo hộ tất cả. Sư tôn đối ngươi kỳ vọng rất cao, nhìn ngươi không tiêu không nạo, sớm ngày dưới cân, đoán cốt, trong tương lai thi phủ, thi châu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, cũng để cho ta Hát Thủy Võ Quán thanh danh truyền xa." Trần Nguyên nghe được cảm xúc bành trướng, tầm mắt mở rộng, thì ra thế giới này tu vi trực tiếp có thể cùng công danh, chức quan, địa vị xã hội, tài nguyên phân phối móc nối. Cái này không nghi ngờ gì vì hắn chỉ rõ một đầu rõ ràng mà rộng lớn lên cao thông đạo. Mục tiêu của hắn trong nháy mắt biến rõ ràng mà rõ ràng, trước bằng vào ma bị cảnh tu vi, thông không lâu nữa sau thi huyện, thu hoạch võ sinh công danh, sau đó tại huyện Nha Mưu một thực trước. Đã có thể thu được ổn định tài nguyên cùng địa vị che chở gia tộc, lại có thể thiết thực là bảo hộ hương thổ xuất lực. Đồng thời khắc khổ tu luyện, bằng vào thân truyền đệ tử tài nguyên cùng triều tịch bi trợ giúp, tranh thủ mau chóng đột phá dư cân, thậm chí đoạt cốt, tham gia mấy năm sau đại hãn thi phủ, thi châu, cướp đoạt công danh, thu hoạch được càng lớn quyền hành cùng lực lượng. Đa tạ nhị sư minh là ta chỉ điểm sai lầm. Trần Nguyên nghiêm nghị hành lễ, ánh mắt kiên định, đệ tử trong lòng đã có so đo, ổn thỏa chuyên cần không ngừng, để sớm ngày nắm giữ đầy đủ lực lượng, bảo hộ chân ái chi vận, tuyệt không cô phụ sư tôn cùng sư minh tha thiết kỳ vọng. Tốt, có này chí khí thuận tiện, võ giả làm như thế. Trương Chấn Sơn vui mừng cười nói, hôm nay ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh, bái sư yến hậu, ta có thể chuyên môn chỉ điểm ngươi huyền hoa ma bị pháp mấy chỗ tinh thâm quan thiếu, cùng sư tôn đắc ý đao pháp, cũng dạy ngươi một chút nhận ra phổ biến yêu thú nhược điểm, cùng tới chém giết yếu quyết, cũng không thể tương lai gặp gỡ yêu vật, chỉ có một thân khí lực lại không biết như thế nào thi triển. Nói, hai người tới một tòa viện lạc trước, vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới bên trong truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một cái vóc người cao tráng, làn da ngăm đen thanh niên chính đối một nhân cái cọp luyện quyền, quyền cước hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đả ra đều mang trầm muộn tiếng xé gió. Đứng bên cạnh một người mặc trang phục màu xanh thiếu nữ, đang ôm cánh tay, thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu. Ngũ sư đệ, lục sư muội, các ngươi xem ai tới? Trương Chấn Sơn cười hô. Cao tráng thanh niên dừng lại động tác, xoay người lại, nhìn thấy Trần Nguyên, nhãn tình sáng lên, nhanh chân đi tới, đưa tay liền chụp đập Trần Nguyên bả vai. Ha ha, ngươi chính là Trần Nguyên tiểu sư đệ a. Ta gọi Vương Mãnh, xếp hạng thứ 5, đã sớm nghe nói ngươi đột phá ma bị cảnh, còn làm thịt một đầu tiễn cốt ngư, lợi hại a. Bàn tay của hắn dày rộng hữu lực, đập đến Trần Nguyên bả vai có chút run lên, lại lộ ra một cỗ nhiệt tình. Thiếu nữ bên cạnh cũng đi tới, nàng mặt mũi thanh tú, ánh mắt linh động, vòng quanh Trần Nguyên đi nửa vòng, cười hì hì nói, ta gọi Tôn Vân, ngươi đến cứ gọi ta là sư tỷ a. Trần Nguyên sư đệ, ngươi thật một người giết tiễn cốt ngư. Tiễn cốt mâu vừa nhanh vừa chuẩn, có thể khó đối phó, ngươi là thế nào tránh thoát? Hai người đối Trần Nguyên vị này mới nhập môn lại nổi tiếng bên ngoài tiểu sư đệ đều rất là hiếu kỳ, cũng có chút thân mật. Trần Nguyên cười trả lời, may mắn mà thôi, lúc ấy cũng là bị buộc tới tuyệt cảnh, chỉ có thể đụng một cái, về sau còn muốn mời ngũ sư mình, lục sư tỷ chỉ điểm nhiều hơn. Hắc, không tiêu không gấp, là khối tốt liệu. Vương Mãnh khen một câu, lại vỗ vỗ Trần Nguyên bả vai, về sau ta chính là ngươi ngũ ca, có chuyện gì cứ tìm ta, trên việc tu luyện gặp phải nan đề, hoặc là muốn tìm người đối luyện, tùy thời tới tìm ta. Lần sau võ quán tổ chức thanh lý bãi bùn bên trên kiểm sắc cuộn, nhưng có người cùng nhau Tôn Vân cũng gật đầu, đúng vậy à, chúng ta thân truyền đệ tử liền mấy người như vậy, nhất nên giúp đỡ lẫn nhau sớm. Đúng rồi, sư tôn có phải hay không muốn cấp cho ngươi nghi thức bái sư? Trương Chấn Sơn tiếp lời nói, ân, định tại sau 3 ngày, đến lúc đó mấy người các ngươi đều phải đến làm chứng kiến. Nguyên Nhi, ngươi hôm nay quen thuộc xong hoàn cảnh, ngày mai có thể trở về lộ nhà, đem người nhà tiếp đến huyện thành, cũng tốt để bọn hắn tham gia nghi thức. Trần Nguyên liền vội vàng gật đầu, đa tạ nhị sư minh nhắc nhở, ta đang có ý đó, ngày mai ta liền trở về một chuyến. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Chấn Sơn còn có việc phải xử lý, liền rời đi trước. Vương Mãnh cùng Tôn Vân lôi kéo Trần Nguyên, hỏi không ít liên quan tới chém giết tiễn cốt ngừ chi tiết, lại nói với hắn chút võ quán bên trong chuyện lý thú, bầu không khí 10 phần thân thiện. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Trời chiều xuyên thấu qua tầng mây, cho võ quán nóc nhà dắt lên một lớp viền vàng. Vương Mãnh nhìn sắc trời một chút, vung tay lên, "Tiểu sư đệ, đừng cắm đầu tu luyện. Đi, sư minh sư tỷ dẫn ngươi hạ tiệm ăn đi, xem như cho ngươi bảy tiệc mời khách." Tôn Vân cũng cười phụ họa, "Đúng vậy à, Trần Nguyên sư đệ, võ quán đồ ăn mặc dù bao ăn no, nhưng tư vị thực sự đồng dạng. Ta biết Đông thị Bách vị lâu thiêu đốt ngân đao ngư cùng Túy Hải giải chính là nhất tuyệt, hôm nay vừa vặn đi đánh bữa ăn ngon, cũng thuận tiện nói cho ngươi nói huyện thành này bên trong sự tình, ngươi vừa trở thành thân truyền, về sau không thể thiếu muốn cùng trong thành thế lực khắp nơi liên hệ, hiểu rõ hơn chút tình huống luôn luôn tốt." Thịnh tình không thể chối từ, Trần Nguyên cũng biết đây là sư minh sư tỷ ý tốt, liền cười bằng lòng, kia liền đa tạ ngũ sư minh, lục sư tỷ pha phí. "Ha ha, nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì?" Vương Mãnh ôm Trần Nguyên bả vai, quen thuộc đi ra ngoài, "Đi, chúng ta cái này đi." Chấp nhưng là không còn nhã gian. Tôn Vân đi theo phía sau hai người, cười căn dặn, "Chớ nóng đội à, trên đường ta nói cho ngươi nói Bách vị lâu lai lịch, đây chính là huyện chúng ta trong thành số một số hai quán rượu, phía sau Đông gia cũng không đơn giản, đầu ban đêm Lâm Hải huyện thành so ban ngày tăng thêm mấy phần phồn hoa, các loại đèn lồng đem đường đi chiếu lên tươi sáng, tiểu quán trà lâu tiếng người ồn ào, chợ đêm tiểu phiến tiếng giao hàng bên thai không dứt." Ba người cười cười nói nói hướng quán rượu đi đến. Chương 15, quán rượu lời nói trong đêm, bên trên, chương 15, quán rượu lời nói trong đêm, bên trên, dạ mạc buông xuống, Lâm Hải huyện chợ đêm ồn ào náo động cũng không bởi vì bóng đêm mà hạ thấp, ngược lại tăng thêm mấy phần phồn hoa. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, các thức đèn lồng đem bàn đá xanh đường chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, trong không khí hỗn tạp đồ ăn hương khí, hải sản mùi tanh cùng người đi đường ồn ào. Tôn Vân hiển nhiên đối mảnh này quảng trường rất tin tưởng, nàng đi lại nhẹ nhàng, như du ngư xuyên thẳng qua tại trong dòng người, vừa đi, một bên thuộc như lòng bàn tay hướng lấy bên cạnh Trần Nguyên giới thiệu. Nhìn thấy nhà kia cẩm tú tơ lụa trang không có, Tôn Vân ngón tay nhỏ nhắn một chút, chỉ hướng một nhà cửa mặt rộng khí, trang hoàng tinh xảo cửa hàng, kia là huyện ủy cao đại nhân nhà tam phu nhân đổ cưới cửa hàng, bên trong đều là hút hàng hàng, trong huyện thành giàu nhà tiểu thư đám bà lớn đều yêu đi chỗ đó. Trần Nguyên theo nhìn lại, chỉ thấy lối vào cửa hàng đứng đấy hai cái tinh thần phân chấn hòa kế, đang ân cần đón đưa lấy khách nhân. Đi chưa được mấy bước, Tôn Vân lại chỉ hướng một gian người khí đỉnh sôi quán rượu, Túy Tiên lâu Vân Hải võ quán sản nghiệp, nhà bọn hắn chiêu bài bách hoa nhưỡng cùng bát bảo biển chân canh là nhất tuyệt, bất quá giá cả cũng không ít. Nàng dừng một chút, hạ giọng nói, nghe nói Liêu quán chủ thường xuyên ở nơi đó mở tiệc chiêu đãi huyện nha quan lại cùng qua lại khách thương. Bên kia, hàng thông tiêu cục. Vương Minh Thu kệ âm thanh âm vang lên, hắn chỉ về đằng trước một tòa trước cửa đứng thẳng uy vũ thạch sư, cờ sĩ treo cao biệt lạc, là chấn nhạc võ quán căn bản sản nghiệp một trong, áp tiêu hộ viện, tín dự cực dai. Trần Nguyên Yên lặng gật đầu, một bên tiện tay mua một ít đoan chắc chuẩn bị ngày mai cho người nhà mang về, một bên đem những tin tức này ghi ở trong lòng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn dường như nhìn thấy một trương vô hình người lớn, đem Lâm Hải huyện thế lực khắp nơi cùng những này phố xá sản nghiệp chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Võ quán, gia tộc, quan phủ, bọn hắn xúc giác sớm đã thâm nhập tòa này ven biển thành nhỏ các mặt. Lúc nói chuyện, ba người đã đi tới đông thị náo nhiệt nhất khu vực tốt một tòa ba tầng cao làm bằng gỗ quán rượu đứng sừng sững trước mắt, mái cong vểnh lên sừng, giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm. Dưới mái hiên treo một loạt to lớn đèn lồng, phía trên rồng bay phượng múa viết bách vị lâu ba cái chữ vàng. Cổng ngựa xe như nước, khách đông, bọn tiểu nhị bưng khuôn mặt tươi cười bận trước bận sau, một phái thịnh vượng cảnh tượng. Tới, bách vị lâu. Tôn Vân cười nói, đây coi như là trong huyện thành tốt nhất hải sản quán rượu, bọn hắn đông ra bối cảnh cũng không cạn, cùng châu phủ bên kia đều có chút quan hệ. Cùng một cái mắt sắc hỏa kế thấy một lần Tôn Vân, lập tức thả ra trong tay công việc, cười rạng rỡ nhỏ chạy tới, "Ôi, Tôn tiểu thư ngài thật có chút thời gian không có tới. Nhanh, trên lầu nhã gian mời, một mực giữ lại cho ngài đâu." Thái độ nhiệt tình đến cực điểm, hiển nhiên Tôn Vân là khách quen của nơi này. Hỏa kế không người, dẫn ba người xuyên qua huyên náo lầu một đại đường, trong hành lang thực khách ngồi đầy, hoàn tù tì hành lệnh âm thanh, đàm tiếu âm thanh, bắt đua tiếng va chạm bên tai không dứt, dọc theo chất gỗ thang lầu leo lên lầu 3, hoàn cảnh lập tức thanh lũ rất nhiều. Nhã gian bố trí lịch sự tao nhã, cái bàn đều là thượng hạng gỗ lim, treo trên tường mấy tấm ý cảnh xa xăm nước mặt hải cảnh đồ. Nhất diệu chính là sát đường một mặt là một loạt tinh xảo khắc hoa cửa gỗ, lúc này cửa sổ rộng mở, mát mẻ gió đêm chậm chậm thổi nhập, mang theo nhàn nhạt biển mùi tanh. Bằng cửa sổ trông về phía xa, hơn phân nửa đông thị sáng chói cảnh đêm thu hết vào mắt, đèn đuốc như ngân hà chậm rãi lan tràn ra, nơi xa còn có thể mơ hồ trông thấy đen nhánh mặt biển cùng lẻ tẻ đèn trên thuyền trại. Vị trí này thật tốt. Trần Nguyên nhịn không được khen. Đúng không? Tôn Vân đáp ý cười cười, mỗi lần tới ta đều đặt trước căn này, đã có thể hưởng thụ mỹ thực, lại có thể nhìn xem cảnh đêm. Ba người ngồi xuống, hỏa kế nhanh nhẹn dâng lên khăn nóng cùng trà thơm. Tôn Vân hiển nhiên là gọi món ăn người trong nghề, cũng không nhìn menu, thuận miệng báo ra vài món thức ăn tên: trích ngân ao, túy hải giải, hấp móng ngựa bối, bạch đốt tôm biển, lại đến nhím biển trứng hấp. Ân, lại thêm hai cái lúc sơ rau xảo, rượu đi. Tới trước một bình các ngươi cất vào hầm 3 năm hải phách. Được rồi. Tôn tiểu thư, Vương thiếu gia, còn có vị công tử này, ngài mấy vị ngồi tạm, thịt rượu lập tức tới ngay. Hỏa kế ghi lại tên món ăn, hả ấy, con người lui ra ngoài. Chờ đợi công phu, Tôn Vân cùng Vương Mánh lại hướng Trần Nguyên giới thiệu bách vị lâu một chút chuyện lý thú cùng chiêu bài món ăn lai lịch, trong ngôn ngữ đối huyện thành mỹ thực vui đùa thuộc như lòng bàn tay, nhường Trần Nguyên cái này ngoại lai hộ nghe được say sương ngon lành, cũng càng nhanh dung nhập huyện thành không khí. Không bao lâu, thức ăn liền lần lượt lên bàn. Lập tức, mùi thơm mê người tràn đầy toàn bộ nhã gian. Kia thiêu đốt đến kinh ngạc, dầu chân tư tư rung động ngân ngao ngư, vung lấy tinh mịn hương liệu, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Chanh hồng mê người túy hải giải, để lộ cô đóng, bên trong cao đầy hoàng phì, mùi rượu hỗn hợp có hải sản đặc hữu thơm ngon khí tức đập vào mặt. Bóng ánh sáng long lanh bạch đốt tô biển, chất thịt sung mãn quý đánh, còn có kia chân mềm như bánh đỉnh nhím biển trứng hấp. Mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đủ, hiện lộ rõ ràng bách vị lâu không tầm thường tay nghề. Tới tới tới, động bữa. Tiểu sư đệ, đừng khách khí. Vương Mánh là người nóng tính, dẫn đầu kẹp lên một khối lớn ngân đao ngư thịt thả trong cửa vào, hài lòng meo lại mắt. Trần Nguyên cũng nếm thử một miếng túy hải giải cao hoàng, kia nồng đậm ngon tư vị tại trong miệng nổ tung, quả nhiên không phải tầm thường, xa không tầm thường nhà chủ có thể so sánh. Vương Mánh cầm bầu rượu lên, cho mình cùng Trần Nguyên trước mặt thô sứ ly lớn rót đầy thanh tịnh rượu dịch. Rượu kia dịch nhìn như tinh khiết, lại tản mát ra một cỗ nồng đậm, mang theo hải dương khí tức mùi rượu. Chúng ta Lâm Hải huyện Hải Phách tiểu nghe nói dùng chính là biển sâu linh tuyển cùng cao lương ngưỡng, hậu kinh đủ, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Vương Mánh giơ chén lên, đến, tiểu sư đệ, đi một cái. Chúc mừng ngươi nhập môn, trở thành chính chúng ta người. Tôn Vân cũng cười giơ lên chén rượu của nàng, bên trong là số độ hơi thấp rượu trái cây. Chúc mừng tiểu sư đệ. Hai người đồng nói. Trần Nguyên trong lòng hơi ấm, giơ ly rượu lên, đa tạ sư minh sư tỷ. Ba người chén rượu trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái. Trần Nguyên ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch nhập khẩu cực kỳ cay độc, như cùng một cái nóng bỏng hỏa tuyến, theo yết hầu bay thẳng mà xuống, rơi vào trong đan điền. Nhưng ngay sau đó, một cỗ ấm áp khí lưu liền từ kia hỏa tuyến bên trong phát ra, chậm rãi hướng chạy toàn thân ấm áp, khí huyết tựa hồ cũng tùy theo sinh động một kia, dường như bị ôn hòa xoa bóp từ dưỡng. Quả nhiên là rượu ngon. Trần Nguyên tán thán nói, rượu này đối với võ giả quả thật có chút hơi có ích. Mấy chén hải phách vào trong bụng, nhã gian bên trong bầu không khí càng thêm nóng lật lên. Vương Mánh là giấu không được lời nói hào sảng tính tình, hắn dùng sức vỗ Trần Nguyên bả vai, thanh âm to, tiểu sư đệ, ngươi là không biết rõ, bây giờ ngươi tại chúng ta võ quán, thật là danh nhân. Khí huyết cảnh nhẫn nhịn 1-2 năm, một khi đột phá ma bị liền trực tiếp xuống biển làm thịt tiễn con ngư. Hắc, hiện tại ngoại viện đám tiểu tử kia, nhắc tới ngươi liền cùng nói quái gì, lại âm mộ lại bội phục. Tôn Vân hé miệng cười khẽ, tiếp lời nói, nào chỉ là võ quán. Trong huyện thành kia mấy nhà tin tức linh thông, tỉ như Tứ Hải Thuyền Hành, Trương Ký Ngư Lang Người, sợ là đều nghe nói, Hắc Thủy võ quán lại ra nhân vật hung ác, ngươi bây giờ lại là quán chủ thân truyền, nhìn chằm chằm người của ngươi cũng không ít, về sau đi ra ngoài bên ngoài, mọi thứ lưu thêm tâm nhãn. Trần Nguyên đặt chén rượu xuống, thần sắc bình tĩnh, cũng không có chút nào vẻ đắc ý. Sư Minh sư tỷ chớ có lại coi trọng ta, tiễn cốt ngư sự tình, thành phần vận khí chiếm đa số, thực sự không đáng giá nhắc tới. Ngày sau con đường tu hành dài dằng dặc, Trần Nguyên mới đến, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu, không thể thiếu muốn hướng sư Minh sư tỷ nhiều hơn thỉnh giáo. Ha ha, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Vương Mánh lại cho hắn rót đầy rượu, khen một câu, lập tức sắc mặt thoáng nghiêm mặt chút. Bất quá, tiểu sư đệ ngươi cái này tính tình hợp khẩu vị của ta, không tiêu không gấp, là khối tài liệu tốt. Đã nói đến chỗ này, ngươi đã ma bị có thành tựu, lại là quán chủ thân truyền, có một số việc cũng nên trong lòng có cái đo đếm. Cái này Lâm Hải huyện thành, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng nước cũng không cạn, các phe phái thế lực rắc rối khó gỡ, phía sau đều có ỷ bảo, quan hệ phức tạp thật sự. Hắn đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu nói rõ chi tiết nói, bên ngoài, tự nhiên là huyện nhà lớn nhất, đại biểu cho triều đình chuẩn mực. Chương 16, quán rượu lời nói trong đêm, bên trong, chương 16, quán rượu lời nói trong đêm, bên trong, Vương Mánh bẻ ngón tay, vẻ mặt chăm chú, huyện lệnh Chu đại nhân, chính là đoán cốt cảnh đỉnh phong cao thủ, nghe nói phía sau có châu phủ Chu gia bối cảnh, bình thường sẽ không nhúng tay cụ thể sự vụ, một lòng tu luyện mà đối đãi đột phá bình cảnh. Chân chính trưởng quản huyện nha vũ lực chính là huyện ủy cao đại nhân, cũng là đoán quốc cảnh, là người coi như chính phái, nhưng cũng muốn cân bằng thế lực khắp nơi. Hạ sắp đặt tuần kiểm thi, thuế khóa thi, hình phong chờ, trong đó tuần phòng doanh, tập đạo ti cùng bình hải ti chờ vũ lực bộ môn, phần lớn là võ khảo thí xuất thân, xem như huyện nha lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Ngoại trừ quan phủ, chính là mấy nhà lớn nhất địa đầu xã. Tôn Vân tiếp lời nói, nàng tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ, tin tức cũng linh thông hơn, số một chính là Tứ Hải Thuyền Hành. Chúng ta Tam sư huynh liền ở nơi đó đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh, thuyền hành chuyện làm ăn làm được lớn. Không chỉ có lũng đoạn bản huyện bảy thành trở lên vận chuyển hàng hóa cùng gần biển vận chuyển hành khách, xúc giác còn kéo dài đến lân cận số huyện, thậm chí cùng châu phủ đại thương hào đều có hợp tác. Hành chủ Hải lão gia tử là đoán cốt cảnh đại thành cao thủ, cùng châu phủ thủy sư cùng thủy vận nha môn quan hệ không ít, nghe nói Hải gia nhị gia càng là xuất chúng, không quá lâu cư châu phủ, không biết ra sao tình hình. Thuyền hành dưới cờ ngoại trừ khổng lồ đội tàu, còn khống chế lấy đông cảng ụ tàu cùng phụ thuộc sinh tồn đông đảo lực phu, người treo thuyền đoàn thể, lực ảnh hưởng cực lớn, huyện ý đại nhân cũng muốn lễ nhượng ba phần. Cái này về sau chính là Trương Ký Ngư Lan. Vương Mánh gặm chân cua, mơ hồ không rõ bổ sung, ngươi đừng nhìn nó tên gọi cá cột, kỳ thực nắm trong tay toàn huyện gần 8 thành hàng hải sản thu mua, gia công cùng đường dây tiêu thụ, thành nội lớn nhất mấy nhà cá thị, hoa quả khô cửa hàng đều là nó mở. Phía sau là bản địa Trương gia, gia chủ Trương Khuê Sơn là dịch cân cảnh đỉnh phong, làm người bá đạo, nghe nói đang trùng kích đoán cốt, cũng không biết thành công không có. Hơn nữa cá cột phía dưới nuôi số lớn phụ trách áp vận, thúc thu tay chân, còn cùng các làng trái ngư bá, cùng tầng dưới chốt bang phái cấu kết cực sâu, chuyên môn chèn ép cái khác cá con cột, khống chế cá giá, bóc lột ngư dân, tâm hắc thủ hung ác. Hừ. Những bang phái kia Tôn Vân lạnh hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia phiền chán, có cái gọi Hắc Triệu Bang, chính là Trương Ký Ngư Lan nuôi một đầu đầu chó, chuyên môn giúp Trương gia xử lý chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Bang chủ nước đục giao Lý Huy, bất quá là ma bị cắn vào thành tu vi, danh hào cũng là thổi đến văng rội, ỷ vào Trương gia thế, khi hành phách thị, rất là phách lối. Nàng dường như nhớ tới cái gì, ngựa khí lạnh hơn, đối ta một cái tương giao tiểu tỷ muội cũng dám nói năng lỗ mãng, lần sau để cho ta gặp được, không phải mạnh mẽ giáo huấn hắn không thể. Trần Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Hắc Triệu Bang, Đao Ba Lưu, Trương Ký Ngư Lan. Đường dây này trong lòng hắn dần dần rõ ràng. Sau đó là Bách Luyện Thiết Phô. Vương Manh tiếp tục nói, cái này tiệm sắt cũng không đơn giản, huyện thành cùng xung quanh hương trấn binh khí, nông cụ, thuyền cố chế tạo cùng sửa chữa, hơn phân nửa đều chỉ vào nhà hắn, thậm chí có thể đánh tạo đê giai pháp khí bại hoại, tỉ như chúng ta võ quán chế thức bội đao, tiễn cốt ngư lân giáp áo lót, phần lớn xuất từ nhà hắn chi thủ. Đông gia Lưu Thiết sư phụ cũng là đoán cốt cảnh uy tín lâu năm cường giả, nhưng say mê rèn đúc, không quá để ý tới tục vụ, tiệm sắt thường ngày từ con của hắn, Dịch Cân cảnh Lưu quản sự quản lý. Tiệm sắt cùng quan phủ, võ quán, thuyền hành quan hệ đều rất mật thiết, dù sao ai cũng không thể rời bỏ binh khí giáp trụ, địa vị siêu nhiên. Cùng tiệm sắt tương tự còn có Linh Khê thuốc bỏ Tôn Vân nói bổ sung, nghe danh tự cũng biết, cả huyện thành có thể ổn định luyện chế đan dược, cơ bản cũng chỉ có Linh Khê thuốc bỏ mấy vị kia đại sư, cầu bọn hắn ra tay, giá cao cho bót, còn phải nhìn ân tình cùng duyên phận. Vương Mánh gật gật đầu, cuối cùng nói, cuối cùng chính là giống chúng ta Hắc Thủy võ quán, cùng Trấn Nhạc võ quán Vân Hải võ quán dạng này võ đạo truyền thừa chi địa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Nguyên, ngữ khí mang theo vài phần tâm ý, tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, võ quán căn bản cố nhiên là bồi dưỡng đệ tử, chuyển vận nhân tài, nhưng nói cho cùng, luyện võ là cực kỳ đốt tiền nghề nghiệp. Trần Nguyên gật đầu, hơi có nghe thấy. Tám thuốc, an thịt, binh khí, thậm chí sư phụ chỉ điểm, bên nào không cần tiền. Tôn Vân ngữ khí trầm ổn, tiếp lời đầu, không có tài lực hùng hậu chèo chống, ở đâu ra bí phương tắm thuốc, hung thú huyết nhục phụng dưỡng đệ tử? Ở đâu ra lực lượng duy trì đoán cốt cảnh cao thủ tự thân tu luyện tiêu hao? Các nhà võ quán đều có sản nghiệp của mình cùng đến tiền con đường. Nàng hơi chút dừng lại, thấy Trần Nguyên nghe được chăm chú, liền nói rõ chi tiết nói, quán chủ lão nhân gia ông ta chính là đoán cốt cảnh cường giả, là huyện thành này bên trong chân chính cấp cao vũ lực, nhất luôn cửu đỉnh. Chúng ta Hát Thủy võ quán căn cơ tại thành Tây, kết phường kinh doanh hơn 20 năm vạn bảo thuyền ổ. Vương Mánh mang theo vài phần cùng có vinh yên tự hào tiếp lời, đây chính là thực sự sản nghiệp, quy mô bây giờ thậm chí có thể vượt trên tứ hải thuyền hành đông cảng vũ tàu một đầu, không chỉ có thể sửa chữa, chế tạo cỡ trung tiểu thuyền đánh cá, ngẫu nhiên còn có thể tiếp vào phát thuyền đơn đặt hàng, đây mới thực sự là lộ ra tay nghề, tranh đồng tiền lớn công việc. Vũ tàu tạo ra thuyền tốt, ngoại trừ dùng riêng cùng bán, cũng biết cho thuê một chút biết nền tảng, tín dự tốt đẹp lao ngư dân, hoặc là võ quán bên trong gia cảnh thanh hàn lao học đồ gia thuộc, tiền thuê so thị trường tiện nghi chút, cũng coi như trong quán cho các đệ tử một hạng ân huệ, chỉ là cái này một hạng, tiền thu liền cực kỳ ổn định. Nghe được bạn bảo thuyền ổ cùng pháp thuyền Trần Nguyên không khỏi nao nao, muốn từ bản thân kia chiếc tuần lãng toa khó trách triệu ổ chủ lúc ấy nhiệt tình như vậy, cho rất nhiều ưu đãi, thì ra phía sau còn có cái tầng quan hệ này. Còn nữa, Vương Manh đóng lại nửa cửa sổ, thanh âm cũng giảm thấp xuống chút, lộ ra chút bí ẩn, võ quán cùng trong thành mấy nhà tín dự không tồi trung đẳng cá cột, giống hàng nguyên hành lão lâm ký đều có hợp tác lâu dài. Bọn hắn cung cấp chất lượng tốt hàng hải sản, chúng ta ưu tiên thu mua, giá cả cũng công đạo. Những này hàng hải sản một bộ phận cung cấp võ quán nhà ăn, cho các đệ tử bổ ích khí huyết. Một bộ phận khác phẩm tướng cực giai thì dùng cho tắm thuốc hoặc là quán chủ, thân truyền đệ tử nhóm đặc thủ chi phí. Hắn dừng một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ chỉ còn khí âm, mặt khác, nghe nói. Chỉ là nghe nói à, quán chủ lão nhân gia ông ta cùng ngoài thành một chi gọi huyết xã hội thế lực, cũng hơi có chút hương hỏa tình cảm. Nghe nói kia huyết xã hội cũng không phải cái gì loại lương thiện, chủ yếu tại rời xa khu bờ sông trong biển sâu kiếm ăn, đường đi dã, thủ đoạn cũng cứng rắn, ngẫu nhiên có thể lấy được chút. Không rõ lai lịch nhưng giá trị kinh người hàng hải sản. Nghe nói võ quán sẽ âm thầm ăn một chút, chuyển tay liền có thể thu hoạch bạo lợi. Đương nhiên, đây đều là không thấy nghe đồn, làm theo lời đồn sự tình, không thể coi là thật, ngươi cũng tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói. Trần Nguyên tử tế nghe lấy, trong lòng gợn sóng hơi lên. Thì ra Hát Thủy võ quán không hề chỉ là truyền công truyền nghệ thanh tịnh chi địa, bản thân liền rắc rối khó gỡ kinh doanh lấy phức tạp như vậy sản nghiệp mạng lưới. Vạn bảo thuyền ổn là bên ngoài trụ cột, hợp tác cá cột là ổn định con đường, mà khả năng này cùng huyết xã hội bí ẩn liên hệ, thì lộ ra có chút khí tức nguy hiểm. Những này cộng đồng tạo thành võ quán thâm hậu nội tình cùng quần quần tài nguyên. Khó trách thân truyền đệ tử đãi ngộ như thế hậu đãi, đây hết thảy đều cần hải lượng tài nguyên đến chèo chống. Chương 17, quán rượu lời nói trong đêm, hạ, chương 17, quán rượu lời nói trong đêm, hạ, kia mặt khác hai nhà võ quán đâu? Trấn Nhạc võ quán cùng Vân Hải võ quán, cũng không thể cũng dùng thuyền ổ nghề nghiệp a. Trần Nguyên truy vấn, đầu ngón tay vô ý thức luốt ve chén trà biên giới, muốn đem huyện thành này võ đạo mạch lạc hoàn toàn thăm dò. Tôn Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, thanh âm so vừa rồi trầm hơn chút, trước nói Trấn Nhạc võ quán. Nàng dương mắt đảo qua chu quanh, thấy cửa sổ đều đã quan trọng, mới tiếp tục nói, Trấn Nhạc võ quán quán chủ Thạch Phá Sơn, lúc tuổi còn trẻ là áp tiêu xuất thân, một thân bản thạch công đã đạt đến hóa cảnh, ma bị cảnh lúc liền có thể một cánh tay giơ cao ở khuynh đảo lương thực xe. Nhà bọn hắn căn bản nhất nghề nghiệp chính là trong huyện thành hàng thông tiêu cục cùng mấy nhà hộ viện đi, huyện thành thông hướng phủ thành đầu kia thương đạo, 10 chi trong thương đội có 7 chi mời chính là bọn hắn tiêu cục người. Không riêng gì áp tiêu Vương Mánh chen lời miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bội phục, trong thành những cái kia cửa hàng bạc, đại thương nhân dinh thự, hộ viện cơ hồ tất cả đều là Trấn Nhạc võ quán đệ tử, bọn hắn giảng cứu ổn chữ, thu đồ trước nhìn tâm tính, công pháp cũng dùng phòng thủ tăng trưởng, nhưng thật gánh sự tình đến, kia là nhất đẳng đáng tin. Tôn Vân gật gật đầu, nói bổ sung, còn có chính là bọn hắn cùng trên quan trường quan hệ, Trấn Nhạc võ quán cùng huyện nha qua lại mật thiết, không ít đệ tử kết nghiệp sau đều bổ nha dịch thiếu, có mấy cái làm được bộ đầu. Nhà bọn hắn mở trấn xa hộ viện đi cơ hồ ôm đồn thành nội phú hộ công tác hộ vệ, người muốn đã có thể cho đệ tử mưu tốt đừng ra, lại có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng phú hộ thân hào nông thôn quan hệ, phần này nhân mạch thật là bao nhiêu tiền đều không đổi được. Về phần Vân Hải võ quán, Tôn Vân lời nói xoay chuyển, nâm chung trà lên nhấp miệng, bọn hắn đi là một con đường khác, quán chủ Liêu Thanh Vân là mặt cười phận, am hiểu nhất kinh doanh. Trong thành lớn nhất Túy Tiên lâu Thanh Phong trà tứ còn có bán tơ lụa Vân Cẩm trang phía sau đều là Vân Hải võ quán sản nghiệp. Vương Mạnh chợt chậc lưỡi, giọng nói mang vẻ điểm hâm mộ, bọn hắn lợi hại nhất là thương đội. Vân Hải võ quán gây dựng hành Vân thương đội lâu dài qua lại tại bản huyện cùng lân cận các huyện cùng phủ thành ở giữa, không chỉ có buôn bản địa hải sản, còn theo phủ thành trở về tơ lụa, đồ sứ chờ hút hàng hàng, lợi nhuận phong phú. Bọn hắn trong thương đội hộ vệ, thậm chí hỏa kế đều là võ quán hảo thủ, bình thường trộm cướp căn bản không dám cận thân. Còn có càng bí ẩn Tôn Vân nói nhỏ, bọn hắn trong âm thầm cho vay tiền, hoàn mỹ kỳ danh viết hỗ trợ kim chủ yếu mặt hướng những cái kia quay vòng vốn khó khăn tiểu thương hộ, lợi tức không phải thấp. Tuy nói giải quyết chút cần dùng gấp tiền người khẩn cấp, nhưng cũng không thiếu dẫn xuất tranh chấp, chỉ là Vân Hải võ quán thủ đoạn khéo đưa đẩy, rất ít rơi tiếng người trôi. Nói đến đây, Tôn Vân khe khẽ thở dài, ba nhà võ quán, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, cộng đồng để bảo toàn huyện thành võ hạnh mặt mũi, nhưng vụ trộm phân cao thấp chưa hề đình chỉ qua, tranh đoạt đệ tử có tiềm lực, thi huyện danh sách đề cử, lợi nhuận phong phú sản nghiệp. Dù sao tài nguyên cứ như vậy nhiều, ai cũng suy nghĩ nhiều kiếm một chén canh. Chúng ta Hát Thủy võ quán cùng bọn hắn tại không ít địa phương đều có hợp tác, nhưng cũng tránh không được cạnh tranh, ở trong đó phân tâm nắm, nhất là khảo nghiệm quán chủ cùng các trưởng quỹ năng lực. Thì ra là thế, Trần Nguyên chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cái này huyện thành nho nhỏ, nước lại sâu như thế. Võ quán tuyệt không phải đơn thuần tập võ chi địa, càng là rắc rối khó gỡ lợi ích thực thể. Mong muốn ở đây đặt chân, chỉ có võ nghệ còn thiếu rất nhiều. Đa tạ sư minh sư tỷ giải thích nghi hoặc. Trần Nguyên nâng chén kính hai người một chén, đem những này rắc rối phức tạp tin tức lao nhớ kỹ, sau đó hỏi, mới vừa nghe sư tôn cùng nhị sư minh đề cập thi huyện, thi phụ sự tình, không biết cái này thi huyện cụ thể ra sao điều lệ, cạnh tranh phải chăng kịch liệt? Nâng lên thi huyện, Vương Mạnh cùng Tôn Vân đều buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Thi huyện a, thật là chúng ta ma bị cảnh võ giả trọng yếu nhất ra mặt cơ hội một trong. Vương Mạnh nói, từ huyện nha chủ sự, hàng năm xuân thu các một lần, lần sau ngay tại sau 3 tháng. Không chỉ có là võ quán đệ tử, phàm là Lâm Hải huyện quê quán, đặt tới ma bị cảnh, đều có thể báo danh, bất quá báo danh lúc còn muốn đo cốt linh, tuổi tác càng nhỏ phía sau khảo hạch đánh giá càng cao, hơn nữa mỗi lần thông qua danh ngạch cực kỳ có hạn, cạnh tranh cũng không phải bình thường kịch liệt. Tôn Vân giải thích cặn kẽ nói, thi huyện khảo hạch nghiêm ngặt, chủ yếu khảo giáo ba loại, tu vi, võ kỹ, thực chiến. Đầu tiên chính là tu vi kiểm nghiệm, cần thông qua quan chế chắc lực thạch cùng nghiệm bị cổ. Chắc lực thạch cần một quyền đánh ra vượt qua ngàn cân thuần túy lực lượng, nghiệm bị cổ thì cần tiếp nhận đặc biệt lực đạo rủi chống đập nện mà ra khước phá, hình không tiêu tan, không giả được, trực tiếp đem những cái kia dựa vào dược vật miễn cưỡng đột phá, căn cơ phủ phiếm sàng lọc. Cửa thứ hai là võ kỹ diễn luyện. Vương Minh tiếp lời, cần diễn luyện một bộ ít ra đạt tới tiểu thành cảnh giới sở trường võ kỹ, từ huyện úy, tuần kiểm cùng mấy vị được mời võ quán quán chủ hoặc thương hội thủ lĩnh cộng đồng đánh giá độ thuần thục, uy lực cùng đối kình lực vận dụng, cửa này khảo nghiệm là võ giả nội tình cùng nội tính. Mấu chốt nhất là cửa thứ ba, thực chiến Tôn Vân ngự khí ngưng trọng, bình thường là rút thăm quyết đấu, kẻ bại trực tiếp đào thải, có khi vì khảo nghiệm ứng biến, thậm chí sẽ an bài cùng bắt được đê giai yêu thú hoặc phạm vào tội chết tù phạm tiến hành tử đấu. Hàng năm thi huyện đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tàn tật, thậm chí ngẫu nhiên có mất mạng tình huống, cho nên chỉ có tu vi không đủ, nhất định phải có đầy đủ năng lực thực chiến cùng chơi liều. Chỉ cần thông qua thi huyện ba cửa ải, liền có thể thu được võ sinh công danh, danh tự ghi vào huyện nha thậm chí châu phủ hồ sơ, là đường đường chính chính công danh xuất thân. Vương Mạnh ngự khí tự hào, có cái này công danh, thân phận lại khác biệt, huyện nha bộ đầu, thuế quan, giám ngục những này có phẩm cấp thực thiếu, ưu tiên theo võ sinh bên trong tuyển bạn. Coi như không muốn nhập công môn, giống tứ hải thuyền hành, trương ký ngư lan dạng này đại thương hộ, mời chào hộ vệ đầu mục, quản sự cũng ra giá cao hơn, đãi ngộ tốt hơn. Tôn Vân nói bổ sung, hơn nữa chỉ có được võ sinh công danh mới có tư cách tham gia sang năm từ phủ thành cử hành thi phủ. Thi phủ yêu cầu ít gia dịch cân cảnh tu vi, thi đậu chính là võ anh, kia địa vị lại hoàn toàn khác biệt, có thể mặc cho tuần kiểm, huyện thừa chờ chức vị quan trọng, có thể nói võ sinh công danh là chân chính bước vào đại hãn vương triều tấn thăng hệ thống, thoát khỏi bình dân thân phận mấu chốt nước cờ đầu. Sau 3 tháng, võ sinh công danh, cạnh tranh kịch liệt, thậm chí gặp nguy hiểm. Trần Nguyên trong mắt tinh quang lấp lóe, chẳng những không có e ngại, ngược lại dấy lên mạnh hơn đấu trí. Lấy hắn bây giờ ma bị tiểu thành, bị Mạc Sơ Minh căn cơ, thông qua khảo hạch nên vấn đề không lớn, mục tiêu của hắn là tranh thủ tốt hơn thứ tự. Xem ra cái này thi huyện cần hảo hảo chuẩn bị một phen. Trần Nguyên trầm giọng nói, lấy sư đệ ngươi căn cơ, thông qua thi huyện tất nhiên không khó, huống chi ngươi còn trẻ càng là dễ dàng thu được ưu ái. Vương Minh đối Trần Nguyên rất có lòng tin, bất quá 3 tháng này cũng không thể thư giãn, võ quán tàng kinh các bên trong có mấy môn thích hợp ma bị cảnh tu luyện chiến kỹ, ngươi tốt nhất chọn lựa 1-2 cửa tu luyện thuần thục, thực chiến lúc càng có thể đắc tâm ứng thủ. Nếu có không hiểu, cứ tới hỏi ta cùng Tôn sư muội, hai ta đều thông qua được năm ngoái thi huyện, có kinh nghiệm, hoặc là đi thỉnh giáo nhị sư minh. Đúng rồi, hắn nhớ tới cái gì, thi huyện trước, bên trong võ quán bộ bình thường sẽ trước tiến hành một vòng tuyển bạn, xác định đề cử danh sách, biểu hiện ưu dị người còn có thể thu được trong quán khen thưởng thêm đâu. Không sai. Tôn Vân gật đầu, thi huyện thực chiến câu hung hiểm, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần bảo hộ. Hơn nữa, nếu là có thể tại thi huyện mà biểu hiện ưu dị, đứng hàng đầu, không chỉ có ban thưởng càng phong phú, còn có thể trực tiếp nhập huyện lý đại nhân thậm chí huyện lệnh lớn tầm mắt của người, đối ngày sau tiền đồ rất có ích lợi. Tứ hải thuyền hành, trước ký ngư lan phía sau đại gia tộc cũng biết tranh nhau mời chào những cái kia thành tích tốt lạnh môn tử đệ. Ba người lại vừa ăn vừa nói chuyện rất nhiều, Vương Minh cùng Tôn Vân tướng đến năm thi huyện một chút chi tiết, giám khảo đặc biệt thích, cái khác võ quán khả năng xuất hiện đối thủ mạnh mẽ, thậm chí trong thực chiến cần thiết phải chú ý ám chiêu chợt đều không giữ lại chút nào nói cho Trần Nguyên. Cái này đống nhiên tiếp phong yến, an đến có thể nói là đáng giá ngàn vàng, nhường Trần Nguyên đối Lâm Hải huyện thế lực cách cục cùng tương lai tấn thăng con đường có cực kỳ rõ ràng khắc sâu nhận biết. Cơm nước no nê, ba người rời đi bách vị lâu, ban đêm mát gió thổi vào mặt, mang theo hải sản dư vị cùng mùi rượu. Vương Mạnh cùng Tôn Vân riêng phần mình cáo từ về nhà, Trần Nguyên một mình đi tại về võ quán trên đường, nhìn xem huyện thành sáng chói đèn đuốc cùng nơi xa mặt biển đen nhánh, trong lòng một mảnh thanh minh, nhưng lại tràn đầy cảm giác cấp bách. Thi huyện chính là hắn mục tiêu kế tiếp, là vì võ sinh công danh, càng là vì kiểm nghiệm thực lực bản thân, tại cái này rắc rối phức tạp thế lực cách cục bên trong, vì chính mình cùng gia tộc đánh ra một cái kiên cố chỗ đứng. Cấp đoạt võ sinh công danh, danh huyện nha thực chức, đã có thể thu được ổn định tài nguyên phụng dưỡng tự thân cùng gia tộc tu luyện, lại có thể tăng lên địa vị xã hội, vì tương lai tham gia tầng thứ cao hơn thi phủ, thi châu đánh xuống nền móng vững chắc. Mà hết thể này tiền đề, vẫn như cũng là thực lực. Hắn cảm thụ được thức hải bên trong chậm chạp tăng trưởng chiều vận điểm, bước chân càng phát ra kiên định. Chương 18, tạm đao lạnh gợn chương 18, tạm đao lạnh gợn tiểu tuyết vừa qua khỏi, Lâm Hải huyện bầu trời bảy biển ra một loại trong suốt màu lam sáng, đã gần đến giờ ngọ, dương quang miễn cưỡng xua tán đi một chút hàn ý, nhưng bên trong võ quán viện tính đảo viện bàn đá xanh bên trên vẫn như cũng ngưng kết một tầng thật mỏng sương trắng. Trần Nguyên ở trần, đứng ở trong viện, trong tay hắn cầm một thanh kiểu dáng cổ phác liền vỏ trường đao, vỏ đao cổ phác hiện lên màu xanh đen, dường như mùa đông đông kết mặt sông, xúc tu lạnh buốt. Chôi đao thì lại lấy hàn đàm trầm mục chế, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, nắm chi lại có một tia bình tâm tinh thần chi hiệu. Đây là lúc sáng sớm, nhị sư minh Trương Chấn Sơn tự mình đưa tới. Lúc ấy Trương Chấn Sơn chắp tay đứng ở một bên, vẻ mặt trang nghiêm. Đao này tên là Hàn Y Lý, chính là sư tôn trước kia tại Bắc Địa lạnh sông bên mở, xem băng nước sông mở, nước chảy ngưng lưới đao chi tượng sau, tự tay rèn đúc mà thành. Hôm nay ban cho ngươi, nhìn ngươi chớ vác đao này, càng chớ vác sư tôn mong đợi, đem ta Hát Thủy Võ Quán lập căn gốc dễ. Hàn Giang Linh nhận đao điện chuyển thừa tiếp. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần Nguyên, tiếp tục nói: Ta Hát Thủy Võ Quán chi đao pháp, không phải là bình thường chém vào chi thuật, hồn ở chỗ lạnh sông chi ý cảnh, cô tuyệt bên trong dấu tính bền dẻo, linh động bên trong chứa sắc cơ. Sư tôn từng nói, tập đao pháp này người cần có thể chịu được nhàm chán, thủ được bản tâm, mới có thể tại ngàn vạn đao pháp bên trong tìm được kia một tuyến đông kết vạn vật rét lạnh phong mang. Sư tôn tại đao đạo một đường, thiên phú chắc tuyệt, trong khi xuất thủ, không cần tận lực, đao thế tự nhiên ẩn chứa cô giang hàn lưu chi ý, đao ý chỗ đến, có thể ngưng trệ khí huyết, đông kết tâm thần, uy lực vô tận. Trương Chấn Sơn trong giọng nói tràn ngập kính ngưỡng, chính là đại sư Minh Tống Vân, thiên phú đã là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng nói thẳng chưa thể tận dòm đao này điển sự ảo diệu. Dù vậy, đại sư Minh cũng bằng đao pháp này, tại Châu phủ đại thí chúng được lấy được giai tích, đứng hàng võ anh hàng đầu, là ta Hát Thủy Võ Quán tranh hạ hiển hách thanh danh. Bây giờ đại sư Minh là tìm kiếm tự thân đột phá, đã tạm cách Hàn Giang Linh nhận đao điện chi hàng rào, ngược lại nghiên cứu sâu càng có người đặc sắc đoạn lãng đao pháp ý muốn đi ra con đường của mình. Nói xong, Trương Chấn Sơn chậm rãi rút ra Hàn Y Lìa đao, thân đao ra khỏi vỏ, lại không mang theo mảy may tiếng vang, chỉ có lưỡi dao lưu chuyển lên một vệt u lam hàn quang, dường như lấy ra một đoạn cực Hàn Giang lưu ngưng luyện mà thành, trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Nhìn kỹ, đây là Hàn Giang Linh nhận đao điện thức mở đầu Hàn Giang Ánh Nguyệt. Trương Chấn Sơn âm thanh rơi đao động, thân hình hơi trầm xuống, đơn đao vượt đứng ở trước người, lưỡi dao hơi nghiêng hướng ra phía ngoài. Động tác nhìn như đơn giản, lại có một cỗ sừng sững bất động, cô phong nên tuyết giống như cứng cỏi ý cảnh tự nhiên sinh ra, dường như mặc hắn mưa to gió lớn, ta tự sừng sững lạnh sông, không nhúc nhích tí nào. Sau đó đao thế đột nhiên biến đổi, trường đao không còn cứng rắn ô, mà là vạch ra từng đạo quanh co quấn quanh đường vòng cung, như lạnh sông mạch nước ngầm, gặp thạch thì quấn, gặp khe hở thì chui, đao quang dày đặc linh động, lộ ra một loại lấy nhu thắng cương, tìm khe hở mà tiến sừng sững cơ biến. Cuối cùng xúc thế đã lâu, lưới đao đông nhiên một phát, nghiêng bổ xuống. Đao phong sắc bén, lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, phá vỡ mênh mang sóng cả quyết tuyệt khí thế, dường như một diệp cô thuyền tại trong sóng dữ ngang nhiên tiến lên, muốn đem thiên địa đều chém ra một đầu thông lộ. Diễn thôi, Trương Chấn Sơn thu đao mà đứng, khí tức bình ổn, này thức chính là Hàn Giang Linh nhận đao điện mô hình chi cơ, ở trong chứa cô tuyệt, linh động, kiên quyết chi tâm cảnh, ngươi cần tinh tế trải nghiệm, đem khí huyết kình lực dung nhập đao chiêu bên trong, mà không phải chỉ có vẻ ngoài. Trần Nguyên thấy tâm thần quấy động, chỉ cảm thấy kia trong ánh đao ẩn chứa ý cảnh, xa so với chiêu thức bản thân càng thêm tinh diệu. Hắn tiếp nhận Hàn Y Lìa đao cầm trong tay nặng chỉnh trịch, kia băng lãnh xúc cảm cùng u lam đao quang, dường như trực tiếp cùng hắn màng ra hạ lưu chuyển khí huyết kình lực sinh ra cộng minh nào đó. Hắn y dạng hỏa hồ lô, chậm rãi thi triển Hàn Giang Ánh Nguyệt. Lúc đầu còn có chút bướng bỉu, nhưng rất nhanh, triều tịch bi có chút chấn động, một cỗ thanh lương hàm ý phụ trợ hắn ổn định tâm thần, điều chỉnh kình lực. Hắn cảm giác với bản thân khí huyết dường như cũng mang tới một hơi khí lạnh, biến càng thêm cô đọng, màng ra tính bền dẻo tại đao ý dẫn động hạ lặng yên tăng cường. Giờ phút này, Trần Nguyên đang nhớ lại buổi sáng Trương Chấn Sơn chỗ thụ đao chiêu, hắn nín hơi ngưng thần, khí huyết kinh lực từ đan điền mà lên, theo đặc biệt kinh mạch chút vào cánh tay phải, cuối cùng thấu đạt chỉ trường, chậm rãi rót vào thân đao. Vụt, một tiếng ngâm khẽ, trường đao ra khỏi vỏ lửa tấc, lưỡi dao tại thanh không khí lạnh bên trong hiện ra u lam hàn quang, thân đao mơ hồ có thể thấy được tinh mịn như gợn sóng rèn van. Trần Nguyên thân hình hơi trầm xuống, đột nhiên phát lực, lưỡi đao tại chạm đến một nhân cái cọc trước trong nháy mắt ngưng lại, kia cô động tình lực lại thấu thể mà vào, một đạo tấp hơn sâu vết đao rõ ràng đi lên, biên giới bóng loáng, không gây nửa phần vỏ giáp. Kình theo đao đi, ý cùng lực hợp. Thì ra đây mới là ma bị cảnh chân chính phát lực phương thức. Trần Nguyên thu đao vào vỏ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, bạch khí tại lạnh không khí lạnh bên trong ngưng tụ không tan. Mặc dù kém xa Trương Chấn Sơn như vậy nghiêm nghị, nhưng cũng sơ bộ có mấy phần thuyền cô độc chấn lạnh sông hình thức ban đầu. Tiểu sư đệ, nộ tính không tệ. Tán thưởng âm thanh theo cửa sân chỗ truyền đến. Thanh âm quen thuộc theo cửa sân truyền đến, Trần Nguyên thu quyền quay người, chỉ thấy Trương Chấn Sơn chẳng biết lúc nào đã đến. Nhị sư minh, đây là Trần Nguyên vội vàng phủ thêm áo ngoài. Ban đầu luyện thành có thể ban đầu sở ý cảnh cánh cửa, quả nhiên cùng sư tôn đao pháp hữu duyên. Siêng năng luyện tập, ngày sau thành tựu làm bất khả hạ lượng. Trương Chấn Sơn cười đến gần, ánh mắt đảo qua một nhân cái cọc bên trên vết đao, nhẹ gật đầu. Trương Chấn Sơn vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ sau lưng, sư tôn nghe nói ngươi hôm nay muốn về thôn tiếp người nhà, cố ý nhường võ quán chuẩn bị chiếc xe ngựa này, Sa Phu lão chu là trong quán lão nhân, bản lĩnh lưu loát, đường xá rất quen, hắn sẽ đưa ngươi đi tới đi lui. Trần Nguyên theo nhìn lại, chỉ thấy một chiếc ôm một khảm đồng xe ngựa, thân xe chân bóng, vải xanh màn xe biên giới thêu lên tinh mịn sóng biển văn, càng xe bên cạnh buộc lấy hai thất táo màu đỏ tuấn mã, trên lưng ngựa tre có thêu Hát Thủy Võ Quán ám văn màu mực bộ yên ngựa, bên cạnh còn đứng lấy mặc sạch sẽ vải xanh đoạn đà mã phu, đang khoanh tay cung kính đứng, thấy Trần Nguyên xem ra, khẽ vớt cắm thăm hỏi. Trương Chấn Sơn đi qua cười vô vô cửa xe, vòng đồng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, cái này ngựa là theo Châu phủ chuồn ngựa chọn, cước lực ổn, chạy cũng suôn sẻ, mang theo lão nhân gia hải tử đi đường không sóc này, mã phu lão chu là võ quán lao hòa kế, con đường quen thuộc, cũng hiểu chút cơ sở quyền cước, trên đường có thể giúp đỡ lấy chiếu khán. Hắn nói xốc lên một bên màn xe, lộ ra bên trong phủ lên nệm êm cùng hai cái mạ vàng sân hộp, bên trái hộp là võ quán phòng bếp ướp hải vị hoa quả khô, cá khô, nhặt đồ ăn đều là chọn nhất vì, cho cha mẹ ngươi nếm thử tươi. Bên phải là dược đường phối cố buồn hoàn, có thể đổi bờ biển hơi ẩm, vừa vặn cho ngươi tổ phụ tổ mẫu bổ thân thể, có khác hai thất tô hàng sa canh, cho mẫu thân ngươi cùng muội muội cắt bộ đồ mới, còn có một hộp huyện thành bát bảo trai tinh tế điểm tâm. Trần Nguyên nhìn xem sơn trong hộp mã đến chỉnh tề hoa quả khô, lại sờ lên mềm hồ hồ xe đệm, trong lòng ấm đến phát run. Hắn không nghĩ tới sư tôn Triệu Thương Hải không chỉ có ghi nhớ lấy nghi thức bái sư, liền người nhà đi đường chi tiết đều suy tính được như thế chu toàn, nhiều tạ ơn sư tôn, cũng đa tạ nhị sư minh hao tâm tổ trí. Hắn không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Người trong nhà, nói những ngày khách khí. Trương Chấn Sơn khoát khoát tay, lại từ trong ngực móc ra một trương xếp được chỉnh tề ngân phiếu cùng một tờ giấy. Cái này 100 lượng ngân phiếu ngươi cầm, trên đường cho người nhà mua chút tiêu vặt, tới huyện thành cũng có thể cho tiểu lý mua chút mức hoa quả cùng đồ chơi nhỏ. Trên tờ giấy là An Hòa khách sạn địa chỉ, sư tôn đã bắt chuyện qua, lão bản sẽ giữ lại ba gian thư phòng, mang sân nhỏ cái chủng loại kia, lão nhân ra ở tự tại. Trần Nguyên vừa muốn từ chối phụ cấp đầy đủ dùng liền bị Trương Chấn Sơn đè lại cổ tay, cầm a, đây là sư tôn tâm ý, ngươi thành thần chuyển, người trong nhà cũng nên dính được nhờ, đừng để lão nhân ra cảm thấy ngươi tại võ quán bị ủy khuất. Hắn lại chuyển hướng mã phu lão chu, dặn dò, lão chu, trên đường nhiều nhìn chằm chằm điểm, qua thành tây cầu đá kia phiến bãi bùn, gần nhất có ngư dân nói thấy kìm sắt cua, nếu là thật gặp vỡ, ngươi tránh trước, nhường tiểu sư đệ độc thủ, đừng để lão nhân ra chấn kinh. Yên tâm đi Trương giáo tập, tiểu nhân tránh khỏi. Lão chu cung kính đáp ứng, lại đối Trần Nguyên nói, ta, ngài hôm qua mua điểm tâm, tiểu nhân đã giúp ngài chuyển lên xe, đều đặt ở buồng sau xe, ổn thỏa thật sự. Trần Nguyên lúc này mới phát hiện buồng sau xe cửa khép hờ lấy, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy hắn hôm qua mua sắm đồ vật, liền cho tiểu lý mua chi ma đường đều dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở thông gió trong giỏ trúc. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem ngân phiếu cùng tờ giấy cẩn thận cất kỹ, lại kiểm tra một lần bên hông hàn ý đi, trôi đao quấn lấy thanh dây từng bị hắn hệ cực kỳ thực, đây là sư tôn ban cho binh khí, mang theo nó về nhà, cũng có thể nhường người nhà càng an tâm. Vậy chúng ta liền xuất phát. Trần Nguyên cùng Trương Chấn Sơn chào từ biệt, rèm xe vén lên mời lão chu lên xe trước đuổi ngựa, chính mình thì ngồi ở càng xe cái khác bên cạnh chỗ ngồi. Xe ngựa chậm rãi lái ra thính bảo viện, bánh xe ép qua nội viện bàn đá xanh đường, phát ra trầm ổn bánh xe âm thanh, đi ngang qua ngoại viện lúc, mấy cái sáng sớm luyện công đệ tử gặp, đều dừng lại động tác cười chào hỏi, ánh mắt rơi ở trên xe ngựa lúc, tràn đầy hâm mộ lại không nửa phần ghen ghét. Trần Nguyên chém giết tiễn cốt ngư, bị quán chủ thu làm thần truyền sự tình, sớm đã tại võ quán truyền ra, người người đều biết hắn xứng với phần này lễ ngộ.